Chương 1605, bắt giai thượng phẩm trận pháp. Chương 1605, bắt giai thượng phẩm trận pháp. Vạn lý truy tức thuật thi triển rất là thuận lợi. Vẹn vẹn mấy tức về sau, liền có một sợi khói xanh từ cái này mấy món trên quần áo lượn lờ mà lên, hướng phía tây nam phương hướng nhảy vọt. Nhìn tình huống, khoảng cách cũng không xa, cũng liền mấy trăm vạn dặm dáng vẻ. Tống Văn nhìn xem khói xanh chết đi phương vị, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Tống Văn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn liền đã tới kia sợi khói xanh chỉ dẫn địa phương. Đây là một cái dãy núi non trùng điệp chi địa. Nhìn qua kéo dài núi non chập trùng, Tống Văn cũng không có thể phát hiện bất luận cái gì người sống tung tích. Như thế, hắn chỗ người truy đuổi, hoặc là ở phía trên không trùng, hoặc là dưới đất chỗ sâu. Chủ nhân, dưới mặt đất trăm dặm có cái thiên nhiên động rộng rãi, bị người bố trí ẩn nặc trận pháp. Ảnh hư tại thức hải bên trong nhắc nhở. Ngươi khả năng cảm giác trong trận pháp tình huống. Tống Văn hỏi. Không được. Vậy ít nhất là một tòa bát giai trận pháp. Ảnh hư nói. Dưới mặt đất trăm dặm. Tống Văn thấp giọng tự nói ở giữa, lần nữa gọi ra càn khôn hóa thân. Đón lấy, hắn lại lật tay lấy ra một trường ngũ giai độ địa phủ, đem thôi động về sau, một đạo thổ hoàng sắc linh quang bao phủ tại càn khôn hóa thân bên thân. Thoáng chốc, càn khôn hóa thân giống như con cá như nước, chui vào dưới chân bùn đất bên trong, dưới đường đi đi. Xâm nhập trăm dặm về sau, quanh mình nặng nề áp lực đột nhiên biến mất, càn khôn hóa thân đã rơi vào một cái trong động đá bôi. Nó thân ở động rộng rãi biên giới, phía sau mấy trượng chính là chân nước vách đá, mà nó ngay phía trước chỉ có một vùng tăm tối, thần thức cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này chính là bởi vì thần thức bị bóp méo nguyên nhân. Càn khôn hóa thân chậm rãi hướng về phía trước, đi ra ước chừng 3 trượng về sau, một đạo vô hình bình chướng chặn đường đi của nó. Tại nguyên chỗ đứng yên hai hơi thời gian, thấy không có bất kỳ khác thường gì, càn khôn hóa thân đỉnh đầu đột nhiên toát ra một đoàn liệt diễm, cháy lừng lực. Mượn nhờ ánh lửa, cuối cùng thấy rõ ràng trước mặt cái kia đạo bình chướng. Bình chướng thành cho mịt mờ, giống như sương mù không phải sương mù, giống như tinh không phải tinh, trên đó có từng cái màu đen phù văn, như du ngư lưu chuyển không thôi. Tầm mắt cùng thần thức đều không pháp xuyên thấu đạo này bình chướng. Cực âm, ta biết được trận này lai lịch. Cô quyết đột nhiên lên tiếng. Ồ, Tống Văn có vẻ hơi ngoài ý muốn, nói rõ chi tiết tới nghe một chút. Ngươi còn nhớ đến, ta từng đề cập qua kính bụi người này. Cô quyết không trả lời mà hỏi lại. Tống Văn tự nhiên còn nhớ rõ kính bụi. Hắn chính là cùng cô quyết cùng nhau từ tiên giới mà tới. Về sau, cô quyết độ kiếp thất bại, kính bụi còn bố trí đại trận, đem chọc linh giới cùng huyền giới cách biệt, cũng tại chọc linh giới bên trong vì cô quyết kiến tạo tiên nhân mộ chỉ vì trợ cô quyết thần hồn khôi phục. Cô quyết cũng không có chờ Tống Văn trả lời, tự mình tiếp tục nói. Phía dưới tòa trận pháp này, tên là Thập Phương Tịch Diệt trận, chính là thuộc bát giai thượng phẩm trận pháp, tập phong ngự, ẩn nấp, khốn địch làm một thể. Năm đó, cô quyết hạ giới về sau, thu thập cùng lĩnh hội huyền giới rất nhiều bát giai trận pháp, đưa chúng nó dung hợp làm một, mới lấy sáng tạo ra bộ này trận pháp. Bát giai thượng phẩm trận pháp. Vậy coi như khó làm. Bằng vào ta thực lực, chỉ sợ không cách nào dung chuyển. Tống Văn nói. Cô quyết trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Lấy man lực cường công, ngươi tự nhiên là không cách nào công phá trận này. Nhưng ta biết được trận này nhược điểm, không cần cưỡng ép phá trận. Vậy còn không mau nói đi. Tống Văn thúc giục. Cái gọi là thập phương, chỉ là càn, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn, cùng trời, địa 10 cái phương vị, ngươi chỉ cần đồng thời công kích cái này 10 cái phương vị, liền có thể phá hủy trận pháp. Cô quyết nói. Đơn giản như vậy. Tống Văn có chút ngoài ý muốn. Đơn giản. Cô quyết cười chất vấn, nếu không có ta nhắc nhở, cứ gầm ngươi khả năng nghĩ đến cái này phá trận chi pháp. Tống Văn lập tức nghẹn lời. Nhưng lập tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày chăm chú nhăn lại. Không thích hợp. Thế nào? Cô quyết nghi hoặc hỏi. Ta tới đây đã có non nửa nén nhang thời gian, càng khôn hóa thân càng là đã đến trận pháp bình chướng biên giới, nhưng trong trận pháp dung loạn vì sao nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Tống Văn nói ra trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Xác thực không thích hợp. Nhưng chỉ cần ngươi công phá trận pháp, hết thể không tất cả đều chân tướng rõ ràng sao? Cô quyết nói. Nói có lý. Tống Văn dứt lời, đỉnh đầu liền quần quần ra một mảnh huyết thao. Huyết thao cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi ngàn dặm tương cung. Mười đầu trượng thô tinh hồng xúc tu từ trong biển máu nô ra, đâm thẳng phía dưới đại địa. Kiên cố đại địa như là đầu hũ bị tùy tiện xé mở, mười đầu xúc tu lấy thế tồi khô là hủ, rất nhanh liền xuyên vào dưới mặt đất trăm dặm chỗ sâu. Đón lấy, trong đó một đầu xúc tu đâm về phía trận pháp bình chướng mái vòm, một cái khác đầu thì chui vào động rộng rãi dưới mặt đất, chuyển hướng đâm về trận pháp dưới đáy trung ương, còn lại 8 đầu thì đâm về bình chướng 8 cái phương hướng khác nhau. Ầm ầm. Mười đầu xúc tu từ khác nhau phương hướng, đồng thời đâm trúng bình chướng. Bình chướng bắt đầu kịch liệt chập chờn, trên đó phủ văn điên cuồng lấp lóe. Thế nhưng là bình chướng cũng không như cô quyết lời nói như vậy vỡ vụn, mà là tại mấy tức về sau liền một lần nữa ổn định lại. Bất quá nguyên bản tối tăm mở mịt bình chướng, vậy mà trở nên trong suốt, trong đó cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp gồ ghề nhấp nhô động rộng rãi trên mặt đất đã bị gọt ra một khối rộng chừng 10 dặm đất bằng, cũng khắc vẽ phức tạp trận văn. Trận văn bị chia làm đông tây 2 cái khu vực. Phía đông khu vực bên trong chen trúc đứng thẳng hơn ngàn đạo nhân ảnh, mà phía tây khu vực bên trong thì chỉ có chút ít 10 người. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều tu luyện trường sinh công. Chỉ là phía đông khu vực bên trong người, tu vi tương đối khá thấp, phần lớn đều là trúc cơ cùng tu vi kim đan, chỉ có số ít mấy người khó khăn lắm đạt đến nguyên anh kỳ. Những người này ăn mặc tất cả đều không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên chính là tán tu, bị dung loan cướp đoạt đến tận đây. Mà phía tây khu vực bên trong 10 người, đều là luyện hư kỳ tu sĩ, chính là bị Dung Loan Yến Thỉnh kia 14 người thần huyết môn đệ tử bên trong tu luyện trường sinh công 10 người. Nhưng vô luận khu vực nào nội nhân, đều giống như bị đóng ở trên mặt đất, tuy không không mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng thân thể lại không cách nào xê dịch nửa phần, thậm chí ngay cả uốn éo người đều làm không được, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Tại trận pháp ở trung tâm, có một tòa trượng cao bệ đá. Dung Loan ngồi ngay ngắn trên bệ đá, trước mặt lơ lửng một mặt trận bàn, hai tay đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh về phía trận bàn. Trận bàn hiện ra ánh huyết quang. Huyết quang chiếu rọi phía dưới, trên mặt đất trận bàn cũng theo đó hiện ra huyết quang. Tại trận pháp phía đông khu vực bên trong, một đạo đỏ thắm mà sền sệt huyết tương như là trường xà, dọc theo trận bàn lưu động. Khi nó chạy qua một người tu sĩ lúc, liền sẽ bò lên trên người này thân thể, từ miệng mũi mà vào. Người này tại kịch liệt rung động mấy hơi về sau, liền hóa thành một bộ thây khô. Lúc này, huyết xà sẽ từ thể nội chui ra, tiếp tục ở trận bàn bên trên du tẩu, bò hướng tiếp theo tên tu sĩ. Nhưng huyết xà cũng sẽ tùy theo tráng kiện cùng kéo dài một chút. Chương 1606, ngập trời hồng thủy, lại cùng bản tọa có liên can gì? Chương 1606, ngập trời hồng thủy, lại cùng bản tọa có liên can gì? Tống Văn mượn càn khôn hóa thân ngưng tụ ra liệt diễm phát tán ra ánh lửa, quan sát trong trận pháp tình huống, mà Dung Loan cũng đang quan sát trận pháp bên ngoài càn khôn hóa thân cùng Tống Văn. Cổ Hoàng, là ngươi? Dung Loan thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Tống Văn cùng càn khôn hóa thân thời khắc này dung mạo, mặc dù tận lực làm quang ngụy trang, không phải là hình trưởng cũng không phải âm sóc dáng vẻ, nhưng huyết hải vừa ra, Dung Loan lúc này liền biết được Tống Văn chính là Cổ Hoàng. Bản tọa đã sớm phát giác ngươi đến, chỉ là chưa thêm để ý tới. Ngươi ngược lại lại chủ động quấy nhiễu bản tọa, chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết hay sao? Dung Loan nghiêm nghị quát. Trái lại Tống Văn bên này, tại thập phương tịch diệt trận bình chướng trở nên trong suốt trong nháy mắt, hắn liền nhận ra bình chướng nội địa trên mặt chỗ khắc vẽ trận văn chính là phệ nguyên trận. Về phần Dung Loan vì sao không có ra tay với hắn, dĩ nhiên không phải Dung Loan thiện tâm, chính là bởi vì nàng lần thứ nhất điều khiển trận này có vẻ hơi lạnh nhạt, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Dù sao mỗi tên tu sĩ cả đời chỉ có thể lợi dụng phệ nguyên trận duyên thọ một lần, căn bản không có cơ hội cho nàng diễn luyện. Cô quyết, ta đã dựa theo ngươi lời nói tiến hành công kích, vì sao lại không có thể công phá thập phương tịch diệt trận? Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. Hẳn là thực lực của ngươi quá thấp, tuy biết hiểu trận này nửa điểm, nhưng vẫn cũ không cách nào phá trận. Cô quyết nói. Tống Văn nghe xong, lập tức có chút không thể làm gì. Thập phương tịch diệt trận dù sao chính là bát giai thượng phẩm trận pháp, cho dù biết được nửa điểm, có mưu lợi khả năng, nhưng cũng không phải người nào đều có thể phá trận. Tống Văn cũng không đáp lại Dung Loan hét to, nhưng thập phương tịch diệt trận bên trong lại có một đạo khác gầm thét băng lên. Dung Loan, ngươi thân là thần huyết môn giới trướng thế lực cho nhà thái thượng trưởng lão, lại phạm thượng sát hại ta thần huyết môn đệ tử, cử động lần này chính là đại nghịch bất đạo, làm trái thần huyết môn lệnh cấm. Tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho nhà. Ngươi vì bản thân chi lợi, đem làm hại toàn bộ cho nhà bị liên lụy. Tống Văn nghe vậy, lúc này nghe ra, thanh âm chủ nhân đúng là Ngọc Cốt. Tống Văn lúc này mới chú ý tới, tại phệ nguyên trận bên ngoài loạn thạch ở giữa, lại còn có gần trăm người người, như là rác rưởi bị tùy ý ném ở cùng một chỗ. Những người này, chỉ có Ngọc Cốt cùng mặt khác bốn tên tham gia thọ yến thần huyết môn đệ tử còn sống, những người khác sớm đã bỏ mình, trở thành một cỗ thi thể. Những thi thể này, chính là tiên duyên các chủ người quên cơ đạo nhân, cùng tiên duyên trong các rất nhiều gã sai vặt. Hẳn là Dung Loan lo lắng tiết lộ phong thành, tại mang theo Ngọc Cốt cùng 14 người thần huyết môn luyện hư đệ tử âm thầm rời đi tiên duyên các lúc, đem quên cơ đạo nhân cùng một đám gã sai vặt diệt khẩu. Cái này giải thích vì sao Tống Văn tại thuyết phục cảnh phải mở ra tiên duyên các sau đại môn, toàn bộ tiên duyên các lại không có mưa ai. Đối mặt Ngọc Cốt cảnh cáo, Dung Loan lộ ra rất là khinh thường. Bản tọa thọ nguyên cô kiệt, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Dù sao đều là cái chết, vì sao không cá cược một thanh? Về phần thần huyết môn lửa giận, nếu là bản tọa công thành, có thể duyên thọ, trời đất bao la, nơi nào không thể đi? Cùng lắm thì rời xa Thương Nô Châu cùng Vũ Cương Châu chính là, tại cái này về giới, thần huyết môn có thể làm không đến một tay che trời. Nếu là không thành, bản tọa sớm muộn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bản tọa nếu là chết rồi, cho dù ngập trời hồng thủy, lại cùng bản tọa có liên can gì? Coi như thần huyết môn vì vậy mà giết sạch toàn bộ cho nhà, cũng cùng bản tọa không có chút quan hệ nào. Nghe nói Dung Loan có chút điên cuồng lời nói, Ngọc Cốt tựa hồ cũng không tin tưởng. Dung Loan, ngươi như không thèm quan tâm cho nhà, vì sao lưu lại ta cùng cái này bốn tên đệ tử tính mệnh? Đơn giản là ngươi không dám đem tông môn đắc tội quá ác. Ngọc Cốt lời ấy, ngoài mạnh trong yếu, ít nhiều có chút lực lượng không đủ. Ha ha ha. Dung Loan tùy tiện cười to, Ngọc Cốt, ngươi quá để mắt các ngươi năm người. Bản tọa đã đoạt thần huyết môn cao tầng 10 tên duyên thọ linh dược giết hay không các ngươi năm người, có cái gì khác nhau? Dù sao thần huyết môn là tuyệt sẽ không buông tha bản tọa. Bản tọa sở dĩ không giết các ngươi, là phòng ngừa quá sớm gây nên thần huyết môn chú ý, phái người đến đây điều tra, từ đó ảnh hưởng đến bản tọa duyên thọ đại kế. Đợi bản tọa duyên thọ thành công, chính là các ngươi năm người tự kỳ. Ngọc Cốt sẽ không tiếp tục cùng Dung Loan nhiều lời, ngược lại đối Tống Văn cao giọng gọi hàng. Hình trường, ta biết được trận pháp người bên ngoài là ngươi, còn xin ngươi nhanh chóng chạy tới thần huyết môn, đem việc này thượng bẩm thần huyết môn. Như tông môn có thể kịp thời chạy đến cứu viện, để cho ta có thể may mắn mạng sống, tất có hậu báo. Lần trước Tống Văn cùng Mạc U thiết kế, từ trong tay nàng cướp đoạt Thái Âm Minh Hòa lúc, nàng liền biết được Cổ Hoàng cùng Hình trường chính là cùng một người. Lời này vừa nói ra, không đợi Tống Văn nói tiếp, ngược lại là Dung Loan đoạt trước nói. Ngọc Cốt, ngươi quả thực là tại người si nói mộng. Cổ Hoàng một giới tán tu, lại người mang thần huyết môn bí mật bất truyền huyết hải ấn, còn tu luyện cửu đại thiên lôi bí thuật. Như hắn dám can đảm tiến về thần huyết môn ha có thể dễ tha hắn. Đến lúc đó, siêu hồn luyện phách đều là nhẹ, nhất định phải gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngọc Cốt trên mặt lập tức hiện lên một vòng chán nản. Dung Loan nói không giả, như hình trường tiến về thần huyết môn, không những không cách nào thủ tín tại thần huyết môn, ngược lại khả năng tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha. Dung Loan lại lần nữa cùng thiếu. Ngọc Cốt, ngươi rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, nhưng chẳng trách người khác. Nếu ngươi không nghĩ định bợ bản tọa, cũng sẽ không trúng bản tọa mưu kế. Ngươi vẫn là đừng mưu toan chạy thoát, ngoan ngoan chờ chết ta, bản tọa sẽ cho ngươi một thông khoái. Đó lấy, nàng lại nói với Tống Văn. Cổ Hoàng, bản tọa mặc dù cùng ngươi có chút thù cũ, nhưng oan gia nên giải không nên kết, không bằng ngươi như vậy thối lui, ngươi ta ở giữa thù hận cũng xóa bỏ, như thế nào? Tống Văn tự nhiên không muốn như vậy rút đi. Hắn nhưng là thật vất vả mới truy xét đến nơi này, há có thể tùy tiện để Dung Loan thành công duyên thọ. Dung Loan bắt hơn ngàn tên tu luyện trường sinh công đê giai tán tu, lại thiết kế lừa gạt đến 10 tên thần huyết môn luyện hư kỳ trường sinh công tu sĩ, một khi công thành, nhất định có thể duyên thọ 20003005. Nghĩ tới đây, trên thân Tống Văn bỗng nhiên dâng lên trùng thiên huyết vụ. Hắn bắt đầu thi triển huyết linh tế thiêu đốt tinh huyết, lấy cương ép tăng lên thể nội pháp lực. Trước mắt hắn tu vi đã đạt đến hợp thể đỉnh phong, huyết linh tế xa không đủ để hắn vượt qua cái kia đạo bình cảnh, nhưng lại có thể để cho trong cơ thể hắn pháp lực càng thêm hùng hậu. Liên tục không ngừng pháp lực, giống như lao nhanh dòng lũ, bị hắn rót vào huyết hải đế ấn bên trong. Kia 10 đầu tinh hồng xúc tu, có chút rút về một chút, sau đó tựa như lợi mâu, lần nữa bắn ra, đánh trúng thập phương tịch diệt trận bình chướng từng cái phương vị. Ầm ầm, tiếng oanh minh trong lòng đất nổ vang. Lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất bùn đất cuộn, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà thập phương tịch diệt trận bình chướng lại lần nữa kịch liệt chập chờn, vẫn như trước không có vỡ vụn. Cổ Hoàng, ngươi đừng uổng phí sức lực. Trận này chính là bát giai thượng phẩm trận pháp, cho dù là bản tọa cũng khó có thể dung chuyển, huống chi ngươi chỉ là hợp thể tu vi. Ngươi nếu không biết tốt xấu, còn không giúp đi, đừng trách bản tọa xuất thủ, đưa ngươi chém giết nơi này. Chương 1607, thất bại trong gang tấc cho Loan. Chương 1607, thất bại trong gang tấc cho Loan. Đối với Dung Loan uy hiếp, Tống Văn không thèm để ý chút nào. Như Dung Loan có thể giết được hắn, đã sớm động thủ, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Tống Văn thậm chí hoài nghi, Dung Loan ngay cả ra tay với hắn dư lực đều không có, toàn bộ tâm thần dùng tại điều khiển vệ nguyên trận phía trên. Hắn không ngừng dẫn động 10 đầu xúc tu, oanh kích thập phương tịch diệt trận bình chướng. Bình chướng phảng phất giống như nến tàn trong gió, không ngừng chập chờn, sáng tối chập chờn. Dung Loan gặp đây, ánh mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Sao lại thế? Cổ Hoàng, ngươi sao có thể dung chuyển trận này? Nhanh dừng tay. Ngươi có gì yêu cầu, nói thẳng chính là, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Dung Loan thanh âm trở nên càng phát bối rối. Thập phương tịch diệt trận đã là tràn ngập nguy hiểm. Trận này một khi bị phá, đều không cần Tống Văn đang xuất thủ, chỉ là chỗ bắn ra dư uy, đều đủ để hủy đi toàn bộ phệ nguyên trận. Lúc trước, Tống Văn lần thứ nhất xuất thủ lúc, nhìn như không công mà lui, kỳ thực đã đối thập phương tịch diệt trận tạo thành không thể vãn hồi phá hư, để nguyên bản tối tăm mở mịt trận pháp bình chướng trở nên trong suốt. Dung Loan không muốn để cho người nhìn ra trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên cố ý không để cập tới. Ta chỉ muốn mạng của ngươi. Tống Văn quát chói tai một tiếng, kia 10 đầu xúc tu vẫn như cũ không ngừng oanh kích lấy bình chướng. Cổ Hoàng, ngươi như vậy cuồng phong mưa rào tấn công mạnh, cực kỳ hao tổn pháp lực. Ngươi dưới mắt bất quá là dựa vào huyết tế chi pháp mới cam đoan pháp lực dồi dào. Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, coi như cuối cùng ngươi công phá thập phương tịch diệt trận cũng sẽ bởi vì tinh huyết hao tổn nghiêm trọng mà lâm vào suy yếu, thậm chí là nhục thân vỡ nát. Huống chi, bản tọa cũng sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Sao không đến đây dừng tay, ngươi ta bắt tay giảng hòa. Dung Loan tiếp tục thuyết phục, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo một vòng khó mà che giấu khẩn trương cùng bất an. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền có một đạo hét to âm vang lên. Hình Trường, tuyệt đối đừng tin Dung Loan nói nhảm. Ngươi chỉ cần phá trận này, Dung Loan nát gặp phản vệ, không chết cũng sẽ trọng thương, tuyệt không cách nào tổn thương ngươi mảy may. Lời ấy chính là Ngọc Cốt nói tới. Nhưng Tống Văn đối với câu nói này lại là nửa chữ đều không tin. Quả thật, thập phương tịch diệt trận bị phá, Dung Loan nát gặp phản vệ, nhưng tuyệt không về phần trọng thương đến không cách nào chém giết, chỉ là một hợp thể đỉnh phong tu sĩ trình độ, chí ít lấy Ngọc Cốt nhận biết là như vậy. Ngọc Cốt nói như vậy, đơn giản là muốn để Tống Văn mau chóng phá trận, để nàng có sống sót cơ hội. Ngọc Cốt, ngươi đang tìm cái chết. Dung Loan gầm thét, vốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày, đã ngươi nóng lòng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Dung Loan hai tay vẫn như cũ không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh về phía trước mặt trận bàn, lấy khống chế phệ nguyên trận. Tựa hồ đúng như Tống Văn lúc trước dự liệu như vậy, Dung Loan rút không ra quá nhiều tâm thần, cũng không có gọi ra bất luận cái gì linh bảo pháp khí, chỉ là trên thân toát ra bừng bừng thi khí, hóa thành một đạo nộ long, lao thẳng tới Ngọc Cốt mà đi. Đạo này thi khí nộ long cũng không mạnh, lấy Ngọc Cốt tu vi, bản nhưng tùy tiện ngăn lại. Thế nhưng là Ngọc Cốt đã sớm bị Dung Loan chế trụ thân hình, cùng mấy chục cỗ thi thể xếp cùng một chỗ, trên thân còn đè ép mặt khác bốn tên đồng dạng bị chế trụ thần huyết môn đệ tử, ngoại trừ nói chuyện bên ngoài, ngay cả động đậy nửa phần đều làm không được, lại như thế nào có thể ứng đối đạo này thi khí nộ long? Mắt thấy kia đen nhánh mà giữ tận thi khí nộ long càng ngày càng gần, Ngọc Cốt cùng bốn tên thần huyết môn đệ tử tất cả đều hoảng sợ không thôi. Dung Loan, ngươi không thể giết chúng ta. Một khi chúng ta mấy người đồng thời bỏ mình, tông môn tất nhiên chấn động, chắc chắn trước tiên phái người truy tra. Mà phệ nguyên trận duyên thọ quá trình còn chưa pháp hoàn thành, ngươi không cách nào rời đi. Đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Cốt bối rối mà lo lắng quát. Nhưng Dung Loan tựa hồ quyết tâm muốn trừ hết mấy người bọn họ, thi khí nộ long rất nhanh liền tới gần đến mấy người trên không. Bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, thi khí nộ long ẩn chứa kia cô âm lãnh suy vong khí tức. Ngay tại mấy người cho là mình hẳn phải chết thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên trời triệt địa vang lên ầm ầm. Tại điểm yếu bị nhìn thấu tình huống dưới, Thập Phương Tịch Diệt trận rốt cục không chịu nổi luân phiên công kích, cái kia đạo bình chướng ầm vang nổ nát vụn, bắn ra cực độ kinh khủng mà cuồng bạo năng lượng xung kích. Ngay sau đó, đại địa chấn động, phương viên mấy trăm dặm đại địa hóa thành một biển. Vô biên bụi đất phóng lên tận trời, già vân tế nhật, ngang qua toàn bộ thiên địa, liền ngay cả không trung kia ngàn dặm huyết hải cũng bị trong nháy mắt nuốt hết. Mà trận pháp bình chướng bên trong đông đảo tu sĩ cũng bị tác động đến. Đứng núi chịu sào, chính là Dung Loan. Nàng dẫn đầu bị phản vệ. Máu đỏ tươi, như dũng tuyển từ trong miệng nàng phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực nàng và áo cùng mặt đất. Nàng khí tức quanh người, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, liền ngay cả nàng tấm kia bởi vì hái dương bổ âm mà trở nên tuổi trẻ mặt, cũng cấp tốc khô quắt già mua xuống dưới, liền như là chết héo nhiều năm cây già, da bị nẻ mà hôi bại, che kín khắc sâu vặn vẹo nếp nhăn. Sau đó bị liên lụy, chính là vệ nguyên trận bên trong một đám tu sĩ. Bọn hắn bị tia cố cường bạo năng lượng xung kích, hơn ngàn tên đê giai tán tu trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà kia 10 tên luyện hư kỳ thần huyết môn trường sinh công tu sĩ, hoặc là bởi vì Dung Loan gặp phản vệ, dẫn đến khống chế 10 người không cách nào động đậy pháp thuật mất hiệu lực, bọn hắn lập tức phát giác, thể nội nguyên bản bị giam cầm pháp lực, khôi phục vận chuyển, cứng ngắc nhập thân, cũng có thể tự nhiên hành động. 10 người lúc này nhao nhao gọi ra riêng phần mình pháp bảo, lấy ứng đối kia cố cường bạo năng lượng xung kích. Thế nhưng là, 10 người chỉ có luyện hư kỳ tu vi, đối mặt bát giai thượng phẩm trận pháp vỡ nát mà bộc phát ra dư uy, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Bọn hắn trong lúc đội vã gọi ra phòng ngự linh bảo, hoặc là bị xé nát, hoặc là bị đánh bay. Sau đó, nhục thể của bọn hắn tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị xoắn đến vỡ nát. Mà trên mặt đất, phệ nguyên trận kia phức tạp trận văn cũng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi, cùng mặt đất cùng nhau hóa thành một biển. Phệ nguyên trận bên ngoài ngọc cốt 5 người cũng nhận tác động đến. Cùng 10 người kia, 5 người này cũng khôi phục năng lực hành động. Bất quá, ngoại trừ ngọc cốt lấy một ngụm thi quan bảo vệ nàng tự thân bên ngoài, còn lại 4 người, bất quá luyện hư tu vi cũng không có thể ngăn cản cô năng lượng kia quét sạch, bị xoắn thành huyết vụ. Mà lúc này Dung Loan đã lâm vào điên cuồng. Nàng chuẩn bị nhiều năm, đầu tiên là âm thầm tại cái này trong động đá bôi khắc vẽ ra phệ nguyên trận, sau lại đem mình ngụy trang thành hái dương bổ âm háo sát hạ người, cũng lợi dụng ngọc cốt nóng lòng lấy lòng tâm tình của nàng, từ thần huyết môn dẫn xuất 10 tên luyện hư kỳ trưởng sinh công tu sĩ, mà khác dẫn xuất 4 tên tu luyện những công pháp khác thần huyết môn đệ tử làm yểm hộ, miễn cho bị người khác nhìn thấu kế hoạch của nàng. Nàng làm đây hết thảy tự nhiên là vì thông qua phệ nguyên trận đoạt mệnh duyên thọ. Vì đạt được mục đích, nàng thậm chí không tiếc từ bỏ toàn bộ cho nhà, đem cho nhà đặt đem nhận thần huyết môn trả thù hoàn cảnh. Thế nhưng là mắt thấy thành công sắp đến, cổ hoàng lại tại nàng điều khiển vệ nguyên trận khẩn yếu nhất trước mắt, đột nhiên đột kích, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Chương 1608, điên cuồng cho Loan, cổ ma chân sát. Chương 1608, điên cuồng cho Loan, cổ ma chân sát. Mọi loại mưu đồ đều đừng, còn bởi vì phản phệ dẫn đến xế chiều nhục thân thụ thương nghiêm trọng, Dung Loan thậm chí đã cảm thấy được, thể nội vốn là còn sót lại không nhiều sinh cơ, ngay tại nhanh chóng sói mòn. Nhục thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể chết. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, âm lãnh mà ánh mắt lợi hại, tựa như xuyên tấu vô biên bụi đất, đâm thẳng phía trên trăm dặm, ở vào trên mặt đất tống văn. Cuồng bạo năng lượng không ngừng cọ rửa Dung Loan hộ thể linh quang. Cam của nàng cùng trong miệng còn nhuộm máu đỏ tươi. Nhưng nàng đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, tràn ngập oán niệm trong mắt, chỉ có tống văn cái kia đạo thon dài thân ảnh. Cổ hoàng, ngươi xấu bản tọa đại sự. Bản tọa không còn sống lâu nữa, nhưng ở trước khi chết, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Cùng loạn gào thét ở giữa, Dung Loan phóng lên tận trời, cầm trong tay một cây trắng bệnh cốt tiên, lao thẳng tới tống văn. Tống văn mặt mỉm cười, thân hình khẽ động, liền chui vào đỉnh đầu trong biển máu. Huyết hải cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền khuyết trương đến vạn dặm rộng. Ba, nương theo lấy một tiếng lột ngạt tiếng vang, cốt tiên lôi cuốn lấy xanh lét thi hỏa, trùng điệp quất vào vạn dặm huyết hải phía trên. Huyết hải trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra một đạo dài cùng mấy ngàn dặm, sâu cũng mấy ngàn dặm vết nứt, tựa như một đạo lệch trời. Thế nhưng là, huyết hải nhưng lại không thể bị xé mở, cũng không có bị xuyên thủng. Ngược lại là, vẹn vẹn một hơi về sau, vết nứt hai bên máu tường không ngừng trào lên, ầm vang đụng vào nhau. Huyết hải khôi phục như lúc ban đầu. Kiệt kiệt kiệt. Huyết hải cuộn cuộn, một đạo vạn trượng chi cự khuôn mặt từ trong biển máu nổi bật mà ra, chính là cổ hoàng mặt. Dung Loan, ngươi quả thật là già, già đến ngay cả bản mệnh pháp bảo đều vung bất động. Đường đường đại thừa trung kỳ tu sĩ, lại ngay cả ta cái này hợp thể kỳ sâu kiến huyết hải đều không thể dung chuyển. Gương mặt khổng lồ miệng nói tiếng người, đều là trêu tức cùng trào phúng. À, Dung Loan điên cuồng gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Cổ hoàng, bản tọa nhất định phải lôi kéo ngươi cùng chết. Thần hồn chúng vẫn vĩnh tuyệt thiên địa. Dung Loan cặp kia bởi vì quá độ giàn mua mà hơi có vẻ xám trắng đôi mắt, dần dần trở nên tinh hồng, phản phất giống như hai đóa huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, trực câu câu nhìn chăm chú lên trong biển máu vạn trượng gương mặt khổng lồ. Nàng quanh thân vốn đã khí tức suy bại, giờ phút này như là hồi quang phản chiếu điên cuồng tăng gọn, mang theo một loại tiêu cháy tất cả khí tức hủy diệt. Bằng vào ta thần hồn, đốt ta thân thể tàn phế. Tế bạn năm tu vi, gọi cổ ma chân sát. Dung Loan trong miệng phát ra không giống tiếng người rít lên, giàn mua khô cạn thân thể, như là vỡ vụn đồ sứ, vỡ toang ra vô số đạo đen nhánh vết rách. Có thể đả thương trong miệng, lại chưa tuôn ra nửa điểm máu tươi, mà là một loại sền sệt đen như mực sắt chất lỏng. Chất lỏng màu đen chậm rãi nhúc nhích, hội tụ ở nàng tay phải, sau đó lại thuận bàn tay, tuôn hướng cốt tiên. Trắng bệnh cốt tiên, trong nháy mắt bị nhiễm đến toàn thân đen nhánh. Ngay sau đó, nguyên bản như quái xà trên không trung quay quanh cốt tiên, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, hóa thành một cây dài nhỏ trường thương màu đen. Cổ hoàng, để mạng lại. Theo Dung Loan một tiếng gào thét, trường thương bắn ra, đâm thẳng trong biển máu vạn trượng gương mặt khổng lồ. Trường thương phá không, nhưng không có mảy may tiếng vang, yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại một đạo đen nhánh quy tích, liền tựa như không gian bị xé nứt sau hư vô. Cực âm, ngàn bạn cẩn thận đường đối. Kia cổ ma chân sát, chính là ta cùng tính bụi từ tiên giới mang xuống tới liều mạng chiêu số, một khi thi triển, thần hồn tịch diệt, nhục thân vỡ nát. Cô khuyết đội vàng lên tiếng. Bực này lợi hại bí thuật, vì sao dĩ vãng chưa từng nghe người nhắc qua? Tống Văn hỏi. Trường thương mặc dù còn chưa tới gần, Tống Văn cũng đã cảm nhận được kia cố cực hạn khí tức hủy diệt, trái tim đều phảng phất bị người cho nắm lấy. Nay thuật một khi thi triển, lại không đối thủ tranh luận người như thế nào, thi thuật giả nhất định thập tử vô sinh, đây là chân chính cấm kỵ chi thuật. Trừ bỏ bị thiên kiếp gây thương tích bên ngoài, ta tại giới này chưa gặp được địch thủ, em đẹp, như thế nào lại đi tu luyện loại này hẳn phải chết pháp thuật. Cho nên, ta cũng không nhớ kỹ này bí pháp cả bộ nội dung, tự nhiên không cách nào truyền thụ cho ngươi. Cô khuyết giải thích nói. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trường thương cũng đã đâm trúng tấm kia vạn trượng gương mặt khổng lồ. Đồng dạng là lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm tiếng vang. Nhưng vạn trượng gương mặt khổng lồ lại tại trong nháy mắt tán loạn. Trường thương giống như diệt thế tia chớp màu đen, tiếp tục thâm nhập sâu. Vạn giám huyết hải bị kéo ra một cái cự đại chỗ trống. Trống rỗng không ngừng mở rộng cùng xâm nhập, phản phất là thôn phệ vạn vật lô đen. Bành! Tại một cái nào đó trong nháy mắt, huyết hải đã mất đi tất cả gắn bó lực lượng, lôi cuốn lấy đinh thai nhức góc quanh mình, hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành đầy trời giọt máu cùng tinh hồng sương mù. Tống Văn thân hình cũng tại giọt máu ở giữa, lảo đảo hiện lộ mà ra. Sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn tạp, lộ ra chật vật mà suy yếu. Dung Loan huyết hồng đôi mắt bên trong, đột nhiên bắn ra băng lãnh sát ý của hoàng, bản tọa nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh. Trường thương run lên, hướng phía Tống Văn quét ngang mà đi. Thương ảnh như điện, phản phất trực tiếp vượt qua không gian, sau một khắc liền xuất hiện tại Tống Văn bên cạnh. Trường thương nhanh đến mức tựa hồ siêu việt Tống Văn thần thức bắt giữ, hắn không có thể làm ra cái gì cử động, liền cho quét chúng, nổ nát vụn thành thịt băng. Ha ha ha. Dung Loan gặp đây, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ là tiếng cười kia, từ mới đầu thoải mái, dần dần trở nên thê lương mà cô đơn. Một bên khác, vẫn như cũng đặt mình vào sâu dưới lòng đất ngọc cốt, trên mặt thì lộ ra một vòng bối rối. Hình trường mang cho nàng kinh hỉ thực sự quá nhiều, đầu tiên là cưỡng ép công phá bát giai trận pháp thập phương tịch diệt trận lại sau lợi dụng kia vạn giám huyết hải, sinh sinh chặn lại Dung Loan bản mệnh pháp bảo. Nàng không khỏi tự nhiên mà vậy cho rằng hình trường hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn Dung Loan một lát, mà đây chính là nàng thoát thân tốt đẹp thời cơ. Thế nhưng là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Dung Loan thế mà đột nhiên liều mạng, không tiếc lấy tính mệnh cùng thần hồn làm đại giá, thi triển ra đời này kinh khủng nhất một kích, lúc này xóa bỏ hình trường. Hình trường vừa chết, coi như để nàng có chút không biết làm sao. Nàng thậm chí không dám có bất kỳ dị động, sợ gây nên Dung Loan chú ý, nàng nắm tay bên trong nắm đuốt một chương thất giai độn địa phủ, cũng không dám thôi động. Nàng giờ phút này chỉ hy vọng đã đèn cạn dầu Dung Loan có thể mau mau hồn phi phách tán, đang nhớ tới nàng trước đó liền thân tử đạo tiêu. Nhưng mà chuyện thế gian phần lớn bất toại người nguyện, ngọc cốt cầu nguyện cuối cùng thất bại. Sau một khắc, Dung Loan liền đột nhiên cúi đầu, ánh mắt hóa thành hai đạo giống như thực chất huyết sắc lệ mang, trực tiếp hướng nàng đâm tới. Ngọc cốt, ngươi đừng hòng trốn, cũng bị bản tọa chôn cùng đi. Thoại âm rơi xuống, trường thương màu đen lập tức thay đổi phương hướng, từ cao không kích xả mà xuống. Ngọc cốt con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng biết rõ, tại chuôi này trường thương trước mặt, nàng ngay cả một phần ngàn giây lát đều chống đỡ không nổi. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng, trong nháy mắt chiếm lấy nàng toàn bộ tâm thần. Ngay tại cái này sinh tử trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Một bóng người, quỷ dị xuất hiện ở đầy trời mưa máu ở giữa, chính là vốn nên hồn phi phách tán hình trường hoặc là phải gọi hắn cổ hoàng. Hình trường, cứu ta! Ngọc cốt khàn giọng giống to. Kỳ thật, đối với Ngọc cốt mà nói hình trường phải trang xuất thủ cứu rút, cũng không trọng yếu là hấp dẫn Dung Loan chú ý, để Dung Loan từ bỏ truy sát nàng, cải thành truy sát hình trường. Kể từ đó, nàng liền có thể mạng sống. Chương 1609, cho Loan xu hướng suy tàn hiển thị rõ chương 1609, cho Loan xu hướng suy tàn hiển thị rõ sự tình chính như Ngọc cốt mong đợi như vậy, đương Dung Loan phát hiện Tống Văn không chết, lúc này thay đổi trường thương màu đen, chém về phía Tống Văn. Dung Loan lúc này mới nhớ tới, nàng hai lần trước cùng cổ hoàng giao thủ, cổ hoàng liền từng nhiều lần lợi dụng chết thay khôi lỗi, tránh thoát hẳn phải chết một kích, phản phất giống như hữu dụng chi không hết chết thay khôi lỗi. Vừa mới, trong nội tâm nàng có thở, vậy mà không để ý đến việc này. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu chết thay khôi lỗi, bản tọa hôm nay nhất định phải toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thoại âm rơi xuống thời khắc, trường thương đã tới gần Tống Văn, lập tức liền xuyên thấu lồng ngực mà qua. Tống Văn lập tức lại lần nữa nổ nát vụn thành thịt băng. Nhưng sau một khắc, Tống Văn thân ảnh lại lần nữa tại đầy trời mưa máu bên trong hiện hiện. Dung Loan lánh mâu nhất chuyển, trường thương màu đen lại lần nữa tập ra. Trường thương quét ngang, Tống Văn thân hình lại một lần nổ tung. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục nổ nát vụn thành thịt nát, mà là hóa thành thổi phồng huyết vụ. Dung Loan gặp một màn này, tựa hồ dự liệu được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng liền vội vàng xoay người, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào cổ hoàng đã xuất hiện tại phía sau của nàng, đang tay cầm một thanh hai thước đoạn kiếm, hướng nàng bổ nhào mà đến, cách xa nhau đã không đủ hai trượng. Dung Loan lập tức hiểu được cổ hoàng nổ nát vụn thành huyết vụ cái kia đạo thân hình, căn bản không phải chân thân, mà là huyết hải diễn hóa xuất huyết ảnh phân thân, chỉ vì chuyển di lực chú ý của nàng. Huyết hải mặc dù hủy, nhưng đầy trời phiêu linh mà xuống mưa máu còn tại, cho nên huyết hải ấn cũng không bị chân chính phá hủy. Khoảng cách song phương quá gần, Dung Loan không kịp tế ra bất kỳ thủ đoạn nào, đành phải trở lại ở giữa, nâng tay phải lên, liền nên hướng đoạn kiếm. Dung Loan tay phải không chỉ có khô gầy như củi, lại còn hiện ra quần cuộn màu đen thi khí, cùng đoạn kiếm tương giao sát na, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Keng! Một tiếng vang giòn nổ lên. Theo sát lấy, Dung Loan trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, nàng cuối cùng là vì chính mình sai lầm dự phán, bỏ ra đại giới. Cựu Ách Lượng Thiên kiếm chính là huyền thiên linh bảo, cho dù Tống Văn tu vi so với nàng thấp một cái đại cảnh giới, cho dù nàng mặc dù không phải thể tu, nhưng cũng tận lực rèn luyện qua hai tay, nhưng tại cùng Cựu Ách Lượng Thiên kiếm đụng chạm trong nháy mắt, bàn tay của nàng lập tức bị gọt đi nửa cái, bị chém đứt bốn ngón tay. Càng có sắc bén kiếm ý, thuận vết thương, xâm nhập đoạn trường, còn dọc theo cánh tay lao ngược lên trên. Nàng tay phải cánh tay, phản phất bị vô hình lưỡi kiếm quét sạch, xương cốt, kinh mạch, da thịt vỡ vụn thành từng mảnh, từ trong ra ngoài bị xoắn đến vỡ nát. Đồng thời, cánh tay này vỡ nát chi thế, vẫn còn tiếp tục hướng về khuỷu tay, cánh tay lan tràn, phản phất giống như muốn đem nàng toàn bộ cánh tay phải, thậm chí toàn bộ thân hình đều thôn phệ hầu như không còn. Dung Loan vội vàng điều động thể nội pháp lực, đem những cái kia kiếm ý phong ấn và khu trừ, cuối cùng là để cánh tay vỡ nát chi thế ngừng. Trái lại Tống Văn, tại một kích thành công trong nháy mắt, trong mắt của hắn không chần chờ chút nào. Cựu Ách Lượng Thiên kiếm thế đi không ngừng, đâm thẳng Dung Loan tim. Một kiếm này, nhanh như điện chớp, tàn nhẫn quyết tuyệt. Thời khắc này Dung Loan, không môn mở rộng, bị Tống Văn hoàn mỹ bắt lấy trong chớp mắt sơ hở. Thế nhưng là, Dung Loan thân là đại thừa kỳ tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm cùng thủ đoạn bảo mệnh, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nàng đầu tiên là bàng bạc pháp lực phun ra ngoài, ở trước ngực hình thành thật dày pháp lực kết giới. Có lúc trước tay phải thụ thương kinh lịch, nàng biết rõ cái này trong lúc đội vã ngưng tụ ra pháp lực kết giới, ngăn không được Cựu Ách Lượng Thiên kiếm. Thế là, cùng một thời gian, thân hình của nàng đỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Tống Văn bị pháp lực kết giới hơi ngăn cản, kiếm thế không khỏi vì đó trì trệ. Đang toàn lực đột phá pháp lực kết giới về sau, Dung Loan đã rời khỏi mấy chục trượng xa, lấy Tống Văn hợp thể kỳ tốc độ bay, lại nghị truy kích, đã là lực không thể bằng. Cổ Hoàng, nguy cơ giải trừ về sau, Dung Loan trên mặt chỉ còn vô tận oán độc cùng phẫn hận, mặt mũi già nua trở nên dị thường bặm bẹo mà dữ tợn. Trôi này còn tại xa xa trường thương màu đen, lúc này thay đổi đầu đường, thẳng đến Tống Văn. Mà Dung Loan quanh thân cũng bỗng nhiên bắn ra vô tận thi khí, hướng phía Tống Văn cọ rửa mà đi. Nhưng vào lúc này, Dung Loan thân hình không có dấu hiệu nào kịch liệt nhoáng một cái, trong miệng còn phun ra đại lượng máu tươi. Trên người nàng nguyên bản cường hành vô song khí tức, đột nhiên bắt đầu suy sụp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Dung Loan quá sợ hãi, đến mức những cái kia đánh út về phía Tống Văn thi khí, đều đột nhiên mất khống chế, tán loạn ra. Trong mắt Tống Văn tinh mang lóe lên, há có thể bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ. Tâm hắn niệm khẽ động, Dung Loan vị trí chỗ ở trên không huyết vụ cùng huyết vũ trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một phương cự hình huyết ấn, đột nhiên rơi đập mà xuống. Trong mắt Dung Loan vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất giống như thú bị nhốt sắp chết lúc sau cùng điên cuồng. Nàng thi triển cấm kỵ pháp thuật, cổ ma chân sát, đã tới sinh mệnh tối hậu quan đầu, lục thân sụp đổ sắp đến, thần hồn cũng đem tiêu tán, sớm đã không có đường lui. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại một cái chấp niệm, diệt trừ Cổ Hoàng. Đối với trên không rơi xuống cự hình huyết ấn, Dung Loan nhìn như không thấy, ánh mắt như ngâm độc lưỡi dao, gắt gao đính tại trên thân Tống Văn. Trôi này trường thương màu đen, giống như là cảm ứng được chủ nhân cuối cùng mà quyết tuyệt ý chí, phát ra một tiếng xé rách trường không dên gì, mang theo Dung Loan suốt đời tu vi cùng vô tận oán giận, hóa thành một đạo hủy diệt hắc cầu đồng, hướng phía Tống Văn quét ngang mà đi. Dù là lúc sắp chết, nàng cũng phải cấp Cổ Hoàng một kích chí mạng. Vâng, vâng. Hai tiếng oanh minh tuần tự vang lên. Cái trước chính là cự ấn đập trúng Dung Loan. Dung Loan còn sót lại tay trái giơ cao, trên tay thi khí dâng trào, đón lấy cự ấn. Có thể hay không đón lấy cự ấn, Dung Loan tịnh không để ý, nàng chỉ muốn tại hồn phi phách tán trước đó, tận mắt nhìn thấy trường thương màu đen có thể hay không một kích chém giết Cổ Hoàng. Có thể khiến nàng thất vọng là Cổ Hoàng đối mặt cái này gần như là nàng một kích cuối cùng, vậy mà cùng mấy lần trước, không chút nào né tránh, bị trường thương quét trúng về sau, liền vỡ nát một chùm thịt băm, lại không một chút vết máu tiêu tán mà ra. Dung Loan trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chẳng lẽ hắn thật hữu dụng chi không hết chết thay khôi lỗi? Theo ý nghĩ này dâng lên, nàng tất cả đấu trí cùng sát ý trong nháy mắt lở. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả chém giết đều thành phí công trò cười. Nàng quanh thân mãnh liệt thi khí, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu để bại. Thi khí rốt cuộc kéo không ở huyết ấn, đột nhiên tán loạn, bị huyết ấn chỗ tạo nên cương phong vòng quanh, hướng phía dưới mặt đất chút xuống. Dung Loan thân hình cũng bị cỗ này cương phong lôi cuốn, thẳng rơi đại địa. Nhưng nàng cũng không có đập trúng đại địa, mà là đã rơi vào lúc trước thập phương tịch diệt trận phá diệt lúc, mà nổ ra cái kia to lớn mấy trăm dặm hố sâu. Mà trôi này trường thương cũng trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí thế, theo chủ nhân cùng nhau rơi hướng hố sâu. Chương 1610, bồi ta cùng chết. Chương 1610, bồi ta cùng chết. Tống Văn thân ảnh tại hố sâu phía trên hiện hiện. Trong tay hắn Cựu Ách Lượng Thiên kiếm vụ vụ không ngừng, đen nhánh kiếm mang phừng phực không chừng. Thân kiếm phun ra nuốt vào lấy đen nhánh kiếm mang, sắc bén vô song. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn hóa thành lưu quang, truy hướng phía dưới trong hố sâu, tới lúc gấp rút rơi mà xuống Dung Loan. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên cô khuyết thanh âm. Cực âm, không cần nóng lòng nhất thời. Dung Loan giờ phút này mặc dù nhìn như suy yếu, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nàng chỉ là xa vào tại sắp chết sợ hãi, nhất thời khó mà tiếp nhận. Trên thực tế, thân hồn của nàng còn sẽ không nhanh như vậy liền tán loạn. Ngươi chỉ cần ngăn chặn nàng chờ nàng hồn tiêu phách tán, liền có thể không chiến mà thắng. Tống Văn nghe xong, rất tán thành, liền đột nhiên ngừng lại thân hình. Dung Loan cái chết đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không cần thiết bằng bạch lãng phí chết thay khôi lỗi. Nhưng nghĩ về sau, Tống Văn lại cảm giác không thể không hề làm gì. Thế là trên đầu của hắn bỗng nhiên toát ra chín đầu xúc tu. Xúc tu không ngừng rung động, bắn ra bén nhọn chói tai vù vù. Vù vù âm thanh cũng không hướng về bốn phía tán loạn, mà là hội tụ thành một cô mắt trần có thể thấy sóng âm, thẳng đến Dung Loan mà đi. Sóng âm lao nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Dung Loan, đụng vào nàng thức hải. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu rên, từ Dung Loan trong miệng vang lên. Thanh âm kia bên trong, xen lẫn linh hồn bị từng khúc xé rách cực hạn thống khổ. Nguyên bản, lấy ảnh hư bắt giai sơ kỳ thực lực, thi triển thần hồn công kích, còn chưa đủ lấy để đại thừa trung kỳ Dung Loan không chịu được như thế. Nhưng giờ phút này thần hồn của nàng sụp đổ sắp đến, ảnh hư thần hồn công kích không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, để thần hồn của nàng như là bị đầu nhập luyện ngục hồng lô. Cực hạn thống khổ, tựa hồ ngược lại để vốn cho là mình sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán Dung Loan, thấy rõ hiện thực, ý thức được, nàng còn sẽ không nhanh như vậy liền thân tử đạo tiêu. Trong mắt Dung Loan hiện lên một vòng vẻ dãy rủa. Trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một viên màu trắng bệnh quân bài. Dung Loan cắn chặt hàm răng, cố nén thần hồn bị xé nứt đau đớn, điều động pháp lực rót vào quân bài bên trong. Quân bài lập tức nổi lên có chút bạch quang, đón lấy sóng âm. Sóng âm tại bạch quang chiếu rọi, vậy mà bắt đầu suy yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo vật nặng rơi xuống đất nổ vang loài sáng. Dung Loan đã hạ xuống hơn trăm dặm, đập trúng hố sâu dưới đáy, rơi lên đại lượng bụi đất. Ngọc Cốt nhìn xem vài dặm bên ngoài đột nhiên bộc phát bụi đất, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Nàng lúc đầu nghĩ đến, thừa dịp Dung Loan cùng hình trường kịch chiến thời khắc, thừa cơ trốn xa. Nhưng cái nào liệu, tình hình chiến đấu vậy mà chuyển tiếp đột ngột. Mới đầu còn khí thế như hồng Dung Loan, khí tức không hiểu bắt đầu suy sụp, xu hướng suy tàn hiện thị rõ, đồng thời còn rơi đập tại nàng cách đó không xa. Ngọc Cốt lập tức có chút do dự, không biết là nên dựa theo kế hoạch đã định, kịp thời đào tẩu, vẫn là đứng ở hình trường một bên, liên thủ đối phó sắp chết Dung Loan. Hai cái này lựa chọn đều có phong hiểm. Cái trước, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội hình trường. Nhất là hình trường trên đầu mọc ra kia chín đầu xúc tu, rõ ràng thuộc về hư yêu nhất tộc, nói cách khác hình trường thể nội phong ấn một đầu hư yêu. Như thế át chủ bài, tuyệt đối là hình trường không muốn tùy tiện đối với người ngoài lộ ra bí ẩn, lại bị nàng nhìn thấy. Hình trường tại diệt trừ Dung Loan về sau, rất có thể sẽ đem đầu mâu chuyển hướng nàng. Nàng tự nhận không phải hình trường đối thủ, đến lúc đó nhất định khó thoát một kiếp. Về phần cái sau, thì phải đối mặt Dung Loan. Dung Loan mặc dù trước mắt trạng thái không thích hợp, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường, tiện tay một kích, liền có thể muốn tính mạng của nàng. Ta cùng hình trường ở giữa, cũng coi như có chút giao tình. Không chỉ có cá nước tình nghĩa, còn giúp hắn bơ vét qua cực phẩm linh thạch, như giờ phút này cùng hắn cùng nhau đối địch, chắc hẳn hắn nhớ tới tình cũ. Ngọc Cốt suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, đột nhiên phát hiện, Dung Loan thân ảnh từ trong bụi đất bật ra, trong tay còn cầm chuôi này trường thương màu đen. Dung Loan giờ phút này tản ra khí thế, suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ còn bảo trì tại đại thừa kỳ trình độ. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua không trung Tống Văn. Tống Văn trên đầu chín đầu xúc tu, dương nhanh múa đuốt trên không trung múa, nhưng lại đã đình chỉ phát ra kia chói hai bù bù. Dung Loan viên kia quân bài, rõ ràng chính là thần hồn phòng ngự linh bảo, ảnh hư thần hồn công kích đã vô pháp đối tạo thành thực chất tổn thương, Tống Văn đương nhiên sẽ không lại làm một công. Đón lấy, Dung Loan lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngọc Cốt. Ngọc Cốt lập tức trên mặt cứng lại, chỉ cảm thấy thật giống như bị hồng hoang cự thú để mắt tới. Dung Loan giết không được hình trường nhưng đối phó nàng lại không phải việc khó. Ngọc Cốt không chần chờ nữa, không chút do dự kích phát một mực trụ tại trong tay thất giai độ địa phủ. Theo phủ triển vỡ vụn, một đạo hào quang màu vàng đất chợt hiện, bao phủ tại nàng quanh thân. Nàng dưới chân cứng rắn nham thạch, lập tức như mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Thân hình của nàng trong nháy mắt chui vào trong nham thạch, cũng hướng phía sâu trong lòng đất mà đi. Ngọc Cốt, đừng trốn, ngươi liền cho bản tọa chôn cùng đi. Dung Loan thanh âm rất nhẹ, mang theo sắp chết khàn khàn cùng mọi bệnh, lại như kiểu ưu lệ ủy lấy mạng thanh âm, vô cùng rõ ràng địa chui vào Ngọc Cốt trong hai. Sau một khắc, trường thương màu đen liền bị Dung Loan ném ra, không nhập xuống phương nham thạch, đâm thẳng Ngọc Cốt mà đi. Ngọc Cốt lập tức vong hồn đại bạo. Hình trường, cứu ta! Ngọc Cốt thần thức truyền âm, trực tiếp tại Tống Văn trong đầu vang lên, tràn đầy khó mà ức chế sợ hãi cùng cầu xin. Tống Văn lại là thờ ơ, lại không luận hắn có thể hay không cứu Ngọc Cốt, riêng là hắn tại triển lộ ảnh hư thời điểm, trong lòng liền âm thầm quyết định Ngọc Cốt cái chết. Như thế át chủ bài cùng bí ẩn, tuyệt không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Ngọc Cốt tất nhiên là không cam lòng ngồi chờ chết. Nàng tại hướng Tống Văn cầu cứu thời khắc, vội vàng gọi ra một ngụm không đóng thi quan bên trong, còn hợp thể nằm một đầu thất giai đỉnh phong huyết thi. Huyết thi bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tinh hồng như máu. Giống. Tiếng gào thét từ huyết thi trong miệng truyền ra, nhưng chợt lại im bặt mà dừng. Trường thương màu đen tới gần, đâm vào huyết thi lồng ngực. Huyết thi trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương màu đen liền ngang nhiên đâm trúng thi quan đáy quan tài. Tại một tiếng oanh minh về sau, thi quan thoát ly Ngọc Cốt trường khống, bị một cỗ cự lực ném đi ra ngoài, cũng theo đó rời đi hào quang màu vàng đất phạm vi bao phủ, đụng nát dọc đường lòng đất tầng nham thạch. Trường thương hơi chậm lại lần nữa tập hợp lại, thẳng hướng Ngọc Cốt. Không, ta không thể chết. Dung Loan, ngươi không thể giết ta. Tại Ngọc Cốt tuyệt vọng cùng không cam lòng ánh mắt bên trong, trường thương không ngừng tới gần, nhưng lại tại chống đỡ nàng lồng ngực lúc, đột nhiên ngừng lại. Trường thương bắn ra nhuệ khí, đâm rách Ngọc Cốt quần áo cùng da thịt, máu tươi róc rách chảy ra. Cảm nhận được trước ngực truyền đến đâm nói, Ngọc Cốt không còn dám động đậy mảy may, cứng ngắc ngay tại chỗ. Dung Loan ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Văn. Cổ Hoàng, có lẽ phải gọi ngươi hình trường. Theo bản tọa biết, Ngọc Cốt thế nhưng là ngươi nhân tình. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm, trơ mắt nhìn xem nàng tiêu hương ngọc vẫn, mà thờ ơ? Chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, bản tọa liền tha cho nàng một mạng như thế nào? Ngọc Cốt nghe vậy, đội vàng lên tiếng cầu xin. Hình trường, van cầu ngươi cứu ta. Tự chém cánh tay, sau đó đón về chính là, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Tống Văn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Dung Loan, xem ra ngươi không chỉ có giả, đầu óc cũng không cần chết rồi. Ngươi muốn giết cứ giết, cùng ta có liên can gì? Dung Loan nghe xong, nói với Ngọc Cốt. Ngọc Cốt, xem ra ngươi phải bồi ta cùng chết. Ngọc Cốt môi đỏ có chút mở ra, còn muốn nói tiếp thứ gì? Nhưng trường thương đột nhiên đưa về đằng trước, trong nháy mắt đâm thủng độ ngực của nàng. Vô biên nhuệ khí bắn ra, Ngọc Cốt nhục thân lập tức nổ nát vụn, đem lòng đất nổ ra một cái cự đại động vật. Chương 1611, cho Loan cái chết. Chương 1611, cho Loan cái chết của hoàng. Ngươi thật đúng là lang tâm cầu phế, đối với nhân tình đều thấy chết không cứu. Dung Loan ngữ khí trào phúng nói. Tống Văn Thần sắc đạm mạc, không nhúc nhích chút nào. Dung Loan, không cần thiết làm những này trò vặt, ta sao lại vì một nữ tử mà tự mình hại mình? Ngươi đã là đèn cạn dầu, sao không tự sát, còn có thể lưu cái thể diện? Tự sát? Thể diện? Ta Dung Loan tung hoành tu tiên giới hơn 2 năm, giết người vô số, cho dù sắp chết, vẫn còn không có rơi xuống muốn tự vận trình độ. Dung Loan lạnh giọng quát. Nàng nhẹ nhàng một cái ngoắc, trường thương màu đen liền từ dưới mặt đất nham thạch bên trong thoát ra. Tiếp nhận trường thương, Dung Loan liền phủ diêu mà lên, lao thẳng tới phía trên Tống Văn. Xem ra lại muốn hao phí một bộ chết thay khôi lỗi. Nhìn xem đằng đằng sát khí Dung Loan, Tống Văn không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng. Nhưng vào lúc này, Dung Loan toàn thân khí tức lại lần nữa kịch liệt rơi xuống, tính cả trên người nàng bắn ra hung lệ thi khí cũng theo đó một tiết. Phúc! Lại là một ngụm đen nhánh sền sệt huyết dịch từ trong miệng nàng phun ra. Thân hình của nàng trên không trung đột nhiên chợt trợn, suýt nữa cắm rơi. So với lần trước, khí tức của nàng suy yếu đến càng thêm mãnh liệt, trực tiếp rất phá cảnh giới đại thừa, đi vào hợp thể đỉnh phong, lại còn chưa như vậy đình chỉ, vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Kiệt kiệt kiệt. Tùy tiện tiếng cười từ trên không Tống Văn trong miệng truyền đến. Dung Loan tiền bối, xem ra ngươi là không chịu nổi a. Tống Văn tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời huyết vụ đầy trời cùng huyết vũ nhao nhao hướng phía viên kia huyết ấn hội tụ mà đi. Qua trong giây lát, ngàn dặm huyết hải lại lần nữa ngưng hiện. Đi. Theo Tống Văn khẽ nhả một tiếng, huyết hải giống như thiên hà bãi đê, hướng phía vực sâu chút xuống. Dung Loan nhìn qua kia che khuất bầu trời mà đến huyết sắc thủy triều, khô cạn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Huyết sắc thủy triều bao trùm toàn bộ vực sâu, rộng chừng mấy trăm dặm, để nàng căn bản không chỗ tránh được, mà lấy nàng trước mắt trạng thái là tuyệt đối không ngăn cản được huyết hà này xung kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt nàng vẻ kinh hoàng biến mất, chỉ có vô tận băng lãnh. Trường thương trong tay quét ngang, Dung Loan thể nội còn thừa không nhiều pháp lực, liên tục không ngừng rót vào thân súng. Chợt, trường thương rời khỏi tay, xông thẳng tới chân trời, đón lấy rơi xuống huyết thao. Hai tiếp xúc trong mấy mắt, huyết thao lúc này vỡ nát, trường thương thì tiếp tục phóng lên tận trời. Nhưng huyết thao cuồn cuộn không dứt, không ngừng từ trên không rơi xuống, mà trường thương thì là dần dần thế nhỏ, xông lên chi thế càng ngày càng chậm. Thẳng đến, trường thương đứng tại nguyên địa, cùng không trung rất xuống huyết thao rằng có không xong. Đồng nhiên, bao khỏa tại trường thương phía trên những cái kia chất lỏng màu đen, không có dấu hiệu nào tán loạn ra, hóa thành đen nhánh xương mù bốn phía phiêu tán. Trường thương cũng theo đó biến trở về màu trắng bệnh cốt tiên, linh quang tan hết. Cốt tiên bị huyết thao xung kích, lập tức bị nuốt vào trong đó. Huyết thao tiếp tục cọ rửa mà xuống, đem hai con ngươi đã cho tàn Dung Loan cũng cùng nhau nuốt hết. Dung Loan vốn cho là mình lập tức liền muốn bị huyết thao chỗ rào sát, nhưng mà, huyết thao lại chỉ là đưa nàng chăm chú bao khỏa, để nàng không thể động đậy, cũng không tổn thương nàng mấy may. Bao khỏa đầu nàng bộ huyết thao, đột nhiên lui về phía sau. Tại nàng đầu phụ cận lộ ra một cái không lớn không gian. Không gian máu tường chậm rãi núp nhích cổ hoàng mặt dần dần nổi lên, hiện ở Dung Loan trước mặt. Cổ hoàng. Dung Loan ánh mắt giống như hai đạo ngâm độc băng truy, lạnh lùng nhìn chằm chằm máu trên tường tấm kia khuôn mặt, ngươi còn chưa độc thủ, chẳng lẽ là nghĩ tại trước khi chết lại đục nhã ta một phen. Dung Loan tiền bối, cái này nhưng chẳng trách văn bối. Lúc trước văn bối muốn cho ngươi một cái thể diện, làm sao tiền bối không chân quý. Tống Văn cười khanh khách nói, cổ hoàng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Vô luận ngươi có cỡ nào tra tấn cùng nhục nhã phương thức của ta, đều chỉ sợ là không cần dùng. Dung Loan ánh mắt lạnh lùng như cũ. A. Tống Văn nghe xong, không khỏi cười ra tiếng. Kỳ thật, hắn thật là có biện pháp để Dung Loan thần hồn không liền như vậy tán loạn. Chỉ cần còn không có hồn phi phách tán, hồn phách bên trên hết thảy thương thế, hồn nguyên tinh phách đều có thể trị liệu. Nhưng Tống Văn đương nhiên sẽ không vì cứu Dung Loan mà hao phí đại lượng hồn nguyên tinh phách. Hắn cười ra tiếng chân chính nguyên nhân, chính là đang cười nhạo Dung Loan ngu xuẩn. Hắn xác thực muốn tại Dung Loan trước khi chết, đối nhục nhã, để chết không nhắm mắt, nhưng nhục nhã phương thức cũng không phải là như Dung Loan nghĩ như vậy, đối tiến hành trả tấn. Máu trên tường đột nhiên rỗi ra một đạo nhỏ bé xúc tu. Xúc tu quấn quanh lấy một viên lớn chừng quả đấm màu xanh đá tròn, chính là ảnh lưu niệm thạch. Ảnh lưu niệm thạch dần dần nổi lên thanh sắc quang mang, giữa không trung ngưng tụ ra một bức tranh, cũng có âm thanh truyền ra. Dung Loan, ngươi thân là cho nhà thái thượng trưởng lão, lại phạm thượng, sát hại chúng ta thần huyết môn đệ tử, ý đồ duyên thọ. Cử động lần này đại nghịch bất đạo. Tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho nhà. Ngọc cốt thanh âm vang lên. Bản tọa thọ nguyên khô kiệt. Dù sao đều là cái chết, vì sao không đánh bạc một thanh? Còn thần huyết môn lửa giận, cùng bản tọa có gì liên quan? Bản tọa nếu là duyên thọ thành công, cùng lắm thì thoát đi Thương Ngô Châu cùng Vũ Cương Châu chính là. Nếu là không thành, bản tọa tranh luận thoát khỏi cái chết. Bản tọa sau khi chết, cho dù ngập trời hồng thủy, kia lại có làm sao? Dung Loan lạnh giọng nói. Hình tượng bên trong nội dung chính là thập phương tịch diệt trận chưa phá diệt lúc, Ngọc Cốt cùng Dung Loan ở giữa đối thoại. Đoạn đối thoại này đủ để chứng minh Ngọc Cốt bọn người cái chết chính là Dung Loan gây nên. Dung Loan tiền bối. Tống Văn trên mặt mang cười lạnh. Nếu ta đem cái này mai ảnh lưu niệm thạch giao cho thần huyết môn, lấy tiền bối ý kiến, ngươi cho rằng thần huyết môn sẽ như thế nào xử trí cho nhà? Dung Loan nghe xong, lại chỉ là hờ hững cười một tiếng. bản tọa lập tức liền muốn hồn tiêu phách tản, cho nhà là tồn là vong, ngươi chẳng lẽ coi là bản tọa sẽ còn quan tâm?
Ồ, coi là thật như thế sao?
Tống Văn Long mày nhíu lại, ngươi nói, nếu là cho người nhà nhìn thấy cái này mai ảnh lưu niệm thạch, lại sẽ làm phản ứng gì? Đương thần huyết môn đại quân ác cảnh, đem cho nhà gào khóc đòi ăn đứa bé, người mang lục giáp phụ nhân, không có tu vi phàm nhân, tất cả đều rút hồn luyện khách. Ngươi, Dung Loan lạnh lùng đôi mắt đột nhiên trợn lên, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Văn. Cổ Hoàng, ngươi làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì?
Không có nửa phần chỗ tốt. Nhưng ta người này trời sinh chính trực, không thể gặp thế gian mọi loại bất công. Ngươi lợi dụng thần huyết môn đệ tử đoạt mệnh duyên thọ, như thế làm trái thiên hòa sự tình, ta tự nhiên muốn hướng thần huyết môn bạch trần. Tống Văn nói xong, liền không còn lãng phí miệng lưỡi, lúc này dẫn động huyết ao, hướng phía Dung Loan đè ép. Nhục thân bị cự lực sinh sinh đập vụn kịch liệt đau nhức, để Dung Loan đau đến không muốn sống, nhưng nàng lại cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng kêu rên. Chỉ có cặp kia trợn trừng con ngươi, tơ máu dày đặc, khóe mắt lại sinh sinh vỡ toang, chảy xuống hai đạo đỏ thắm huyết lệ. Chương 1612, cho nhà phá diệt. Chương 1612, cho nhà phá diệt. Dung Loan cuối cùng không có thể chờ đợi đến thần hồn tự nhiên tiêu tán. Thần hồn của nàng bị Tống Văn tức hải lô đen thôn phệ. Xử lý Dung Loan, Tống Văn bắt đầu quét dọn chiến trường. Đáng tiếc là, hắn chỉ tìm được một viên nhẫn chữ vật, chính là thuộc Dung Loan tất cả. Về phần ngọc cốt đám người nhẫn chữ vật, bởi vì Dung Loan tự nhận sắp chết, xuất thủ không có nặng nhẹ, tại kịch chiến thời điểm, đem bọn hắn nhẫn chữ vật cũng cùng nhau phá hủy, bảo vật trong đó tự nhiên cũng theo đó hồi phi yên diệt. Sau đó, Tống Văn liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời. Tại xác định không người theo đuôi về sau, Tống Văn quay trở về lãnh phủ. Vừa trở lại hắn tính tu tiểu viện, hắn liền gọi tới Lãnh Thanh Oánh, để tiến về bùi bặm phường thị, tìm hiểu tình báo. Tống Văn bản ý là để Lãnh Thanh Oánh đi thám tính, hắn cùng Dung Loan trận đại chiến kia sinh ra ảnh hưởng, cùng các phương phản ứng. Nhưng bởi vì hắn không muốn bại lộ, việc này cùng hắn có quan hệ, liền không có nói rõ. Lãnh Thanh Oánh lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tống Văn xuất ra Dung Loan nhận chữ vật, bắt đầu kiểm kê. Trong nhận chứa đồ bảo vật cùng linh thạch, xa so với Tống Văn trong dự liệu muốn ít. Tống Văn phỏng đoán, có lẽ cùng thập phương tịch diệt trận cùng vệ nguyên trận có quan hệ. Dung Loan vì bố trí cái này hai tòa đại trận, hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, Dung Loan tốt xấu chính là đại thừa kỳ tu sĩ, cho dù thân gia hao tổn hơn phân nửa, nhưng chỗ dư bảo vật cùng linh thạch vẫn như cũ số lượng khổng lồ. Thượng phẩm linh thạch liền có hơn 200 vạn mai, có khác 20 mai cực phẩm linh thạch. Cái này khiến Tống Văn trực tiếp xoay sở đủ, bố trí thái sơ cấp nguyên trận cần thiết linh thạch. Đáng nhắc tới chính là, Tống Văn còn tại trong nhận chứa đồ, phát hiện Dung Loan hồn đăng chỉ là đã tát. Hiển nhiên, Dung Loan sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại đoạt mệnh duyên thọ sau khi thành công, liền trốn xa cái khác cương vực, để thần huyết môn không cách nào truy kích hành tung. Sau 3 ngày, Lãnh Thanh Oánh trở về. Âm Sóc tiền bối, gần đây thật có một cọc đại sự phát sinh. 3 ngày trước, đùi bằng phường thị tây nam phương hướng mấy trăm vạn dặm chi địa, bạo phát một trận đại chiến, khiến cho phạm vi ngàn dặm đại địa sụp đổ, tạo thành một cái sâu đạt trăm dặm vực sâu. Theo phường thị truyền ngôn, trận chiến này có đại thừa kỳ tu sĩ tham dự. Mặt khác, tựa hồ có thần huyết môn đệ tử liên lụy trong đó, lại hẳn là đã chết nơi này chiến. Thần huyết môn rất là coi trọng việc này, phái một vị tên là Huyền Ly đại thừa kỳ lão quái, đích thân tới bùi bằng lĩnh, thề phải nghiêm tra. Đồng thời, thần huyết môn còn mở ra kết sủ treo thưởng, thu thập có quan hệ manh mối. Nghe xong Lãnh Thanh Oánh bẩm báo, trong lòng Tống Văn lập tức có đại khái phán đoán. Liên tính huống trước mắt mà nói, thần huyết môn rất có thể đã đoán được Dung Loan duyên thọ kế hoạch. Dù sao, Dung Loan lập tức mời mười mấy người đến đây bùi bằng lĩnh, không có khả năng nửa điểm phong thanh đều không có tiết lộ. Thú chi, mặc u biết được nội tình, tại Ngọc Cốt bọn người vẫn lạc về sau, hắn tất nhiên sẽ đem việc này báo cáo cho thần huyết môn. Nhưng hôm nay thần huyết môn cũng tìm không thấy Dung Loan, có thể nói là sống chết không rõ, chẳng biết đi đâu, cũng không có biện pháp xác minh. Tống Văn không tiếp tục đi chú ý việc này đến tiếp sau, cũng không tiếp tục Lãnh Thanh Oánh ra ngoài dò xét, chỉ là đóng cửa không ra, dốc lòng tinh tu. Huyền Ly tôn này đại thừa hậu kỳ tu sĩ, tự mình tọa trấn bùi bằng lĩnh, tăng thêm thế lực khắp nơi đối với bùi bằng lĩnh địa bàn tranh đoạt, dưới mắt bùi bằng lĩnh đang đứng ở thời buổi rối loạn, vẫn là không nên dính vào trong đó vi diệu. Rất nhanh, thời gian liền quá khứ một tháng. Tống Văn rời đi lãnh phủ, đi đến huyện hoàng thành, định ngày hẹn Mạc Cú hai người tại một nhà quán trà xương phòng gặp mặt. Mạc Cú tiểu hữu, nghe nói Ngọc Cốt đạo hữu đã bất hạnh lâm nạn, nhưng thật có việc này? Vừa mới gặp mặt, Tống Văn liền biết rõ còn cố hỏi. Mạc Cú nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tống Văn lại nói, tiểu hữu nén bi thương. Lệnh phu nhân mặc dù cùng ta ở giữa từng có tiết, nhưng về sau có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng coi như ta số lượng không nhiều bạn bè một trong. Chợt nghe này tin dữ, quả thực làm cho người thổn thức. Mạc Cú đạo, đa tạ tiền bối chân an. Bất quá, tiền bối cũng biết, vãn bối cùng nàng cũng không chân tình. Sống chết của nàng, vãn bối cũng không thèm để ý. Nhưng có truy tra ra hung phạm? Tống Văn hỏi. Còn không có. Bất quá, tông môn suy đoán, cùng Dung Loan có quan hệ. Lúc trước, thụ Dung Loan mời, tiến đến dự tiệc mười mấy người, tất cả đều bỏ mình. Nhưng Dung Loan cũng mất tích, không thể nào đối chứng. Hoặc là Dung Loan bởi vì một ít nguyên do, tại sao khi giết bọn họ, bỏ trốn mất dạng, hoặc là Dung Loan cùng Ngọc Cốt bọn người cũng gặp độc thủ. Nói đến đây, Mạc U trên mặt hiện ra một vòng cổ quái ý cười, tiếp tục lại nói, nhưng tông môn làm việc, từ trước đến nay cũng không cần chứng cứ gì, chỉ cần một cái suy đoán là đủ rồi. Tông môn đã phái người tiến về Vũ Cương Châu. Lần này, cho nhà cho dù không bị diệt tộc, chỉ sợ cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nhà người chết sống, cùng người ta không quan hệ, đã lâu không đi xét việc này. Tiểu Hữu tiếp xuống có tính toán gì không? Ngọc Cốt bỏ mình, tiểu hữu tại thần huyết môn bên trong coi như thiếu đi cái chỗ dựa. Tống Văn nói sang chuyện khác nói. Lời tuy như thế, nhưng ở Tống Văn đáy lòng, kỳ thật vẫn là rất muốn nhìn đến cho nhà bị diệt tộc. Dung Loan năm đó không cựu không oán liền đuổi giết hắn, tự nhiên muốn có thủ tất báo. Diệt trừ Dung Loan, mặc dù hả giận, nhưng nếu có thể để cho toàn bộ cho nhà hủy diệt, càng giải tâm đầu mối hận. Việc nhỏ mà thôi. Ngọc Cốt nguyên bản cũng không có thật coi ta là nàng phu quân, ta tuy được nhờ vào nàng, từ tông môn đạt được chút chỗ tốt, nhưng Ngọc Cốt trời sinh tính lang thang, trên tông môn hạ nhân tất cả đều biết, có không ít ở sau lưng cười nhạo ta. Bây giờ, nàng chết rồi, ta cũng rơi vào cái thanh tịnh. Mạc U nói. Lúc này, Mạc U lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tống Văn. Tiền bối, lần trước ngươi giao cho ta những cái kia linh tài, đã toàn bộ bán ra. Nhưng tiền bối muốn hối đoái cực phẩm linh thạch sự tình, văn bối chỉ đổi đến năm mai, còn xin tiền bối thứ lỗi. Bên ngoài bán linh tài đoạt được linh thạch, cùng kia năm mai cực phẩm linh thạch đều tại cái này trong túi chữ vật, còn xin tiền bối kiểm kê. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, xem xét đi sau hiện, trong túi chữ vật tổng cộng có hơn 60 mai thượng phẩm linh thạch cùng 5 mai cực phẩm linh thạch, tổng giá trị vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà Tống Văn lúc trước giao cho Mạc U linh tài, giá trị cũng vẹn vẹn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho nên, Mạc U cũng không lấy đi lúc trước ước định cẩn thận thù lao. Tống Văn liền xuất ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch, giao cho Mạc U hai người lại rảnh rỗi tự sau một lúc, Tống Văn liền cáo từ rời đi. Ra Huyết Hoàng Thành, Tống Văn đi đến Huyết Hoàng Thành xung quanh vài tòa thành nhỏ. Hắn đem viên kia ảnh lưu niệm thạch phục khắc mấy phần, lan rộng ra ngoài. Làm xong những này, Tống Văn liền trở về lãnh phủ, bế quan tiềm tu. Rèn luyện pháp lực là cái cực kỳ dài lâu tốn thời gian quá trình. Sau đó 50 năm ở giữa, Tống Văn hiếm khi rời đi lãnh phủ. Cho dù đuổi bẩm lĩnh cao giai tán tu ở giữa, có một số việc cần Tống Văn ra mặt, cũng là phái Lãnh Thanh Ánh tiến đến xử lý. Lãnh Thanh Ánh cũng mang về một chút tình báo. Tại Tống Văn đem ảnh lưu niệm thạch giao ra về sau, thần huyết môn tự nhiên rất nhanh liền đạt được. Có chứng cứ xác thực, thần huyết môn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho nhà. Thần huyết môn bên trong, những cái kia tu luyện trưởng sinh công môn nhân, nhất là tu sĩ cấp cao, chính là thần huyết môn cao tầng vì chính bọn hắn chuẩn bị duyên thọ linh dược há lại cho người khác đúng chẳng. Hoặc là vì giết gà dọa khỉ, lại có lẽ là vì tu luyện vật liệu, cho nhà trên dưới gần 100 triệu nhân khẩu, không ai sống sót. Sau đó, thần huyết môn lại nâng đỡ một cái khác có được đại thừa kỳ tu vi tông môn, để này tông môn thay mặt quản lý Vũ Cương Châu địa bàn. Chương 1613, ly biệt cùng cự tuyệt. Chương 1613, ly biệt cùng cự tuyệt sáng sớm. Lãnh phủ, Lãnh Thanh Ánh cùng Lãnh Ngọc Nhi hai tỷ muội gõ Tống Văn chỗ cửa chính của sân. Tiền bối, không biết Triệu Văn bối hai người đến đây có gì phân phó? Lãnh Thanh Ánh nhẹ nói. Vào đi. Theo Tống Văn tiếng nói rơi xuống, cửa sân lập tức rộng mở. Hai nữ cất bước đi vào tiểu viện, chỉ thấy Tống Văn đã ngồi ở trong viện trước bàn đá. Trên bàn còn bày biện ấm trà cùng ba cái chén trà. Ấm trà toát ra lượn lờ trong hơi nóng, tản ra linh khí nồng nặc cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát, hiển nhiên đã ngâm chế tốt linh trà. Ngồi xuống nói chuyện, Tống Văn nói, cầm lên ấm trà, cho hai nữ các rót một chén trà nước. Ở chung được mấy chục năm, sớm đã không có làm sơ xa lánh, hai nữ cũng không chối từ, riêng phần mình tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiền bối, ngươi hôm nay cùng dĩ vãng có chút không giống. Lãnh Ngọc Nhi nói. Ồ, chỗ nào không giống? Tống Văn có chút hăng hái mà hỏi. Nói không ra. Lãnh Ngọc Nhi ngẩng đầu, đánh giá Tống Văn, nhưng ngươi khẳng định có chuyện quan trọng tuyên bố. Ngươi nha đầu này ngược lại là thông minh, ta thật có chuyện quan trọng tuyên bố. Tống Văn có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện kéo dài núi non chập trùng, tiếp tục nói. Ta muốn rời đi. Rời đi. Hai nữ cũng đều đôi mắt chừng một cái, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Lãnh Thanh Ánh vội vàng hỏi. Không biết, tạm thời chưa có định chỗ. Tống Văn nói. Tiền bối kia ngươi sẽ còn trở về sao? Lãnh Thanh Ánh tiếp tục truy vấn. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Tống Văn đạo. Lãnh Thanh Ánh, năm đó ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi đột phá đến luyện hư đỉnh phong, thật có chút sự tình tiến triển được so ta trong dự liệu càng nhanh, ta không cách nào hoàn thành lời hứa năm đó, có thể cho ngươi 100 vạn thượng phẩm linh thạch làm đền bù. Tống Văn bây giờ thể nội pháp lực như thủy ngân giống như tương, vô luận là Thái Âm Minh Hỏa, vẫn là cùng Lãnh Thanh Ánh song tu, đều đã không cách nào tiếp tục trợ hắn rèn luyện pháp lực. Là thời điểm rời đi. Lãnh Thanh Ánh khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút chán nản. Những năm này, nhận được tiền bối chiếu cố, ban thưởng tỷ muội chúng ta cũng không ít tài nguyên tu luyện. Đến mức chúng ta hai người cơ hồ chưa từng dùng qua Lãnh gia trong bảo khố linh thạch cùng bảo vật. Chúng ta cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, mà là thiếu khuyết dự vững Lãnh gia khối này phúc địa cùng trong bảo khố những cái kia bảo vật thực lực. Lãnh Thanh Ánh vô cùng chân thành nhìn chăm chú Tống Văn, ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một cỗ sợ bị cự tuyệt lo lắng. Tiền bối, cầu ngươi dẫn chúng ta tỷ muội cùng nhau rời đi a. Tỷ muội chúng ta không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu đi theo tiền bối tả hữu, vì tiền bối bưng trà đổ nước, thị tầm ấm dưỡng. Chúng ta chỉ muốn một cái an ổn cư trú cùng nơi tu luyện. Tống Văn lông mày cau lại. Hà tất phải như vậy đâu? Lấy thực lực của ngươi, giữ vững Lãnh gia khối này phúc địa, mặc dù rất không có khả năng, nhưng đều có thể thay hơi kém một chút nơi tu luyện. Từ đây tùy tâm sở dụng, tiêu diêu tự tại, cần gì đi theo ta tả hữu, nghe người ta phân công. Tiền bối, chỉ có đi theo bên cạnh ngươi, chúng ta mới có thể an tâm. Lãnh Thanh Ánh đang nói câu nói này lúc, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, hiện ra điểm điểm nhu tình, lại dẫn một chút ỉ lại. Tống Văn giật mình kịp phản ứng. Lãnh Thanh Ánh tu vi mặc dù không thấp, nhưng nàng cùng mình, cùng Lam Thần, thậm chí Diệp Băng, Bạch Vi bọn người không giống nhau. Nàng đã sống hàng ngàn năm, lại một mực phụ thuộc vào người khác cánh chim phía dưới. Từ nàng xuất sinh lên, liền thụ cha đẻ che chở. Tại cha đẻ vẫn lạc về sau, lại có Tống Văn xuất hiện tại nàng bên cạnh. Cái này khiến cho tại nội tâm của nàng bên trong, vô ý thức muốn tìm cường giả làm dựa vào. Dù là cường giả này không thể mang cho nàng tính thực chất trợ giúp, lại có thể làm cho nàng nội tâm cảm thấy an bình.
Đúng vậy a, tiền bối, ngươi liền mang theo tỷ muội chúng ta đi.
Thú hổ, tiền bối ngươi còn không có cùng ta song tu qua đây.
Lãnh Ngọc Nhi đột nhiên chen vào nói, ta trước chuyến này đường không rõ, hung hiểm khó dò, không liền dẫn bên trên hai người các ngươi.
Tống Văn mở miệng cự tuyệt,
hắn rời đi lãnh phủ, tự nhiên là vì tìm cái nơi yên tĩnh, bế quan lấy đột phá cảnh giới lại nữa.
Trên thực tế, mang lên hai nữ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào, ngược lại có thể để hai nữ làm chút chuyện nhờ vả tình.
Nhưng là Tống Văn không muốn trở thành bất luận người nào dựa vào,
vậy sẽ giống một đạo vô hình xiềng xích trói buộc hắn, hóa thành hắn không muốn gánh chịu gánh vác cùng lo lắng.
Trong lòng một khi có lo lắng, liền khó có thể dứt bỏ.
Liền như là hạ giới Chu sư tỷ,
dù là Tống Văn đã phi thăng, vẫn như cũ lòng có quả niệm.
Nhất là khi biết Chu sư tỷ bởi vì mình mà chết rồi, khi nhàn hạ, Tống Văn trong đầu thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên Âm Dung Tiếu Mạo.
Lại như cùng
Kỳ Thương Đảo Diệp Băng,
cũng không biết nàng phải chăng còn tại Nguyên Khí Tử Vực bên ngoài chờ.
Năm đó Tống Văn lúc đầu ưng thuận hứa hẹn, chỉ là tiến vào Nguyên Khí Tử Vực tìm một chút đường, liền trở về tới hội hợp.
Cái nào liệu nửa đường tao ngộ nguy cơ, không thể không nhân thế mà vì trực tiếp vượt ngang Nguyên Khí Tử Vực.
Trong lòng Tống Văn đối với Diệp Băng rất có thua thiệt.
Nghe được Tống Văn thẳng thắn cự tuyệt, Lãnh Thanh Ánh lập tức có chút cô đơn, thần sắc trong mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống.
Mà Lãnh Ngọc Nhi lại là lông mày dựng lên, réo rắt thanh âm không khỏi trở nên sắc bén mấy phần.
Tiền bối, mấy chục năm qua, tỷ tỷ mỗi tháng đều cùng ngươi song tu, đối ngươi nói gì nghe nấy, chẳng lẽ ngươi đối nàng liền không có nửa phần tình nghĩa?
Nói bỏ qua liền bỏ qua.
Tống Văn nghe tiếng, nguyên bản còn tốt nói thuyết phục ngữ khí, tùy theo trở nên lãnh đạm mấy phần.
Lãnh Thanh Ánh, ngươi ta ở giữa vốn là chỉ là một trận giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi.
Nhìn ngươi tuân thủ ước định ban đầu, không được đi quá giới hạn.
Lãnh Thanh Ánh ngước mắt, nhìn thật sâu Tống Văn một chút.
Lập tức, trong mắt mọi loại tình cảm như mây khói tiêu tán, khôi phục ngày xưa lạnh nhạt.
Tiền bối, là xá muội nói bừa, mong rằng tiền bối chớ trách.
Tống Văn lật tay lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Lãnh Thanh Ánh.
Nơi này có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi thu cất đi.
Đa tạ tiền bối trọng thưởng.
Lãnh Thanh Ánh nhận lấy nhẫn chữ vật về sau, hỏi, xin hỏi tiền bối, dự định khi nào rời đi?
Tỷ muội chúng ta làm tốt tiền bối tiệc tiễn biệt,
những cái kia tục lễ thì không cần.
Ta sau đó liền sẽ rời đi.
Tống Văn nói.
Đã như vậy, vậy vãn bối tỷ muội hai người, như vậy hướng tiền bối bái biệt.
Đa tạ tiền bối những năm này chiếu cố, cũng kỳ vọng tiền bối đại đạo sư vận sớm thành tiên quyết.
Lãnh Thanh Ánh nói xong, liền lôi kéo nhà mình muội muội đứng thẳng đứng dậy, hướng phía Tống Văn ôm quyền cúi đầu.
Sau đó, nàng lôi kéo vẫn như cũ có chút không cam lòng Lãnh Ngọc Nhi, rời đi tiểu viện.
Đưa tiễn hai nữ, Tống Văn uống cạn trong chén đã trà lạnh nước, hơi có gợn sóng cảm xúc cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh.
Hai tay của hắn bấm pháp quyết, dần dần thu hồi bố trí trong sân vài tòa trận pháp.
Sau đó, hắn phủ diêu mà lên, đi vào giữa không trung, trong mắt nhìn thoáng qua hai nữ động phủ chỗ đỉnh núi, liền hóa thành một đạo bay cầu đồng, hướng phía Lãnh phủ sơn môn mau chóng đuổi theo.
Mà ngọn núi kia bên trên,
hơi lạnh gió núi lướt qua núi đồi, phất động tỉ muội hai người tay áo.
Lãnh Thanh Ánh nhìn qua cái kia đạo biến mất tại sơn môn chỗ thân ảnh, thân sắc dần dần trở nên thanh lãnh mà kiên định.
Chỉ có một bên Lãnh Ngọc Nhi vẫn như cũ ý khó bình, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ bám niệm, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu thương tiếc nhìn mình tỉ tỉ.
Chương 1614, trận pháp đại sư. Chương 1614, trận pháp đại sư huyết hoàn thành.
Một nhà xa hoa quán rượu trong phòng chung,
Tống Văn cùng Mặc Vũ ngồi vây quanh tại phạm vi một dặm trước bàn.
Âm sóc tiền bối, hôm nay sao như thế tốn kém?
Một bàn này chỉ sợ phải kể tới ngàn thượng phẩm linh thạch a.
Mặc Vũ nhìn xem đầy bàn món ngon rượu ngon, có chút nghi ngờ hỏi.
Tại tiềm tu cái này 50 năm ở giữa, Tống Văn đã từng mấy lần cùng Mặc Vũ gặp mặt, chủ yếu là Tống Văn ủy thác Mặc Vũ giúp hắn xử lý một chút không dùng được linh tài.
Hai người hợp tác rất thuận lợi, dần dà, mặc dù không tính là gì bạn tri kỷ, nhưng cũng miễn cưỡng được cho lão hữu.
Hôm nay ta là tới hướng tiểu hữu từ biệt.
Tống Văn bưng chén rượu lên, dương lên, sau đó liền uống một hơi cạn sạch.
Mặc U đổi một chén, sau đó hỏi,
tiền bối muốn hướng nơi nào?
Nhưng có ngày về.
Tống Văn đạo, con đường phía trước chưa định, ngày về không biết.
Lần này đi có lẽ vài năm, có lẽ hơn 10 năm, có lẽ cũng không tiếp tục về huyết hoàn thành.
Chuyện tương lai, ai có thể nói đúng được chứ?
Xem ra tiền bối là có đại sự muốn làm.
Mặc U một lần nữa rót đầy chén rượu, hai tay dâng, vậy vãn bối liền chúc tiền bối, lần này đi hết thể trôi chảy.
Tống Văn uống vào đối phương mời rượu nước, lại nói,
Mặc U tiểu hữu, ta có một chuyện cần ngươi tương trợ.
Tiền bối nhưng giảng không sao.
Mặc U nói,
ngươi có biết Vũ Cương Châu giới bên trong nơi nào có trận pháp thiên phú dị bẩm hạng người?
Muốn loại kia chí ít có thể bố trí ra thất giai trận pháp đại sư.
Tống Văn hỏi,
đây là hắn hôm nay đến thăm nguyên nhân chủ yếu.
Y dựa theo cô quyết đề nghị, Tống Văn lần này đột phá cảnh giới lại thừa, cần bố trí thái sơ cấp nguyên trận.
Thái sơ cấp nguyên trận chính là thuộc thất giai đỉnh tiêm trận pháp, lấy Tống Văn trận pháp tạo nghệ cùng quê mùa thiên tư, dù là cho hắn thời gian 3 năm, chỉ sợ cũng không cách nào một mình bố trí ra trận này.
Cho nên nhất định phải có tinh thông trận pháp người xuất thủ tương trợ.
Nếu nói Vũ Cương Châu cảnh nội thất giai trận pháp đại sư, tự nhiên thuộc về ta thần huyết môn.
Mà dứt bỏ bản môn không nói, thì có hai người không thể không sách.
Thứ nhất là Thanh Lam núi Tô gia Tô chỉ này.
Nàng này tại si mê trận pháp nhất đạo, lại thiên phú cực mạnh, lại là hóa sông núi địa mạch vì trận, mượn thiên địa chi thế bày trận. Mấy trăm năm trước đó, nàng từng lấy hợp thể trung kỳ tu vi, mượn tiên lý tuyết nguyên chi địa thế, nhất cử vây giết ba đầu thất giai đỉnh phong yêu thú, danh chấn toàn bộ Vũ Cương Châu. Thứ hai thì là một vị gọi là Còn Phu Tử Tán Tu. Người này am hiểu bố trí các loại âm tuyệt sát trận, trận thế kinh người. Từng nhiều lần lợi dụng trận pháp, vây khốn cùng lừa giết có được hợp thể kỳ tu sĩ chấn giữ tông môn hoặc gia tộc. Những thế lực này người, từ hợp thể lão tổ cho tới luyện khí môn nhân, không một may mắn thoát khỏi, đều hóa thành xương khô. Đương nhiên, Vũ Cương Châu cảnh nội nên còn có cái khác thất giai trận pháp đại sư, nhưng bán bối Cô Lậu Quả Văn cũng liền mẹn mẹn biết được hai người này. Mặc U giới thiệu xong về sau, lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục nói: "Âm Sóc tiền bối, ngươi hỏi thăm việc này, cũng phải cần bố trí thất giai đại trận." "Đúng vậy." Tống Văn gật đầu đáp. Mặc U đạo: "Tiền bối như nghĩ mời hai người này xuất thủ, sợ là không dễ. Tô chỉ này lâu dài thâm cư Tô gia, tính tình cao ngạo. Theo văn bối biết, nàng cơ hồ chưa từng vì ngoại nhân bố trí trận pháp, lại Tô gia có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, lấy tiền bối thực lực của ngươi, cũng không cách nào cưỡng cầu. Còn Con Phu Tử, người này sát nghiệt quá đáng, cửu gia đông đảo, cả ngày trốn đông trốn tây, hành tung bất định, càng là khó gặp. Đa tạ tiểu hữu bẩm báo." Tống Văn nói. Tại một trận chủ khách đều mở tiệc vui vẻ uống về sau, Tống Văn cùng Mặc U tại trước cửa tiểu lâu từ biệt. Quay người đi vào rộn ràng dòng người, Tống Văn nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn tuần tự đi vào mấy nhà linh tài cửa hàng, mua bố trí thái sơ cấp nguyên trận cần thiết chi vật. Những này linh tài cũng không tính hi hữu, lại phẩm loại phức tạp, số lượng đông đảo, Tống Văn hao phí gần 200 vạn thượng phẩm linh thạch, mới khó khăn lắm xoay sở đủ hai bộ bảy trận cần thiết linh tài. Đón lấy, hắn liền lên không, rời mà đi, hướng phía phương tây phi nhanh. Từ huyết hoàng thành hướng tây, vượt ngang 5000 vạn bên trong xa, chính là Thanh Lam núi Tô gia chiếm cứ chi địa. Tô gia ngoài mấy trăm dặm, có một tòa tên là Thanh Lam thành thành lớn. Tống Văn dọc đường thành này, nhưng lại chưa vào thành, mà là từ trên không lướt qua, trực tiếp đi tới Tô gia ngoài sơn môn. Sơn môn chỗ, ra ra vào vào tu sĩ không ít, ngoài cửa còn có nhiều tên thị vệ trấn giữ. Nhìn thấy Tống Văn xuất hiện, một luyện hư kỳ thủ vệ đón. Vị tiền bối này lạ mặt, tựa hồ không phải ta Tô gia người. Không biết tiền bối đến thăm, cần làm chuyện gì? Thủ vệ có chút khách khí hỏi. Nghe qua Tô chỉ này đại sư chi danh, ta hôm nay là chuyên tới để tiếp, còn xin tiểu hữu thay thông bẩm. Tống Văn nói. Tiền bối mời trở về đi. Như văn bối đoán không sai, chắc hẳn tiền bối là đến mời Tô chỉ này trưởng lao xuất thủ bố trí trận pháp, nhưng trưởng lao chưa từng vì ngoại nhân bố trí trận pháp, tiền bối vẫn là mời cao minh khác. Thủ vệ trực tiếp thay mặt Tô chỉ này cự tuyệt Tống Văn. Tống Văn cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, lặng yên cẩn thân, đem túi chứa vật nhét hướng thủ vệ túi thấp xuống trong lòng bàn tay. Mời tiểu hữu dàn xếp một hai. Cái nào liệu, thủ vệ căn bản không tiếp, ngược lại hướng lui về phía sau ra hai trượng, một lần nữa kéo ra cùng Tống Văn khoảng cách. Tiền bối, không phải là văn bối làm khó dễ, thật sự là Tô chỉ này trưởng lão đã từng nói, không thấy bất luận cái gì tới cửa cầu lấy trận pháp tu sĩ. Mong rằng tiền bối đừng cho văn bối khó làm. Trong tay Tống Văn cầm không có đưa ra ngoài túi chứa vật, trước mắt bao người, tràn diện nhiều ít có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng hắn không chút nào lơ đễnh, tiện tay liền đem túi chứa vật thu nhập ống tay áo, ngược lại lại lấy ra một viên ngọc giản, đem ném thủ vệ. Ta từng có may mắn đạt được một chỗ ngồi cổ trận pháp, chỉ là có chút không trọn vẹn. Vốn chỉ muốn, Tô chỉ này đạo hữu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, lúc này mới đường đột đến đây bái phòng. Đã Tô chỉ này đạo hữu không muốn tùy tiện lộ diện, vậy kính xin tiểu hữu đem mai ngọc giản này thay giao cho Tô chỉ này đạo hữu. Trong ngọc giản là tàn trận bộ phận nội dung, như Tô chỉ này đạo hữu cảm thấy hứng thú, nhưng tại trong vòng 3 ngày, tiến về Thanh Lam trong thành khách sạn, Lãng Nguyệt lâu, ta sẽ ở nơi đó xin đợi nàng đại giá. Dứt lời, Tống Văn liền quay người rời đi. Trong ngọc giản chính là thái sơ cấp nguyên trận khúc dạo đầu bộ phận nội dung. Đã Tô chỉ này si mê trận pháp, nhìn thấy thái sơ cấp nguyên trận bực này tinh diệu trận pháp, không có khả năng không động tâm. Mà Thanh Lam thành lại là Tô gia địa bàn, có đại trận thủ hộ, tăng thêm Tô gia có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, bình thường hợp thể kỳ tu sĩ căn bản không dám ở Thanh Lam thành nội lỗ mãng. Đối với Tô chỉ này mà nói, tại Thanh Lam thành định ngày hẹn một hợp thể kỳ tu sĩ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tống Văn rất có lòng tin, có thể dẫn xuất Tô chỉ này. Về phần Lãng Nguyệt lâu, thì là Tống Văn từ thành trì trên không lúc bay qua, vô ý thoáng nhìn một cái khách sạn, linh khí dư giả lại xa hoa, và ở đây cũng là phù hợp hắn hợp thể kỳ tu sĩ thân phận. Muốn một gian tốt nhất biệt tử, và ở về sau, Tống Văn liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Tô chỉ này tới, so với hắn trong dự đoán phải nhanh, nhưng nàng lại không phải một người đến đây, mà là cùng một đại thừa sơ kỳ lão giả cùng nhau xuất hiện. Chương 1615, lòng mơ ước chương 1615, lòng mơ ước dựa theo yêu cầu của ngươi, bổn tiên tử người đến, ngươi đề cập qua tòa kia thượng cổ tàn trận đâu? Tô chỉ hề đứng tại cổng sân bên ngoài, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Nàng này, thân mang một bộ màu hồng cánh sen sắc váy áo, váy thêu lên mấy cái ngây thơ chân thành thọ ngọc. Mà nàng bên cạnh thân lão giả thì là giếng cổ không gợn sóng, một đôi sắc bén đôi mắt không ngừng xem kỹ lấy Tống Văn, phản phất muốn đem Tống Văn xem rõ ngọn ngành. Tô chỉ hề đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Nghe qua đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, đạo hữu quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành, nghi thái bạt phương. Tống Văn một mặt kinh hỉ mở miệng nói ra. Tô chỉ hề dung mạo đẹp đẽ, nhưng ở mỹ nữ như mây trong tu tiên giới, tuyệt đối tính không được xuất chúng. Nhất là nàng thân là hợp thể kỳ tu sĩ, lại mặc màu hồng váy áo, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng nhiều ít cho người ta một loại giả bộ mai tơ cảm giác. Còn có đối phương tự xưng câu kia tiên tử càng làm cho Tống Văn cảm thấy dáng vẻ cái cỡm. Dứt lời, Tống Văn lại đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, ôm quyền không người mà nói: "Tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối Khương Ngọc Sơn, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?" Lấy Tống Văn cẩn thận làm việc nguyên tắc, trước khi tới đây, tự nhiên sẽ đối Tô gia tiến hành một chút điều tra. Tại nhìn thấy lão giả lần đầu tiên, Tống Văn liền biết, lão giả chính là Tô Gia Duy hai đại thừa kỳ tu sĩ một trong Tô Đức Nguyên. Có đôi khi, biểu hiện được quá mức thông minh cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn lúc này mới không có để cho phá lão giả thân phận. Lão phu cũng coi như có chút uy danh, ngươi lại không nhận ra lão phu. Tô Đức Nguyên lạnh giọng chất vấn. Đang khi nói chuyện, Tô Đức Nguyên trên thân bắn ra một cỗ uy áp, như vực sâu biển lớn tuôn hướng Tống Văn. Tống Văn biến sắc, có vẻ hơi khiếp đảm. Văn bối ở lâu huyết hoàn thành, chính là nghe nói Tô chỉ hề đạo hữu chi danh, mộ danh mà đến, cho nên đối Tô gia cũng không hiểu rõ. Không biết tiền bối thân phận, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tô Đức Nguyên trong mũi xuất ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ, phút chốc thu hồi uy áp. Tống Văn lập tức lộ ra như chút được gánh nặng cảm giác, trên mặt một lần nữa phủ lên nhiệt tình ý cười. Hai vị mau mau mời đến, đến trong viện nói chuyện. Có lẽ là Tống Văn lấy lòng có tác dụng, hai người cũng không chối từ, liền cất bước đi vào biệt tử. Trong viện có lộ thiên cái bàn, ngồi xuống về sau, Tô chỉ hề khai môn kiến sớm nói. Khương Ngọc Sơn, nói thẳng đi. Ngươi hao tổn tâm cơ muốn gặp bổn tiên tử, đến cùng cần làm chuyện gì? Tại hạ nghĩ mời đạo hữu xuất thủ, khắc chế một tòa trận pháp. Tống Văn nói. Trận pháp gì? Tô chỉ hề hỏi. Chăm sát ngược dòng đại trận. Tống Văn nói. Trận này chính là thất giai trung phẩm trận pháp, lấy phòng ngự lấy sừng, xem như thất giai trong trận pháp tương đối chân quý trận pháp. Nhưng Tống Văn cũng không thiếu thất giai phòng ngự trận pháp, đối với Tống Văn tự nhiên cũng liền không có giá trị gì, chỉ là vì thủ tín tại hai người, tùy tiện nói một tòa trận pháp. Hắn vốn chỉ muốn dẫn xuất Tô chỉ hề về sau, hoặc dụ dỗ hoặc ép buộc, đem bắt đến cái nào đó nơi yên tĩnh, để bố trí thái sơ cấp nguyên trận. Nào có thể đoán được, Tô chỉ hề mang theo Tô Đức Nguyên cùng nhau đến đây, cái này khiến Tống Văn không thể không bỏ đi kế hoạch ban đầu. Tống Văn ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Tô Đức Nguyên. Hắn ở trong lòng âm thầm phán đoán, giờ phút này song phương gần trong gang tấc, như công kích mình không sẵn sàng, đột nhiên khởi sướng đánh lén, nhưng có chém giết Tô Đức Nguyên cơ hội, đoán chừng khó mà làm được. Từ tiến tiểu viện lên, hắn liền đối ta có rất mạnh phòng bị, hẳn là lo lắng ta đối Tô chỉ hề có chỗ ý đồ xấu, lúc này mới sẽ cùng đi Tô chỉ hề cùng nhau đến đây. Tống Văn thầm nghĩ. Đối diện hai người, tự nhiên không biết Tống Văn suy nghĩ trong lòng. Tô chỉ hề trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Tốt, bổn tiên tử đáp ứng ngươi. Một tòa chăm sát ngược dòng đại trận đổi lấy ngươi trong tay kia thượng cổ tàn trận trận đồ. Bất quá, bổn tiên tử muốn trước nhìn thấy trận đồ, mới có thể vì ngươi khắc chế trận pháp." "Cái này?" Tống Văn có vẻ hơi do dự. "Làm sao? Ngươi đây là không tin được bổn tiên tử?" Tô chỉ hề có vẻ hơi tức giận, như bổn tiên tử muốn mạnh mẽ bắt lấy trận đồ, cần gì ở đây cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Có Tô Đức Nguyên lão tổ ở đây, cho dù bổn tiên tử ép buộc ngươi giao ra trận đồ, ngươi lại sao dám phản kháng? Tiên tử hiểu lầm. Tiên tử phẩm hạnh cao khiết, tại hạ sớm có nghe thấy, như thế nào không tin được tiên tử? Tống Văn mang theo đập cái mông ngựa, sau đó liền lấy ra một viên ngọc giản, đưa tới. Mời tiên tử xem xét. Tô chỉ hề tiếp nhận ngọc giản về sau, thần thức lúc này thăm dò vào. Đón lấy, lông mày liền chậm rãi nhăn lại, lại càng ngày càng gấp. Trong ngọc giản, xác thực chính là thái sơ cấp nguyên trận bảy trận chi pháp, chỉ là bị Tống Văn biến mất bộ phận chỗ mấu chốt. Trận này xác thực tinh diệu, nếu có thể bố thành, đối với bên trong tu sĩ cấp cao đột phá bình cảnh, tất có cực lớn trợ lực. Tô chỉ hề thấp giọng mà nói, nói đến chỗ này, ngựa khí trở nên có chút tiếc hận. Đáng tiếc, không chọn vẹn quá mức nghiêm trọng. Cho dù lấy bổn tiên tử trận pháp tạo nghệ, nếu không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ cũng khó mà bù đắp. Một bên Tô Đức Nguyên nghe xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Chỉ này, trận này coi là thật có như thế giá cao giá trị. Tô chỉ hề lực chú ý, vẫn như cũ đắm chìm trong ngọc giản nội dung bên trong, gần như theo bản năng nhẹ gật đầu, nói tiếp. Sát thực giá trị liên thành. Trận này chỗ huyền diệu ở chỗ, nhưng cương ép rút ra linh thạch bên trong là tinh thuần nhất kia bộ phận linh khí, liên tục không ngừng rót vào tu sĩ thể nội, gần như thể hồ quán đỉnh hiệu quả, đối với đột phá đại thừa trở xuống cảnh giới bình cảnh, hẳn là đều có nhất định phụ trợ hiệu quả. Bất quá, trận này cũng có thiếu hụt, chỉ có thể lấy thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch thôi động. Cái này khiến cho trận này đối với linh thạch tiêu hao chính là cái cực kỳ to lớn số lượng. Lão phu ngược lại cho rằng, chỗ thiếu hụt này không đáng để lo, chỉ cần có thể tăng lên phá cảnh sát suất, chỉ là linh thạch căn bản không cần để ý. Tô Đức Nguyên nói xong, đưa ánh mắt về phía Tống Văn, ngựa khí không được xía vào mà hỏi: "Khương tiểu hữu, này tàn trận, ngươi từ đâu đoạt được?" "Hồi bẩm tiền bối, trận này chính là vãn bối tại một chỗ tu sĩ trong huyền mộ, ngoài ý muốn đoạt được." "Làm sao vãn bối không thông trận pháp, nhìn không ra trong đó tinh diệu, chỉ biết trận này không cho mẹ, liền muốn đem tàn trận dâng cho tinh thông trận pháp người, có thể đổi lấy một chút chỗ tốt. Mà Tô chỉ hề đạo hữu chính là Thương Ngô Châu nổi danh trận pháp đại gia, này tàn trận nếu có được Tô chỉ hề đạo hữu nhìn chúng, chắc hẳn sẽ không bạc đãi vãn bối." Vãn bối lúc này mới tùy tiện tới cửa bái phòng. Tống Văn sau đó bịa chuyện nói, hắn sở dĩ xuất ra không chọn vẹn thái sơ cấp nguyên trận trong lòng tự có tính toán, mục đích có hai. Một là, vì nghiệm chứng Tô chỉ hề là có hay không danh phủ kỳ thực, chính là chân chính trận pháp đại sư. Hai là, muốn nhìn một chút, Tô chỉ hề có thể hay không nhìn ra thái sơ cấp nguyên trận tinh diệu chỗ. Như Tô chỉ hề không thể làm được, vậy liền cho thấy, cho dù Tô chỉ hề trận pháp tạo nghệ bất phàm, lại khả năng cũng không am hiểu thái sơ cấp nguyên trận một loại trận pháp. Nếu là như thế, Tống Văn liền muốn cân nhắc phải chăng hẳn là khác tìm cao minh. Bất quá, dưới mắt xem ra, ngược lại là không có tìm lầm người. Chương 1616, hợp ý chương 1616, hợp ý ngươi nói tòa kia thượng cổ tu sĩ mộ huyệt, ở vào nơi nào? Tô Đức Nguyên hỏi. Mộ huyệt kia cũng không tại Thương Nô Châu, mà là tại Vũ Cương Châu Bắc Bực, một cái tên là Rồng Cản Hoang Mạc địa phương. Tống Văn nói. Rồng Càn Hoang Mạc cũng không phải là Tống Văn Thuận miệng hư cấu, chính là xác thực tồn tại, nhưng lại cực kỳ xa xôi, gần như đã đến Vũ Cương Châu Bắc vực biên giới. Mà Tô gia chỗ Thanh Lam núi, ở vào Thương Nô Châu Tây vực, muốn tiến về Rồng Càn Hoang Mạc, đầu tiên muốn vượt qua hơn phân nửa Thương Nô Châu, sau đó lại vượt ngang toàn bộ Vũ Cương Châu. Tống Văn cố ý nói xa xôi chi địa, là vì phòng ngừa Tô Đức Nguyên nóng lòng nghiệm chứng, để Tống Văn mang lập tức tiến về Vũ Cương Châu Bắc vực. Ngược lại là có chút xa xôi, nhưng này tòa cổ mộ bên trong, có lẽ có liên quan tới tàn trận càng nhiều tin tức hơn, có cần phải tiến về tìm đòi, chỉ là không thể gấp tại nhất thời, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Đức Nguyên thấp giọng phân tích một phen, lại nhìn xem Tống Văn nói: "Khương Tiểu Hữu, chỉ này có thể vì ngươi khắc chế chăm sát ngược dòng đại trận, lại không cần ngươi ra cái gì bảy trận cần thiết linh tài, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi cần mang lão phu cùng chỉ này tiến về tòa kia cổ mộ, tìm tòi hư thực, ngươi có bằng lòng hay không?" Tống Văn trên mặt lập tức lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Văn bối cầu còn không được. Tô Đức Nguyên thấy thế, một vòng nhàn nhạt trào phúng tại đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. "Tốt, vậy chuyện này liền quyết định. Lại xuất phát tiến về Vũ Cương Châu trước đó, ngươi cũng không cần rời đi Thanh Lam Thành, để lão phu tùy thời có thể tìm tới ngươi." Nói xong, hắn liền đứng dậy, hướng ngoài viện đi đến. Tô Chỉ Hề cũng lập tức đứng dậy, đi theo phía sau mà đi. Tống Văn liền vội vàng đuổi theo, ý cười đầy mặt đối Tô Chỉ Hề nói: "Tô đạo hữu, không biết tại hạ có thể hay không may mắn, cầu được một viên ngươi đưa tin ngọc giản." "Ngươi muốn bổn tiên tử đưa tin ngọc giản làm cái gì?" Tô Chỉ Hề hỏi ngược lại. "Cái này..." Tống Văn lời nói dừng lại, có vẻ hơi co quắp, thận trọng nhìn thoáng qua phía trước Tô Đức Nguyên, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới thấp giọng rồi nói tiếp: "Tại hạ không thông trận pháp chi đạo, cho dù là bố trí đã khắc chế xong trận pháp, có khi cũng lực bất tòng tâm, cho nên muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút bảy trận nghi hoặc." Tô Chỉ Hề cũng không có hỏi nhiều nữa, lật tay lấy ra một viên ngọc giản, liền ném cho Tống Văn: "Vô sự không muốn tùy ý cho bổn tiên tử đưa tin. Bổn tiên tử ngày bình thường đã muốn lĩnh hội trận pháp chi đạo, lại muốn cần tại tu luyện, hoàn mỹ cùng ngươi nhàn tự." Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, như nhặt được trí bảo thu nhập ống tay áo. Tại hạ minh bạch, tuyệt sẽ không vô cớ quấy rầy tiên tử thanh tu. Sau đó, Tống Văn đem hai người đưa ra khách sạn, mới một lần nữa trở về tiểu viện, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Bây giờ xem ra, hắn muốn bắt đi Tô Chỉ Hề, đơn giản có hai loại lựa chọn. Đầu tiên, lại xuất phát Rồng Càn Hoang Mạc trước đó, đem Tô Chỉ Hề đơn độc dẫn xuất Tô ra, đối ra tay. Tiếp theo, trước khi đến Rồng Càn Hoang Mạc trên đường ra tay. Bất quá, cái sau cần đối mặt Tô Đức Nguyên cái này đại thừa sơ kỳ tu sĩ, Tống Văn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Còn nếu là lựa chọn cái trước, liền muốn thăm dò Tô Chỉ Hề tập tính. Từ trước đó tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, nàng này tự cao tự đại, đúng không cảm thấy hứng thú người cùng sự tình, căn bản khinh thường một chú ý muốn dẫn nàng đơn độc ra ngoài, trước hết muốn bỏ đi nàng đối với mình ngờ vực vô căn cứ, lại hợp ý mà trận pháp lấy cớ này, Tống Văn đã dùng qua một lần, không nên lại qua loa lặp lại. Hắn cần một cái mới, để không cách nào cự tuyệt tự mình gặp mặt lý do. Tống Văn lập tức nghĩ đến, nàng này váy áo bên trên chỗ thêu kia mấy cái thỏ ngọc. Hẳn là, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, nàng này đối với linh động mà thuần manh yêu thú, cũng có đặc biệt yêu thích. Tống Văn lập tức sở về phía bên hông treo mấy cái linh thú đại. Ngoại trừ minh hồ bên ngoài, hắn mặc dù không nuôi dưỡng cái khác linh thú, nhưng mấy cái này linh thú đại lại tất cả đều là thất giai linh thú đại. Năm đó, hắn tiến về Tây Nhung đại lục lúc, từng đã đáp ứng anh ngộ, muốn vì thu thập Tây Nhung đại lục đặc lưu yêu thú, cho nên bên trong linh thú đại những này bị nhét vào các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú, tổng số lượng nhiều đến gần ngàn. Tống Văn đối với mấy cái này yêu thú cũng không chú ý, chỉ là ngẫu nhiên ném vào một ít linh thạch, để tránh cho bởi vì nhét vào yêu thú quá nhiều, dẫn đến linh thú đại tự thân thu nạp linh khí không đủ, mà xuất hiện yêu thú tử vong tình huống. Thần trí của hắn cấp tốc lướt qua những cái kia tính tình hung mãnh hoặc bề ngoài xấu xí yêu thú, cuối cùng khóa chặt ba loại càng phù hợp yêu cầu. Theo thứ tự là: toàn thân ngân bạch linh hồ, lông vũ chói lọi quý hiếm chim chim, toàn thân bóng loáng con quắc như ngọc. Đáng tiếc là, Tống Văn cũng không tìm tới bất luận cái gì thỏ loại yêu thú. Suy tư một phen, Tống Văn cuối cùng lựa chọn con kia chim chim. Chim chim chính là lục giai yêu thú, thân dài hai thước, lại kéo lấy trọn vẹn dài 5 thước lông đuôi, lông vũ sắc thái chi chói lọi, có thể so với sau cơn mưa cầu vùng hạ, minh thanh réo rắt chuyển, không hiện ồn ào, ngược lại có loại kỳ lạ linh thần hiệu quả. Tuyển định mục tiêu, Tống Văn lo lắng Tô Đức Nguyên sẽ âm thầm dò xét nơi đây, liền không có tùy tiện gọi ra chim chim, mà là tiến vào trong viện phòng ốc, an tâm ngồi xuống tĩnh tu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền mấy canh giờ qua đi, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống dưới, hoàng hôn giáng lâm. Tống Văn xuất ra Tô Chỉ Hề đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin: "Chỉ này tiên tử, hôm nay tiên tử một câu nói ra tàng trận tinh diệu, tại hạ cảm giác sâu sắc khâm phục. Tại hạ đối với trận pháp chi đạo, thở nhỏ liền trong lòng mong mỏi. Trận pháp chi huyền diệu, có thể dẫn động chu thiên tinh thần, nhưng cấu kết sông núi địa mạch, có thể ẩn nấp huyền cơ tại tấp đông. Trận pháp chi đạo, huyền ảo khó lường, có thể nói chất chứa thiên đạo chí lý. Làm sao, tại hạ thiên tư quê mùa, từng khổ tâm nghiên cứu, nhưng thủy chung khó quy môn tính." Tống Văn liên tiếp phát ra mấy đạo đưa tin, Tô Chỉ Hề bên kia, tựa hồ có chút phiền muộn không thôi, mới đáp: "Khương Ngọc Sơn, bổn tiên tử không phải đã nói, để ngươi vô sự không nên quấy rầy bổn tiên tử sao? Ngươi nếu có sự tình, liền nói thẳng, bổn tiên tử không dành cùng ngươi chuyện phiếm." Đối mặt trách cứ, Tống Văn ngữ khí không khỏi mang tới một vòng bối rối. "Quấy rầy tiên tử thanh tu, quả thật tại hạ sai lầm, mong rằng tiên tử chớ trách. Thật sự là, hôm nay nhìn thấy tiên tử hạ bút thành văn, đối kia tàn trận phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Một khắc này, tiên tử tại trong mắt tại hạ, tựa như kia cửu thiên chi thượng giáng lâm tiên tử, quanh thân hình như có tinh huy lưu chuyển, khiến tại hạ không dám nhìn thẳng, nhưng lại chôn sâu đáy lòng, không cách nào quên, lúc này mới nhịn không được cho tiên tử đưa tin, muốn lắng nghe tiên tử thanh âm. Khương Ngọc Sơn, bổ tiên tử không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, vẫn là tỉnh lại đi. Bổ tiên tử đã sớm nghe được lỗ tai lên kén. Tô Chỉ Hề ngữ khí rất là khinh thường. Là tại hạ đường đột, tiên tử thứ tội. Tống Văn thanh âm, cô đơn bên trong lại dẫn một chút sợ hãi. Tại hạ tuyệt không khinh mạn chi ý, chỉ là tình khó chính mình. Tiên tử như cảm giác phiền chán, tại hạ về sau ổn thỏa cần thủ bản phận. Thứ nay về sau, tuyệt không lại quấy rầy tiên tử. Chỉ mong ngươi có thể làm được. Tô Chỉ Hề âm thanh lạnh lùng nói. Tống Văn không còn đưa tin, thu hồi ngọc giản. Nhưng sáng sớm hôm sau, hắn tựa hồ liền đã quên đi đã nói. Tiên tử, tại hạ nghe cái này Lã Nguyệt lâu gã sai bảo nói, bọn hắn trong tiệm băng tâm ngọc liên canh rất là ngon. Tại hạ nhấm nháp về sau, quả thật như thế. Không biết tiên tử nhưng có hứng thú, tại hạ đưa chút đến quý phủ bên trên. Bổn tiên tử ở lâu Tô gia mấy ngàn năm, cái này thanh lam trong thành há có bổn tiên tử không có hưởng qua ăn uống. Bổn tiên tử đối bực này ăn uống chi dục sớm đã không có hứng thú, ngươi về sau không được lại phí những này tâm tư. Tô Chỉ Hề thanh âm lạnh lùng như cũ. Chương 1617, từ xưa thâm tình lưu không được. Chương 1617, từ xưa thâm tình lưu không được. Băng tâm ngọc liên canh chính là Lã Nguyệt lâu bước phát triển mới phẩm, tiên tử ngươi rất có thể còn không có thưởng thức qua. Tại hạ cái này đóng gói một chút, đưa chút đến quý phủ. Tống Văn nói xong, cũng không đợi đối phương hồi phục, liền thu đưa tin ngọc giản, ngược lại lấy ra ở trọ bằng chứng, một viên lớn chừng bàn tay ngọc chế lệnh bài. Thông qua lệnh bài, Tống Văn trực tiếp có liên lạc Lã Nguyệt lâu gã sai vặt. Tống Văn làm cho đối phương chuẩn bị mấy thứ ăn uống, bao quát băng tâm ngọc liền canh ở bên trong, dùng hộp cơm thịnh trang cũng đưa tới. Hơn một phút về sau, Tống Văn nhận được hộp cơm. Hắn dẫn theo hộp cơm, liền ra Lã Nguyệt lâu, tiến về Tô gia. Tô gia trước sân môn, hắn lần nữa bị thủ vệ ngăn lại. Tiểu Hữu, làm phiền đem hộp cơm chuyển giao cho Tô Chỉ Hề đạo hữu. Tống Văn nói, liền đem hộp cơm nhét vào trước mặt thị vệ thủ lĩnh trên tay. Tiền bối, không có Tô Chỉ Hề trưởng lão cho phép, văn bối sao dám tự tiện đem đồ vật mang đến động phủ của nàng. Thị vệ lộ ra rất là khó xử, trong tay hộp cơm như là khoai lang bằng tay, định nhét về cho Tống Văn. Yên tâm, ta đã cùng Tô Chỉ Hề đạo hữu nói xong, ngươi một mực đưa chính là, nàng tuyệt sẽ không khó xử ngươi. Tống Văn một mặt thản nhiên, tựa như Tô Chỉ Hề coi là thật sớm đã đồng ý việc này. Đón lấy, Tống Văn lại đem một cái túi nhét vào thị vệ trên tay. Túi không có ngăn cách thần thức hiệu quả bất kỳ người nào đều có thể cảm giác được, trong đó chính là ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Chút linh thạch này, coi như ta mời tiểu hữu, cùng tiểu hữu các huynh đệ uống chén linh rượu. Dứt lời, Tống Văn đã hóa thành một đạo lưu quang, phi nhanh trở về Thanh Lam thành. Trở lại tiểu viện, hơi nghỉ ngơi về sau, Tống Văn lần nữa cho Tô Chỉ Hề đưa tin. Tiên tử, nhưng có thu được tại hạ đưa tới một cơm. Khương Ngọc Sơn, Tô Chỉ Hề có vẻ hơi tức giận, bổn tiên tử nói qua, để ngươi không muốn đưa tới. Ngươi không những không nghe, còn lớn hơn trương cơ trống. Trong gia tộc một chút chuyện tốt hạng người, đã đem việc này truyền ra. Tiên tử, tại hạ chỉ là muốn cho ngươi nhấm nháp món ngon mà thôi, không nghĩ tới lại cho tiên tử trêu chọc phiền phức, quả thật tại hạ sai lầm, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Việc này sẽ không phải ảnh hưởng tiên tử danh dự a? Tống Văn lộ ra kinh sợ. Thế thì không đến mức. Trong gia tộc vẫn chưa có người nào dám tùy ý bố trí bổn tiên tử. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Chỉ Hề nói, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa đường đột tiên tử. Tiên tử yên tâm, sẽ không còn có lần sau. Tống Văn nói, nhưng mà, lời tuy như thế, nhưng đến lúc chạm vào tối, Tống Văn lại lần nữa dẫn theo hộp cơm, chạy tới Tô gia trước sân môn. Nhìn xem lại một lần đưa tới hộp cơm, thị vệ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tiên bối, cầu ngươi không nên làm khó chúng ta. Buổi sáng, văn bối đi đưa hộp cơm, liền đã chọc giận Tô Chỉ Hề trưởng lão. Nếu không phải trưởng lão rộng lượng, văn bối sợ đã gặp trách phạt. Nàng đây không phải không có trách phạt ngươi sao? Tống Văn cũng không mở miệng, chính là sử dụng thần thức truyền âm, tiếp tục nói. Kỳ thật, Tô Chỉ Hề đạo hữu là thích gì ta, chỉ là tính tình của nàng cao ngạo thận trọng, nhất thời không muốn thừa nhận mà thôi. Không được bao lâu, nàng liền sẽ rõ ràng chính nàng tâm ý, đến lúc đó, ta làm tán tu, chắc chắn sẽ ở rể các ngươi Tô gia. Kể từ đó, ngươi ta chính là đồng tộc. Đồng tộc ở giữa, tất nhiên là hẳn là tương hỗ chiếu ứng. Ta ở đây hứa hẹn, đến lúc đó định sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Tiền bối nói thật. Thị vệ thủ lĩnh nói. Tống Văn cũng không biết, đối phương là đang hỏi Tô Chỉ Hề coi là thật trung tình với hắn, vẫn là đang hỏi cuối cùng câu kia cam kết tính chân thực. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Tống Văn lời thề son sắt cam đoan. Tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Tống Văn nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người cấp tốc rời đi. Vừa trở lại Lã Nguyệt lâu chỗ tiểu viện, Tống Văn liền nhận được Tô Chỉ Hề đưa tin. Không phải đã nói, để ngươi đừng lại đưa ăn uống đã tới sao? Tô Chỉ Hề ngữ khí rất nghiêm khắc, chán ghét bên trong mang theo rõ ràng tức giận. Tại hạ, chỉ là nếm đến mấy thứ mới lạ món ngon, muốn tiên tử cũng nếm thử. Nếu là tiên tử không thích, vậy tại hạ về sau liền không tiễn. Tống Văn cô đơn nói. Chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đã nói. Tô Chỉ Hề nói. Sau đó mấy ngày bên trong, Tống Văn mỗi ngày đều sẽ cho Tô Chỉ Hề đưa tin. Tô Chỉ Hề có khi sẽ lạnh như băng hồi phục một câu, có khi thì là hoàn toàn không để ý, đồng thời Tống Văn cơ hồ mỗi ngày đều muốn đưa hai lần ăn uống tiến về Tô gia. Nhưng mà phía sau mấy ngày, có lẽ là đạt được Tô Chỉ Hề minh xác chỉ lệnh, những thị vệ kia không hề bị Tống Văn mê hoặc, không còn giúp hắn đem ăn uống mang đến Tô Chỉ Hề động phủ. Nhưng dù vậy, Tống Văn vẫn như cũ làm theo ý mình, mỗi ngày sẽ đến. Dạng này thời gian liên tiếp kéo dài 9 ngày. Toàn bộ Tô gia, thậm chí là toàn bộ Thanh Lam thành, đều biết trong thành tới cái xa lạ tán tu, si mê Tô gia trận pháp đại sư Tô Chỉ Hề, mỗi ngày lưỡng nghiêm mặt lấy lòng Tô Chỉ Hề, không lọt vào mắt bản thân hợp thể kỳ tu sĩ tôn nghiêm. Nhưng tại ngày thứ 10 lúc, cái kia mỗi ngày dẫn theo hộp cơm thân ảnh, không tiếp tục xuất hiện tại Tô gia trước sân môn. Tống Văn cũng không có tại cho Tô Chỉ Hề đưa tin, mà là sắc trời mới vừa hừng sáng lúc, liền ra Lãng Nguyệt lâu, trực tiếp rời đi Thanh Lam thành. Hắn lần nữa trở lại Thanh Lam thành, đã là sau 3 ngày lúc chạm vào tối. Lúc này, Tống Văn khí tức có chút phù phiếm, trên mặt còn mang theo một đạo chưa khép lại vết thương. Vết thương từ trái trán mà lên, nghiêng sâu lông mày sườn, mũi, thẳng nước đến phải cằm, cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt một phân thành hai. Vết thương sâu đủ thấy xương, da thịt bên ngoài lật, huyết nhục đen nhánh, giống như là bị chính một loại nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho hắn hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần giữ tận lệ khí. Tống Văn cũng không ngay đầu tiên trở về Lãng Nguyệt lâu, mà là đỉnh lấy tấm kia kinh cùng mặt, tiến về thành nội lớn nhất mấy nhà đan dược phô, mua một chút chữa thương cùng đan khử độc, mới không nhanh không chậm chạy tới Lãng Nguyệt lâu. Lúc trước hắn cao điệu truy cầu Tô Chỉ Hề hành vi, làm hắn tại Thanh Lam thành nội có chút danh khí. Cho nên, hắn lần này cử động, khiến cho Tô Chỉ Hề người theo đuổi bất hạnh trọng thương tin tức lan truyền nhanh chóng. Trở lại Lãng Nguyệt lâu tiểu viện về sau, Tống Văn đóng cửa không ra, tựa hồ đang bế quan chữa thương. Cái này vừa bế quan, chính là 3 ngày. Ngày hôm đó buổi trưa, hắn lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, là như thường ngày, dẫn theo hộp cơm, xuất hiện tại Tô gia ngoài sân môn. Thị vệ thủ lĩnh nhìn xem đưa tới hộp cơm, lại nhìn một chút Tống Văn trên mặt cái kia đạo lưu lại nhàn nhạt màu trắng ấn ký, trên mặt đều là muốn nói lại thôi chi sắc. Tiền bối, vẫn là lấy về đi, văn bối quả thực không dám đem mang đến Tô Chỉ Hề trưởng lão độc phủ. Không nói gạt ngươi, trước ngươi đưa tới món ngon, phần lớn ngay cả sơn môn đều không thể tiến vào, mà là dựa theo Tô Chỉ Hề trưởng lão mệnh lệnh, bị văn bối bọn người cho phân mà ăn chi. Thị vệ thủ lĩnh vốn cho rằng, Tống Văn nghe được lời này, sẽ sầu não cùng thất vọng. Cái nào liệu, Tống Văn chỉ là cười nhạt một tiếng. Bản này chính là đưa cho Tô Chỉ Hề đạo hữu, nàng muốn thế nào xử lý, tự nhiên chỉ bằng vào ý nguyện của nàng. Dứt lời, Tống Văn đem hộp cơm nhét vào thị vệ trong tay, phi nhanh mà đi. Chương 1618, chỉ có sáo lộ được lòng người chương 1618, chỉ có sáo lộ được lòng người mới an tâm mấy ngày, ngươi tại sao lại bắt đầu đưa ăn uống? Tống Văn vừa trở lại Lãng Nguyệt lâu tiểu viện không lâu, liền nhận được Tô Chỉ Hề đưa tin. Tiên tử, mấy ngày trước đây, ta có việc ra ngoài rồi một chuyến. Nghĩ đến một đoạn thời gian không có cho tiên tử ngươi đưa món ngon, liền quyết định đưa chút cho tiên tử nếm thử. Tống Văn trong giọng nói mang theo kinh hỉ, tựa hồ đang vì Tô Chỉ Hề chủ động liên hệ mà cảm thấy cao hứng. Hắn tiếp tục đưa tin nói: "Tiên tử, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một linh thú, chắc hẳn tiên tử chắc chắn cảm thấy hứng thú." Đón lấy, Tống Văn lấy lực lượng thần thức, ngưng tụ ra một bức tranh họa, chuyển tới. Bức họa nội dung chính là một con lông vũ hoa mị chim chim, dương cánh tại trên không trung, bay lượn tư thái nhanh nhẹn, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như nghe thường, tại trong mây kéo ra tựa như ảo mộng quang ngân, không giống thế gian sinh linh, càng giống là trong truyền thuyết thần thú. Cái này, đây là vật gì? Chính như Tống Văn dự liệu như vậy, Tô Chỉ Hề hào hứng đại thịnh. Tại hạ cũng là lần thứ nhất gặp như thế dị thú, cũng không biết kỳ danh. Ngẫu nhiên biết được con thú này từng tại Khang Khít thú vực ẩn hiện, liền đặc địa tiến về, phí hết chút chắc trở mới lấy bắt được, cố ý phụng tại tiết tử. Tống Văn đưa tin nói: "Ngươi đi Khang Khít thú vực?" Tô Chỉ Hề thanh âm có chút động dung. Khang Khít thú vực chính là Thương Nô Châu địa giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tuyệt hùng chi địa. Nơi đây chính là một mảnh bao la bát ngát biển nước, to to nhỏ nhỏ hồ nước bị giữa ngọn núi cách, kéo dài trăm vạn dặm. Khang Khít thú vực bên trong không chỉ có chiếm cứ đại lượng yêu thú, tục truyền tại chỗ sâu nhất còn có hai đầu cựu giai độc dao, một khi tao ngộ, chưa có tu sĩ có thể còn sống. Ân, Tống Văn nói. Vậy ngươi trên mặt tổn thương cũng là tại Khang Khít thú vực lưu lại? Tô Chỉ Hề lại hỏi. Đúng thế. Tống Văn lần nữa lời ít mà ý nhiều đáp lại một câu. Ngươi là chuyên môn vì bổn tiết tử mới đi sông Khang Khít thú vực? Tô Chỉ Hề trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm lần nữa truyền đến lúc so vừa rồi nhẹ một chút. Là. Tống Văn nói. Lần này Tô Chỉ Hề bên kia trầm mặc càng lâu, mười mấy hơi thở về sau mới trả lời. Ngươi thế nào biết bổn tiên tử trung tình tại linh thú? Hôm đó mới gặp tiên tử, tại hạ chú ý đến tiên tử váy bên trên thêu lên mấy cái thỏ ngọc, tại hạ liền có này suy đoán, tiếp theo bắt đầu lưu ý kỳ chân dị thú manh mối. Tống Văn nói. Làm phiền. Về sau không cần như thế, kia Khang Khít thú vực thực sự quá mức nguy hiểm, không cần thiết vì chỉ là dị thú đặt mình vào nguy hiểm. Tô Chỉ Hề nói. Tống Văn tựa hồ bắt được đối phương trong giọng nói ba động, đội vàng biểu lộ chân tình. Chỉ cần có thể bắt tiên tử cười một tiếng, đừng nói là Khang Khít thú vực, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển, tại hạ cũng nguyện xông vào một lần. May mà chuyến này không giả, không chỉ có toàn thân trở ra, càng đem dị thú mang về, nghĩ đến là thượng tiên cũng không muốn cô phụ tại hạ một mảnh chân thành. Cái tin tức này truyền ra ngoài về sau, Tống Văn cũng không thu được bất luận cái gì hồi phục. Đang đợi một nén nhang về sau, Tống Văn đành phải lần nữa đưa tin. Tiên tử, không biết có thể hay không gặp ngươi một mặt, tại hạ cũng tốt đem này dị thú dâng lên. Tống Văn nói. Con thú này chính là ngươi cựu tử nhất sinh đoạt được, bản. Ta không thể tiếp nhận. Tô Chỉ Hề nói. Tiên tử, này dị thú tuy là khó được, nhưng có thể được tiên tử ưu ái, chính là vận mệnh của nó. Còn xin hiện tại có thể nhận lấy. Tống Văn nói. Vô công không thụ lộc. Khương đạo hữu, ngươi ta cũng không cái gì liên quan, tuyệt không thể thu ngươi nặng như thế lễ. Tô Chỉ Hề nói. Thôi. Tống Văn ngữ khí bỗng nhiên ảm đạm, mang theo vài phần nản lòng thoái chí tiêu điều, vậy ta liền đem chi sát làm thành ăn uống. Ngươi sao có thể đem đánh giết? Tô Chỉ Hề vừa vội lại giận, ta cả đời lượt lãm linh thú điện tịch, nhưng chưa từng thấy qua liên quan tới con thú này ghi chép, tất vì quý hiếm dị thú, thế gian ít có, thậm chí có thể là thiên địa dị biến linh thú, thế gian đến tận đây một đầu. Ngươi nếu đem chi sát, há không như vậy tuyệt tích? Con thú này vốn là ta đặc biệt vì tiên tử chỗ tìm, tiên tử lại nhất định không chịu nhận lấy, vậy nó liền không có tồn tại ý nghĩa. Không bằng đưa nó chém giết, cũng là rơi sạch sẽ. Tống Văn nói, ngươi không thể giết nó. Ngươi tại Lãng Nguyệt lâu chờ lấy, bổn tiên tử cái này tới tìm ngươi. Tô Chỉ Hề vội vàng nói, vậy tại hạ liền xin đợi tiên tử đại giá. Tống Văn một bộ mừng rỡ ngữ khí, thu hồi đưa tin ngọc giản. Tống Văn trên mặt kinh hỉ hóa thành cười lạnh. Tốn thời gian nửa tháng lâu, diễn hí nhiều như vậy, rốt cục có thành quả. Hắn cho mình đổi một đầu mới quần áo, lại sửa sang lại một phen tóc đen, sau đó liền ra tiểu viện, đi tới Lãng Nguyệt lâu ngoài cửa lớn giữa không trung, lặng lặng chờ, giống như là không kịp chờ đợi muốn gặp được Tô Chỉ Hề dáng vẻ. Nhưng mà đợi cho Tô Chỉ Hề xuất hiện lúc, nàng lại vẫn không phải một mình đến đây, mà là đi theo phía sau một tuấn lãng nam tử. Nam tử dáng người thẳng tắp, một bộ cầm bảo, rất có vài phần khí độ. Để Tống Văn thoáng yên tâm là, người này chỉ có luyện hư hậu kỳ tu vi. Tiên tử, rốt cục gặp ngươi lần nữa. Trong mắt Tống Văn chỉ có Tô Chỉ Hề, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy tên nam tử kia. Con dị thú kia đâu? Tô Chỉ Hề thanh âm so với ngày xưa nhu hòa một chút, thậm chí còn mang theo một vòng oán trách. Tống Văn vô vô bên hông một cái linh thú đại. Ở đây, gọi ra tới đi, để bổn tiên tử tận mắt nhìn một cái. Tô Chỉ Hề nói, nơi này sợ là có chút không tiện. Tống Văn có vẻ hơi chần chừ, vì sao không thay đổi? Tô Chỉ Hề không hiểu hỏi, như thế quý hiếm dị thú, thực sự không nên hiển lộ tại người trước, nếu không sợ sẽ gây phiền toái. Tống Văn nói, chỉ là một đầu linh thú mà thôi, cũng không phải thần thú, chẳng lẽ còn có người dám đánh bổn tiên tử, đánh ta Tô gia chủ ý hay sao? Tô Chỉ Hề lộ ra lạnh nhạt mà tự tin, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao, cái này rất có thể là con thú này lần thứ nhất hiện thân tại người trước. Tống Văn nói, Tô Chỉ Hề hơi chút trầm ngâm, sau đó khẽ bước cằm. Ngươi nói, cũng không phải không có lý. Vậy liền đi ngươi đặt chân tiểu viện đi. Tiểu viện chật hẹp, cũng không phải là hiện ra con thú này nơi đến tốt đẹp. Không bằng, ngươi ta đi ngoài thành, tìm cái yên lặng chỗ. Con thú này bay lượn ở thiên địa anh tư, chỉ có thể ở bao la chi địa mới có thể hiện ra. Tống Văn trên mặt ý cười ấm áp, lại âm thầm chậm rãi lộ ra răng nanh, chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Đi ngoài thành. Tô Chỉ Hề có vẻ hơi kinh ngạc. Không thể đi ngoài thành. Tên kia tuấn lãng nam tử đột nhiên chen vào nói. Tống Văn nụ cười trên mặt cứng đờ, ghé mắt nhìn về phía nam tử. Vị này là, hắn chính là bổn tiên tử tộc đệ, Tô Minh. Tô Chỉ Hề chủ động giải thích nói, nguyên lai là Tô Minh tiểu hữu. Tống Văn lại lần nữa khôi phục lúc trước ấm áp, không biết tiểu hữu vì sao ngăn cản tiên tử ra khỏi thành. Nàng chính là hợp thể cảnh giới cường giả, thế gian này ngoại trừ một chút hung hiểm tuyệt địa bên ngoài, nơi nào đi không được. Vẫn là nói, tiên tử nhất cử nhất động đều cần đến tiểu hữu cho phép. Không, không phải. Tô Minh bị Tống Văn lần này kẹp thương đeo gậy, nói đến sắc mặt tái đi, đội vàng khoát tay giải thích, vãn bối sao dám hỏi đến Tô Chỉ Hề trưởng lão hành tung. Chỉ là Tô Đức Nguyên lão tổ cố ý đã thông báo, gần đây muốn vãn bối đi theo Tô Chỉ Hề trưởng lão thân một bên, thời khắc nhắc nhở trưởng lão, không được cùng Khương tiền bối một chỗ. Chương 1619, bằng phẳng quân tử Tống Văn. Chương 1619, bằng phẳng quân tử Tống Văn. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Tống Văn có vẻ hơi kinh ngạc, lại có chút oan uổng, Tô Đức Nguyên tiền bối hẳn là cho là ta sẽ thương tổn Tô Chỉ Hề tiên tử. Dứt lời, hắn lại vội vàng đối Tô Chỉ Hề nói, tiên tử, ta có thể phát hiện, tuyệt không hại ngươi chi tâm. Nhìn thấy Tống Văn trên mặt bối rối mà thành khẩn bộ dáng, Tô Chỉ Hề khẽ bước cằm, môi đỏ khẽ nhếch, vừa định nói chút gì. Lúc này, Tô Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Vãn bối cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, còn xin Khương tiền bối chớ trách. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, đem lực chú ý rơi vào Tô Minh trên thân. Tô Minh tiểu hữu, quả nhiên là Tô Đức Nguyên tiền bối mệnh lệnh ngươi thời khắc đi theo Tô Chỉ Hề tiên tử bên người. Đây là tự nhiên. Việc này liên quan đến Tô Đức Nguyên lão tổ cùng Tô Chỉ Hề trưởng lão, vãn bối sao dám ăn nói bừa bãi. Tô Minh nói. Tống Văn ánh mắt lăng lệ mấy phần, thần tình trên mặt cũng biến thành ý vị thâm trường. Vậy cũng không nhất định. Như tiểu hữu đối Tô Chỉ Hề tiên tử trong lòng còn có ái mộ, cũng không phải là không thể nào làm ra một ít vượt qua tiến hành. Tô Minh đôi mắt đống nhiên co rụt lại, hiện lên một vòng ngạc nhiên. Khương tiền bối, vạn bối luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, đối Tô Chỉ Hề trưởng lao chỉ có kính trọng, tuyệt không ý nghĩ xấu. Tô Chỉ Hề tiên tử dung nhan tuyệt thế, tính tình dịu dàng, tài tình chắc tuyệt, tu vi cao thâm. Như vậy phong thái, thử hỏi thế gian cái nào nam tử không động tâm. Ngươi lại luôn mồm tuyên bố, đối nàng không có chút nào hâm mộ chi tình, há có thể làm cho người tin phục. Tống Văn ngữ khí có chút khinh thường nói. Tô Minh nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Tài tình chắc tuyệt, tu vi cao thâm, hai điểm này ngược lại là cùng Tô Chỉ Hề tương xứng. Thế nhưng là, dung nhan tuyệt thế, tính tình dịu dàng, cái này nói, quả nhiên là trước mắt Tô Chỉ Hề a. Ngay tại hắn kinh ngạc ngây người thời khắc, lại nghe Tống Văn lại nói, "Tô Minh tiểu hữu, ngươi không phản bác được, thế nhưng là bị ta nói toạc ra chôn sâu đáy lòng bí mật." Tô Minh nghe vậy, giật mình kịp phản ứng, Khương Ngọc Sơn đây là tại không ngừng hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, vội vàng mở miệng hướng Tô Chỉ Hề giải thích nói, "Trưởng lão minh giám, vãn bối coi là thật không có." Nhưng mà, Tô Minh còn chưa nói xong, liền bị Tống Văn trô đánh gãy. "Tô Minh tiểu hữu, ái mộ Tô Chỉ Hề tiên tử, cũng không phải gì đó nhận không ra người sự tình. Là người, hẳn là thẳng thắn. Liền như là ta như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Chỉ Hề tiên tử, liền kinh vị thiên nhân, khó mà tự kiềm chế, nhưng ta chưa từng che giấu tâm ý, đã cảm mến, liền thản nhiên biểu lộ. Cho dù Tô Chỉ Hề tiên tử đối ta sắc mặt không chút thay đổi, từ đầu đến cuối thanh lãnh như xương lạnh. Nhưng đời này gặp được giai nhân, đã là thương thiên chiếu cố, may mắn quá thay. Coi như tiên tử chướng mắt ta, vô duyên thường bạn tiên tử tả hữu, ta cũng là vui vẻ chịu đựng, không hưởng công đời này. Tống Văn Ngữ như liên tiếp, để Tô Minh căn bản không chen lời vào, nghiễm nhiên đem nó định tính thành Tô Chỉ Hề người ngưỡng mộ, để có loại hết đường chối cái cảm giác. Tô Chỉ Hề thanh lãnh nhìn Tô Minh một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Văn, ánh mắt lại là đột nhiên nhu hòa xuống tới. Khương đạo hữu, không cần nhiều lời. Đi thôi, người ta đi ngoài thành tìm cái nơi yên tĩnh, bổ tiên tử muốn tận mắt nhìn kia dị thú, dương cánh lăng tiêu. Tốt. Tiên tử mời. Tống Văn đưa tay, hướng về ngoài thành nơi xa chân trời hư dẫn. Trưởng lão, Tô Đức Nguyên lão tổ thế nhưng là dặn dò qua. Tô Minh vội vàng lên tiếng. Tô Minh, ngươi cái gọi là lão tổ căn dặn chỉ là ngươi một người chi ngôn, bổ tiên tử cũng không cảm kích. Là thật là giả, còn chưa thể biết được. Thú hổ, ngươi nếu là không yên lòng, cũng có thể theo tới. Chúng ta ba người cùng nhau ra ngoài, bổ tiên tử cùng Khương đạo hữu liền không phải một chỗ, cũng không có vi phạm lão tổ chi lệnh. Tô Chỉ Hề nói xong, liền thân hình khẽ động, hướng phía ngoài thành phi nhanh mà đi. Tống Văn hướng phía Tô Minh cười nhạt một tiếng, lập tức đuổi sát Tô Chỉ Hề mà đi. Tô Minh nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng không cùng đi lên, mà là khởi hành hướng Tô gia mà đi. Trên thực tế, hắn cũng theo không kịp. Tống Văn hai người tốc độ ở xa trên hắn, căn bản không phải hắn cái này luyện hư kỳ tu sĩ có thể đuổi kịp. Tống Văn cùng Tô Chỉ Hề rất nhanh liền thoát ra mấy vạn dặm, đến một mảnh hơi có vẻ thê lương hoang mạc trên không. Nơi đây linh khí mỏng manh, trong phạm vi 5000 dặm trống không một ngày. Ở đây gọi ra dị thú, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Khương đạo hữu, đem dị thú gọi ra tới đi. Tô Chỉ Hề nói. Tống Văn cũng không lãng phí thời gian, đưa tay chụp về phía bên hông trong đó một cái linh thú đại. Thoáng chốc, tiếu. Theo một tiếng thanh thúy bên trong mang theo vài phần bén nhọn chim tiếng gáy vang lên, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bóng dáng đột ngột hiện, chính là đầu kia lục giai chim chim. Bởi vì không bị Tống Văn khế ước, chim chim vừa mới hiện thân, liền đối với hai người triển lộ ra nồng đậm địch ý, nó há mồm phun một cái, một cỗ xích hồng liệt diễm phun ra ngoài. Chim chim hình thể rõ ràng chỉ có hai thước có thừa, nhưng này cỗ liệt diễm lại là thấy gió liền trướng, cấp tốc lan tràn đến phương viên vài dặm, đem quanh mình bầu trời đều nhuộm thành xích hồng. Ngay sau đó, nó tựa hồ rõ ràng chính mình không phải hai người trước mắt đối thủ, hai cánh mở ra, liền lên không trốn xa. Trái lại Tống Văn hai người, đứng ở liệt diễm trong vòng đây, lại phảng phất giống như vô sự người, lặng lặng nhìn cái kia đạo đi xa lộng lây bóng dáng. Tô Chỉ Hề hai con ngươi cong thành nguyệt nha, trong đó hình như có tinh quang lưu chuyển. Thế gian lại có như thế tạo vật, thật sự là kỳ diệu a. Tiên tử thích liền tốt, có thể bị tiên tử ưu ái, cũng là xuất sinh này vinh hạnh. Trong mắt của ta, tiên tử ngươi mới là thiên địa trung tình chi tạo vật. Tống Văn quay đầu nhìn chăm chú Tô Chỉ Hề bên mặt, tình thâm ý cắt nói. Nhưng hắn vác tại sau lưng hai tay, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một chút linh quang dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tích, ngay tại chậm rãi bấm pháp quyết. Không cho phép ngươi xưng hô nó vì xuất sinh. Nó thần tuấn như thế rực rỡ, lẽ ra có cái danh tự, không bằng liền gọi nó. Nghe thường tước. Tô Chỉ Hề nói, đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về Tống Văn nhìn tới. Chỉ thấy, Tống Văn hai tay đã bóp xong pháp quyết, cũng ngưng kết ra một viên trắng loa phù văn. Tô Chỉ Hề thần sắc cứng đờ. Nhưng nàng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tống Văn liền cong lại bắn ra, đùa chú màu bạc lập tức bắn ra, rơi vào nàng cái chắn. Khương Ngọc Sơn, ngươi đang làm cái gì? Tô Chỉ Hề vừa sợ vừa giận. Nàng đội vàng điều động thể nội pháp lực, hướng phía viên kia đang muốn xâm nhập nàng thức hải phù văn dũng mãnh lao tới. Đồng thời, trong tay nàng đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, cổ tay rung lên, liền thẳng đến Tống Văn cổ họng. Tống Văn phảng phất giống như đã sớm dự liệu được phản ứng của đối phương, tay phải trong nháy mắt hóa thành tối tăm lợi trảo, còn nhiễm lên một tầng khô héo chi khí, đưa tay liền chụp vào đâm tới trường kiếm. Keng! Trường kiếm cùng lợi trảo tương giao, vậy mà phát ra chói tai kim thiết giao qua thanh âm. Tô Chỉ Hề lập tức thần sắc run lên, khiếp sợ phát hiện phi kiếm của mình lại bị Khương Ngọc Sơn một tay gắt gao chiếm lấy, năm ngón tay như kìm sắt không nhúc nhích tí nào. Vô luận nàng dùng lực như thế nào cùng thôi động pháp lực, thân kiếm đều không thể lại tiến mảy may. Càng làm nàng hơn sợ hãi chính là viên địa ngân sắc phủ bỉn sở hào không có nhận trong cơ thể nàng pháp lực ngăn cản, đã xông vào trong thức hải của nàng. Chương 1620, tuyệt không khuất phục. Chương 1620, tuyệt không khuất phục. Khương Ngọc Sơn, ngươi đối bản tiên tử làm cái gì? Tô Chỉ Hề lông mày đứng đấy, nghiêm nghị gầm thét. Tống Văn trên mặt ý cười, ngữ khí lạnh nhạt. Tiên tử yên tâm, ta đối với ngươi cũng vô ác ý, viên kia phủ văn tên là Vạn Hóa chú sẽ không đối ngươi thần hồn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó duy nhất hiệu dụng chính là che lấp thần hồn ba động, để hồn đăng không cách nào truy tung. Vạn Hóa chú bộ này bị pháp chính là xuất từ cô quyết. Năm đó, Tống Văn cứu Dung Thiệu, muốn cùng đó cùng nhau đi tới truy ma cốc, nhưng bởi vì lo lắng Dung Loan cùng Dư Bích lợi dụng Dung Thiệu hồn đăng truy tung mà đến, liền từ cô quyết nơi đó cầu được bộ này bị pháp, cũng đem truyền thụ cho Dung Thiệu. Vạn Hóa chú nhưng che lấp thần hồn ba động, nhưng có một cái hạn chế, chỉ có thể tiếp tục 36 canh giờ. Mang ý nghĩa, muốn bí pháp không mất đi hiệu lực, cách mỗi 3 ngày, nhất định phải một lần nữa thi triển một lần. Tống Văn đang khi nói chuyện, dưới chân đột nhiên quần quần ra một cỗ huyết thao, cấp tốc hướng phía Tô Chỉ Hề trào lên mà đi. Tô Chỉ Hề thấy trường kiếm không cách nào tiến thêm, cũng không cách nào từ Tống Văn khô trào bên trong rút ra ra, liền bỏ trường kiếm, thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, ý đồ kéo ra cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là, nàng tốc độ bay há có thể nhanh hơn mãnh liệt huyết thao. Mắt thấy huyết thao càng ngày càng gần, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện 6 trôi thước cao trận kỳ. Trận kỳ vòng quanh nàng quanh thân cao tốc xoay tròn, dần dần ngưng tụ ra một đạo màu xanh bình trướng. Nhưng vào lúc này, huyết thao đã mãnh liệt mà tới, như là sóng lớn vô bờ, hung hăng đụng vào chưa hoàn toàn thành hình bình chướng phía trên. Bình chướng linh quang đại thịnh, lập tức liền đột nhiên vỡ vụn. Tô Chỉ Hề thân hình hơi chao đảo một cái, sau đó liền cảm giác mình thân ở vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Huyết thao đã tới gần, bọc lại nàng quanh thân, vẻn vẹn lộ ra một đầu đầu. Tô tiên tử, không muốn mưu toan giấy rủa, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Tống Văn nói, huyết thao bên trong lại nô ra một cây tinh hồng xúc tu, cấp tốc kéo dài, truy hướng con kia Nghê Thường Tước. Nghê Thường Tước bỏ mạng phi đột, nhưng trung quy là phí công, tại gào thét mấy tiếng, bị xúc tu chỗ chăm chú của lấy. Tinh hồng xúc tu rút về, đem Nghê Thường Tước đưa về linh thú đại về sau, lại lần nữa dung nhập huyết thao bên trong. Tống Văn lấy ra cỗ kia nữ ni pho tượng, phun ra hai cái tinh huyết, đem pho tượng nhiễm đến toàn thân huyết hồng về sau, pho tượng tuôn ra một cỗ quỷ dị khí tức, quấn quanh ở Tống Văn cùng trên thân Tô Chỉ Hề. Ngay sau đó, Tống Văn liền chân đạp huyết thao, kéo lấy Tô Chỉ Hề phi nhanh mà đi. Vạn hóa chú che đậy Tô Chỉ Hề thần hồn ba động, nữ nhi pho tượng thì nhiễu loạn hai người lưu lại khí tức. Kể từ đó, cho dù Tô Minh đem hai người ra khỏi thành tin tức, báo cáo cho Tô gia, Tô gia cũng không cách nào truy tung. Tô Chỉ Hề muốn rách cả mí mắt, hung tợn trừng mắt Tống Văn. Huyết thao không chỉ có trói buộc lại thân thể của nàng, còn tràn vào trong cơ thể của nàng, phong cấm pháp lực vận chuyển, làm nàng không có nửa điểm sức phản kháng. Khương Ngọc Sơn, ngươi mơ tưởng dùng như thế ti tiện thủ đoạn, đạt được bổn tiên tử. Bổn tiên tử, thể sống chết không theo. Tiên tử, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Ta bắt ngươi, cũng không phải là đối ngươi người này có chỗ ngấp nghé, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta bố trí một tòa trận pháp mà thôi. Tống Văn nói, giúp ngươi bố trí trận pháp. Tô Chỉ Hề một mặt kinh ngạc. Trước ngươi đối bản tiên tử thâm tình, chẳng lẽ đều là giả? Xác thực như thế. Đây chẳng qua là nghĩ giảm xuống ngươi cảnh giác mà thôi. Tống Văn nói, cho nên, ngươi tiếp cận bổn tiên tử, ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng bổn tiên tử. Tô Chỉ Hề truy vấn. Vâng, ta lần thứ nhất đến thăm Tô gia, chính là vì bắt sống ngươi. Tống Văn nói, Tô Chỉ Hề lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đem Tống Văn ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Khương Ngọc Sơn, ngươi càng như thế hèn hạ, chỉ hận bổn tiên tử không thể sớm một chút thấy rõ diện mục thật của ngươi. Tống Văn nghe xong, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Tô Minh nhiều lần mở miệng tỉnh táo qua ngươi, làm sao ngươi không tin? Khương Ngọc Sơn, ngươi đừng quá đắc ý, Tô Đức Nguyên lão tổ chắc chắn đến đây cứu bổn tiên tử. Mặt khác, ngươi mơ tưởng bổn tiên tử khuất phục, vì ngươi bố trí trận pháp gì? Ngươi sẽ đáp ứng. Tống Văn một mặt quan thai. Một đường phi nhanh, từ ban ngày đến ban đêm, không chi kỷ thoát ra nhiều ít và dặm. Khương Ngọc Sơn, ngươi rốt cuộc muốn mang bổn tiên tử đi nơi nào? Tống Văn kỳ thật thật đúng là chưa nghĩ kỹ rốt cuộc muốn đi nơi nào. Tại dự đoán của hắn bên trong, vì để tránh cho bị quấy rầy, đột phá đại thừa kỳ, muốn chọn cái tuyệt không tu sĩ ẩn hiện hoàng vu chi địa. Loại địa phương này, thật đúng là không phải dễ tìm như thế. Thương Lô Châu địa giới, tu sĩ cấp cao đông đảo, lại địa phương hoang vu, cũng khó đảm bảo không có tu sĩ dọc đường. Mà đột phá đại thừa chi cảnh, lại tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, ngắn thì mấy năm, lâu là hơn 10 năm. Thế nhưng là, Thái Sơ cấp nguyên trận cũng không thể lấy trận kỳ bày trận, mà là cần tại chỗ khắc vẽ trận văn. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn cần đem Tô Chỉ Hề mang đi hắn bế quan địa phương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhất thời nghĩ không ra phù hợp chi địa, Tống Văn dứt khoát lựa chọn một chỗ hoang vắng sơn cốc, hạ xuống thân hình, cũng bố trí ẩn nặc trận pháp, tạm thời nơi này dùng thân, lại bàn bạc kỹ hơn. Khương Ngọc Sơn, ngươi là dự định để bổn tiên tử đem trận pháp khắc vẽ tại bên trong tòa thung lũng này? Tô Chỉ Hề hỏi. Cũng không phải, ta tạm thời còn chưa nghĩ kỹ tại nơi nào khắc vẽ trận pháp, nhưng ở này trước đó, ngươi có thể lĩnh hội trận pháp. Tống Văn nói. Hắn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, dùng pháp lực nhiếp, đem dán tại Tô Chỉ Hề mi tâm. Tô Chỉ Hề dò xét ngọc giản về sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Đây là hoàn chỉnh Thái Sơ cấp nguyên trận. Nguyên lai, ngươi là vì trận này mà đến. Trước ngươi xuất ra tàn trận, chỉ sợ là đang thử thăm dò bổn tiên tử có thể hay không bố trí trận này à? Thật sâu tâm cơ. Tiên tử quá khen. Đối mặt Tô Chỉ Hề mỉm ai, Tống Văn lại là một bộ cảm thấy vinh hạnh bộ dáng. Ngươi muốn bố trí trận này, chẳng lẽ là muốn mượn trận này đột phá? Tô Chỉ Hề nói. Tiên tử quả nhiên thông minh hơn người. Ta muốn dùng cái này trận đột phá đại thừa kỳ. Không bằng ngươi ta làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi thuận lợi khắc vẽ ra trận pháp, ta liền thả ngươi bình yên trở lại, như thế nào? Tống Văn nói. Tô Chỉ Hề trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Khương Ngọc Sơn, ngươi làm ta là 3 tuổi hài đồng không thành. Thái Sơ cấp nguyên trận một khi khắc vẽ thành công, liền không cách nào xê dịch. Nói cách khác, vô luận trận pháp khắc vẽ ở nơi nào, nơi đó chính là ngươi bế quan đột phá chỗ. Vì không tiết lộ ngươi bế quan địa phương, ngươi há lại sẽ để bổn tiên tử bình yên rời đi? Ngươi căn bản không có ý định buông tha bổn tiên tử. Lời ấy sai rồi. Trận thành về sau, ta sẽ phong cấm tu vi của ngươi, đợi ta sau khi đột phá, lại thả ngươi rời đi. Tống Văn nói. Khương Ngọc Sơn, bổn tiên tử chính là tin hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, mới rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Bổn tiên tử tuyệt sẽ không lại tin ngươi chuyện ma quỷ. Chỉ sợ trận thành về sau, ngươi liền sẽ trước tiên tá ma giết lửa, diệt trừ bổn tiên tử. Tô Chỉ Hề quát lớn. Tô tiên tử, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Tống Văn thần sắc dần dần băng hàn. A. Tô Chỉ Hề khẽ cười một tiếng. Khương Ngọc Sơn, ngươi dự định như thế nào tra tấn bổn tiên tử? Xử hết ra, dù sao đều là cái chết, bổn tiên tử tuyệt sẽ không khuất phục. Chương 1621, bị hội chương 1621, bị hội Tống Văn thân hình phiêu động, đi vào Tô Chỉ Hề trước mặt, đưa tay phải ra, chậm chậm mò về Tô Chỉ Hề tâm kia trắng loan gương mặt như ngọc. Nhìn xem con kia tại trong mắt không ngừng phóng đại tay, Tô Chỉ Hề lúc trước thấy chết không sờn đột nhiên biến mất, thần sắc trở nên kinh hoàng không thôi. Khương Ngọc Sơn, ngươi muốn làm gì? ngươi không phải nói đối ta không có hứng thú sao? Tô Chỉ Hề đầu kiệt lực ngửa ra sau, thế nhưng là nàng toàn thân bị huyết thao gắt gao giam cầm, vẹn vẹn quay đầu lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Tống Văn Tay cuối cùng là rơi vào nàng trên mặt. Tra tấn người phương thức có rất nhiều loại, cũng không phải là nhất định chính là da thịt nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, Tống Văn ngón cái rơi vào Tô Chỉ Hề trên môi, nhẹ nhàng hoạt động. Nếu là ta không nhìn lầm, tiên tử có lẽ còn là tấm thân xử nữ, âm nguyên chưa tiết. Ta chỗ này đã có cướp đoạt âm nguyên thải âm bổ dương lô đỉnh bí thuật, cũng có điều hòa âm dương đạo gia song tu pháp môn. Không biết tiên tử yêu thích loại kia. Ngươi. Tô Chỉ Hề hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Văn tấm kia gần trong gang tấc mặt, đã vẫn nộ lại chẳng ghét. Khương Ngọc Sơn, ngươi tốt xấu cũng là hợp thể kỳ đại tu sĩ, làm việc càng như thế không từ thủ đoạn. Có dám cho bổn tiên tử một thông khoái? Tiên tử, làm gì nóng lòng muốn chết đâu? Mây mưa chi hoan, là thế gian đến vui, trong đó mỹ diệu chỗ, như rơi đám mây. Nếu là chưa hề trải nghiệm qua, há không đến không thế gian này một khi? Tống Văn tiếp tục vuốt ve Tô Chỉ Hề gương mặt. Khương Ngọc Sơn, ngươi dơ bẩn, hèn hạ, làm cho người buồn nôn, quả thực là nước bùn bên trong con rệp. Tô Chỉ Hề nổi giận quát. Kiệt kiệt kiệt. Tiên tử quả nhiên xuất thân danh môn mọi người, ngay cả mắng chửi người đều như thế văn nhã. Tống Văn vui cười một tiếng, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đã tiên tử mắng tại hạ là nước bùn bên trong con rệp, vậy ta liền để tiên tử ngươi trước trở thành nước bùn bên trong con rệp. Kể từ đó, ngươi ta cũng coi như xứng đôi. Dứt lời, Tống Văn tay từ Tô Chỉ Hề trên mặt dịch chuyển khỏi, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái tay áo. Thoáng chốc, mười mấy mai nhẫn chứa vật bị phủ ra, huyền không trôi nổi tại Tống Văn trước mặt. Tống Văn thần thức lần lượt lướt qua, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, đưa tay bắt lấy trong đó một viên nhẫn chứa vật, cũng đem mặt khác nhẫn chứa vật thu nhập ống tay áo. Tô tiên tử, tại hạ nơi này có nhiều thứ, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Theo Tống Văn tâm thần khẽ động, một cỗ đen nhánh nước bùn liên tục không ngừng từ trong nhận chứa đồ thoát ra, tại Tô Chỉ Hề đỉnh đầu một thước tụ tập, rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh gần trượng lớn nhỏ bùn mây. Lập tức, một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối lan tràn ra. Bùn vân rung động ở giữa, trong đó chỗ lôi cuốn nước bẩn chậm rãi trầm tích tại dưới đáy, ngưng tụ ra giọt giọt sền sệt đen nhánh dịch châu. Dịch châu ngưng kết đến lúc đã đủ lớn, bắt đầu kéo duôi, kéo dài, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi xuống, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao níu lại, muốn ngã không ngã. Đột nhiên, trong đó một giọt đen nhánh dịch hạt châu rơi mà xuống. Công bằng, chính giữa Tô Chỉ Hề trắng non mi tâm. Dịch châu thuận không tì vết ra thịt chảy xuôi, tại khỏe mắt vạch ra một đạo đen nhánh vết ướt, chậm rãi trượt hướng gương mặt của nàng. Khương Ngọc Sơn, cái này, đây là vật gì? Như thế ô hế. Nhanh lấy đi. Tô Chỉ Hề bẹn bẹn lộ ra một cái đầu lâu, không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trong mắt quần quận lên thật sâu buồn nôn cùng khó chịu. Có thể khiến nàng càng thêm sụp đổ chính là, tại nàng kêu sợ hãi lúc, khiên động trên gương mặt cơ bắp, dẫn đến đen nhánh dịch châu ra tốc hoạt động, lại trực tiếp chảy xuôi đến khỏe miệng của nàng, đem môi đỏ nhuộm thành màu nâu xám. Mẹ. Để cho người ta khó mà chịu được mùi tanh hôi vị, trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra, Tô Chỉ Hề nôn khan không thôi. Tống Văn gặp đây, trên mặt hiện lên một vòng ghét bỏ chi sắc. Cái này nước bùn có bao nhiêu thối, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó, tại kỳ thương đảo khô hoang đầm lầy, hắn cùng Diệp Băng bị độ ách truy sát, bị ép phân tán mà chạy. Hắn chui vào đầm lầy nước bùn bên trong lúc, vì không kinh động người bên ngoài, chưa ngưng tụ pháp lực hộ thuẫn, phía nước bùn rót hắn một thân, lúc này để đầu hắn choáng hoa mắt, trong bụng quẩn quẩn không thôi. Nhưng lúc đó, hắn đóng chặt lại miệng mũi, nước bùn chưa rót vào trong cơ thể của hắn. Cũng chính là kiến thức nước bùn hôi thối trình độ, đơn giản có thể so với một ít kịch độc chi vật, Tống Văn mới có thể góp nhặt tràn đầy một nhận chữ vật, cũng mang theo trong người. Đã nhiều năm như vậy, nước bùn một mực không có cử đi công dụng, bây giờ lại là dùng tại trên thân Tô Chỉ Hề. Tô Chỉ Hề xuất sinh tu tiên đại tộc, không chỉ tu luyện thiên phú chắc tuyệt, còn thở nhỏ tại trận pháp nhất đạo triển lộ ra kinh thế chi tài, sinh ra chính là thiên chi tiểu nữ, khi nào trực diện qua như thế vật dơ bẩn. Húng chi, đen nhánh dịch châu còn trực tiếp chảy vào trong miệng của nàng, nàng biểu hiện được như thế buồn nôn khó chịu, cũng là chẳng có gì lạ. Đường đường hợp thể trung kỳ tu sĩ, mà ngay cả điểm ấy nước bùn đều khó mà chịu được, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá, cái này nhưng vẹn vẹn mới bắt đầu. Cái này nước bùn, tại hạ thế nhưng là có tràn đầy một cái nhận chữ vật. Nếu là đào cái vũng bùn, mời tiên tử đi vào tắm rửa một phen. Đến lúc đó, nước bùn sẽ thẩm thấu ngươi toàn thân mỗi một tấc da thịt, rót đầy mũi miệng của ngươi. Mẹ, Tô Chỉ Hề lần này không còn là nôn khan, mà là thật sự nôn mửa ra. Nhưng nàng sớm đã tích gốc, trong dạ dày cũng không ăn bật, chỉ phun ra một chút thanh tịnh dịch nhẫn. Đừng nói nữa. Khương Ngọc Sơn, ta vì ngươi khắc vẽ trận pháp là được. Tống Văn hơi sững sờ, lập tức trên mặt tách ra đắc ý tiêu dung. Lúc trước, hắn lấy tính mệnh cùng Thanh Bạch tướng áp chế, Tô Chỉ Hề đồng đều chưa khuất phục, không nghĩ tới, nàng cuối cùng lại thua ở một giọt nước bùn phía dưới. Vậy làm phiền tiên tử. Tống Văn đạo, dưới mắt, còn xin tiên tử đi đầu lĩnh hội trận pháp, bày trận sự tình, cho sau lại nói. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra, để cho ta thanh lý trong miệng ô uế. Tô Chỉ Hề nói. Không có vấn đề. Tống Văn nói xong, trói buộc tại Tô Chỉ Hề quanh thân huyết ao, liền bắt đầu chậm rãi biến mất, nhưng lại không phải bị Tống Văn thu hồi, ngược lại là xâm nhập Tô Chỉ Hề thể nội. Cứ như vậy, Tô Chỉ Hề tứ chi có thể tự do hoạt động, nhưng lại khó mà điều động thể nội pháp lực. Tống Văn cũng liền không cần lo lắng, nàng sẽ âm thầm làm thứ gì tiểu động tác. Tô Chỉ Hề lật bàn tay một cái, trong tay liền nhiều một cái bình ngọc. Nàng cầm bình ngọc, liền hướng trong miệng rót vào. Trong bình ngọc chính là một loại nào đó chân quý linh dịch, nhưng giờ phút này lại thành xúc miệng nước. Nàng ngậm lấy một miệng lớn, hàm răng cắn chặt, hai má có chút cổ động, để kia linh dịch tại khẩu thiệt ở giữa lặp đi lặp lại cọ rửa. Lập tức bên nàng quá mức, đem linh dịch hung hăng nôn trên mặt đất. Như thế liên tiếp mấy lần, kia mùi tanh hôi tựa hồ rốt cục yếu bớt. Nàng lại dùng linh dịch, đem dịch châu lưu tại trên mặt vết bẩn thanh tẩy một phen, lúc này mới giống như là thoáng chậm quá khí, ánh mắt chán ghét mà vứt bỏ mà băng lánh bắn về phía Tống Văn. Khương Ngọc Sơn, thủ đoạn của ngươi coi là thật bị uội. Tống Văn trên mặt ý cười, khoe miệng có chút cong lên. Tiên tử nếu là tái xuất nói kiêu ngạo, vậy tại hạ cần phải mời tiên tử tắm rửa. Lời còn chưa dứt, Tô Chỉ Hề đỉnh đầu bùn mây, đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn, một cỗ hôi thối lập tức lan tràn ra. Chương 1622, khuất phục chương 1622, khuất phục Tô Chỉ Hề đột nhiên hướng về sau lảo đảo mấy bước, cho đến thoát ly kia phiến bùn mây phạm vi bao phủ, mới dừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn về phía kia bùn mây, lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn rung động. Ngươi có thể hay không đem cái này nước bùn thu lại? Tô Chỉ Hề thanh âm cũng không tiếp tục phục lúc trước lạnh lẽo, ngược lại mang theo một cỗ gần như cầu xin ý vị. Tống Văn không tiếp tục đâm kích đối phương. Trước mặt nước bùn, không gần như chỉ ở buồn nôn Tô Chỉ Hề, cũng tại buồn nôn lấy hắn. Hắn mặc dù tại nước bùn xuất hiện một khắc này, liền phong bế miệng mũi, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một cỗ hôi thối quanh quẩn tại trong mũi. Tống Văn đưa tay vung lên, đem nước bùn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, hắn lại cuốn lên một cơn gió màu xanh lá, đem còn sót lại mùi thối đưa ra ẩn nặc trận pháp. Quanh mình không khí rốt cục trở nên tươi mát. Tô Chỉ Hề chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tống Văn. Khương Ngọc Sơn, ngươi lúc trước nói chỉ cần buồn tiết tử, chỉ cần ta vì ngươi khắc vẽ thái sơ cấp nguyên trận liền thả ta rời đi, nhưng là thật, đây là tự nhiên, ta cũng không phải là loại kia người hiếu sát. Huống hồ giết tiết tử đối ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ là Tống Văn hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đột phá đại thừa bình cảnh chỉ sợ không dễ dàng như vậy, tương lai mấy chục năm ở giữa chỉ sợ muốn hủy khuất tiết tử tùy thời đi theo bên cạnh ta. Tô Chỉ Hề đạo, kỳ thật thái sơ cấp nguyên trận không cách nào xê dịch nan đề, có biện pháp giải quyết. Tống Văn lông mày nhíu lại, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Tô Chỉ Hề đạo, thái sơ cấp nguyên trận mặc dù không cách nào lấy trận kỳ làm trận cơ, lại có thể áp dụng nguyên một khối đặc thù linh tài làm vật dẫn. Chỉ cần đem trận văn khắc vẽ tại khối này linh tài phía trên, thái sơ cấp nguyên trận liền có thể tùy thân mang theo, lấy nguyên một khối đặc thù linh tài làm trận cơ. Tống Văn nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc. Tô Chỉ Hề có chút khinh bị quét Tống Văn một chút, giống như là đang nhìn một giới cô lậu quả văn vô tri chi đồ. Lấy linh tài làm vật dẫn khắc vẽ trận pháp cũng không phải gì đó mới lạ sự tình, chỉ là đôi này linh tài phẩm cấp cùng thuộc tính có khác biệt yêu cầu, cũng không phải là tùy ý linh tài đều có thể làm trận pháp vật dẫn. Tống Văn cũng không thèm để ý Tô Chỉ Hề miệt thị truy vấn, kia lấy tiên tử ý kiến, thái sơ cấp nguyên trận cần lấy loại nào linh tài làm vật dẫn? Tô Chỉ Hề đạo, thái sơ cấp nguyên trận trên bản chất là một tòa hiệu suất cao tụ linh trận pháp, tự nhiên muốn tuyển dụng cùng linh khí thân hòa linh tài làm vật dẫn, lại phẩm giai chí ít cần đạt thất giai trở lên mới có thể gánh chịu thái sơ cấp nguyên trận linh áp. Tống Văn nghe vậy, lông mày cau lại, trong mắt càng là hiện lên một vòng chất vấn. Một khối hoàn chỉnh lại đủ để khắc vẽ thái sơ cấp nguyên trận thất giai linh tài, sợ không dễ dàng như vậy tìm được a. Việc này, ta có biện pháp giải quyết. Bất quá, ta muốn ngươi ưng thuận thiên đạo lời thề, một khi trận thành về sau, liền kịp thời thả ta rời đi, lại không có thể lại đối ta có bất kỳ hơn lễ tiến hành. Tô Chỉ Hề nói. Tống Văn hai con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy. Nữ tử trước mắt, hiển nhiên cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước nàng kia phiên thả chết chứ không chịu khuất phục tư thái, nói chung chỉ là lấy lui làm tiến thủ đoạn. Mặt ngoài xem ra, tựa như là Tống Văn đem bước đến tuyệt cảnh, nàng vừa rồi khuất phục, trên thực tế, nàng sợ là tại tương kế tự kế, bắt lấy Tống Văn đối thái sơ cấp nguyên trận tình thế bắt buộc tâm lý, lựa chọn tại thời cơ thích hợp, cùng Tống Văn tiến hành đàm phán. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tống Văn nói. Sau đó, Tống Văn toàn thân khí tức đột nhiên trầm xuống, trở nên trang trọng trang nghiêm. "Thiên đạo ở trên, lấy ta thần hồn vì thể." Lời thề rơi xuống về sau, Tô Chỉ Hề trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, một đoàn khổng lồ bóng đen đột nhiên từ trên ngón tay trong nhận chứa đồ bay ra. "Oeng!" Bóng đen rơi xuống đất, phát ra trầm muộn vang minh. Trong lúc nhất thời, dẫn tới đại địa chợt trợn. Hai người chỗ sơn cốc bốn phía ngọn núi, dì dào lăn xuống đại lượng luận thạch. Bóng đen kia chính là một khối phương phương chính chính linh tài, dài rộng hơn trăm trượng, dày vài thước, toàn thân xanh đen, giống như kim không phải mộc. Vật này tên là Bách luyện thanh huyền kim cũng không phải là tự nhiên, chính là từ thất giai linh tài chìm tinh sắt làm vật liệu chính, dựa vào không linh huyền tinh nhất một chi tâm mấy chục chủng linh tài, từ luyện khí đại sư lấy linh hỏa lập đi lặp lại rèn luyện mà thành. Bách luyện thanh huyền kim độ cứng cùng tính bền dẻo đều cực mạnh, đủ để tiếp nhận thái sơ cấp nguyên trận linh áp, lại luyện chế lúc sử dụng đến mấy chục chủng linh tài, đều ẩn chứa cường đại linh khí, cùng linh khí thân hòa. Dùng vật này đến khắc vẽ thái sơ cấp nguyên trận lại thích hợp bất quá. Vật này, thế nhưng là ta hao phí giá tiền rất lớn chỗ mua, ngược lại là tiện nghi ngươi. Tô Chỉ Hề nói. Tống Văn Tử không gì không thể, khẽ gật đầu. Liên theo tiên tử, khắc vẽ trận pháp cần thiết rất nhiều linh tài, ta trước đó đã có chuẩn bị, còn làm phiền tiên tử kiểm kê, nhìn phải chăng có chỗ bỏ sót. Nói xong, Tống Văn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Tô Chỉ Hề. Tống Văn lo lắng, đem trận pháp khắc vẽ tại Bách luyện thanh huyền kim phía trên, cùng khắc vẽ trên mặt đất, đối với linh tài nhu cầu sẽ có khác biệt. Nhưng mà, lo lắng của hắn lại là có chút dư thừa, Tô Chỉ Hề đang kiểm tra trong nhẫn chứa đồ linh vật về sau, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Sau đó thời gian, quan hệ của hai người không giống trước đó như vậy dương cung bạc kiếm, ngược lại duy trì lấy hiểu lòng không tuyên hòa hòa thuận. Tô Chỉ Hề cả ngày lĩnh hội cùng thôi diễn trận pháp. nương tựa theo nàng thâm hậu trận pháp tạo nghệ, mặc dù tiến triển coi như thuận lợi, nhưng khi thì sẽ kẹt tại một ít mấu chốt tiết điểm chỗ. Lúc này, cô quyết liền có thể phát huy được tác dụng. Cô quyết mặc dù không tính tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng so với Tống Văn loại này gần như nhất khiếu bất thông hạng người, vẫn là phải cao minh rất nhiều, nếu không, hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ thái sơ cấp nguyên trận hoàn chỉnh trận đồ cùng bảy trận chi pháp. Cô quyết đề điểm, đương nhiên sẽ không từ chính miệng cáo chi Tô Chỉ Hề, mà là từ Tống Văn tiến hành thuật lại. Cái này để Tô Chỉ Hề cảm thấy vô cùng bất dị. Khương Ngọc Sơn rõ ràng đối với trận pháp chi đạo nhất khiếu bất thông, ngay cả một chút cơ bản nhất huyền lý đều không thông, nhưng hết lần này tới lần khác tại nàng khổ tư không hiểu được thời khắc, luôn có thể cho ra điểm mấu chốt phát, để nàng rộng mở trong sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền quá khứ một năm lâu. Ngày hôm đó, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Tô Chỉ Hề, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ngồi xuống tĩnh tu Tống Văn. Khương Ngọc Sơn, ta đã xem thái sơ cấp nguyên trận tìm hiểu thấu đáo, có thể nếm thử bảy trận. Tiên tử có chắc chắn hay không? Tống Văn hỏi. Khắc vẽ trận pháp cần thiết linh tài, mặc dù đắt đỏ, nhưng dù sao có thể mua được, lại Tống Văn còn chuẩn bị hai phần, cũng không cần quá lo lắng thành bại. Nhưng là, kia bách luyện thanh huyền kim nhưng chỉ có một khối, nếu là khắc hỏng, lại nghĩ tìm được một khối thích hợp làm trận pháp vật dẫn linh tài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Có nắm chắc hay không, cũng nên thử qua mới biết được. Tô Chỉ Hề biểu hiện ra 10 phần lòng tin. Chương 1623, sau này còn gặp lại. Chương 1623, sau này còn gặp lại. Đã tiên tử chủ ý đã định, vậy liền theo tiên tử lời nói. Tống Văn nói, trận pháp khắc vẽ cần một mạch mà thành, trận văn năng cướp, thần ý quán thông. Trong lúc đó chịu không nổi nửa điểm quấy rầy, nếu không phí công nhọc sức. Tô Chỉ Hề nói, tiên tử yên tâm, tại ngươi khắc vẽ trận pháp trong lúc đó, tại hạ tuyệt sẽ không để bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu được ngươi. Tống Văn ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, Tô Chỉ Hề hai con ngươi lật một cái, tức giận ngang Tống Văn một chút. Tựa như đang nói, trận pháp vốn là vì ngươi luyện chế, những này không đều là thuộc bổn phận sự tình. Nhìn ngươi giọng nói kia, tựa như đang làm cái gì cử chỉ trượng nghĩa. Tống Văn tâm niệm vừa động, đem phong cấm Tô Chỉ Hề thể nội pháp lực huyết thao đều thu hồi lại. Lập tức, Tô Chỉ Hề thể nội pháp lực lưu chuyển tự nhiên, lại không nửa điểm trở ngại. Nàng cũng không có nóng lòng cắt trận, mà là tiếp tục ngồi xuống điều tức. Thể nội pháp lực bị giam cầm một năm lâu, nàng cần thời gian vận chuyển chu thiên, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Nửa tháng sau, Tô Chỉ Hề lấy ra Tống Văn mua sắm những cái kia linh tài, cũng gọi ra bách luyện thanh huyền kim, bắt đầu tay khắc vẽ trận pháp. Mà Tống Văn thì là lặng yên tối lui đến bên rìa sơn cốc, một mặt thời khắc chú ý Tô Chỉ Hề tiến triển, một mặt để ảnh hư cảnh giới quanh mình phương viên vạn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Trận pháp khắc vẽ quá trình buồn kẻ mà dài dằng dặc, nhưng Tô Chỉ Hề cũng không dám có chút chủ quan, mỗi một cái trình tự đều cần quán chú nàng toàn bộ tâm thần, không dung nửa phần sai lầm. Theo thời gian trôi qua, bách luyện thanh huyền kim ra trận văn càng phát ra dày đặc, mà Tô Chỉ Hề khuôn mặt cũng càng phát ra rời, nhưng nàng đôi mắt vẫn như cũ chuyên chú như sao. Xa vào tại trận pháp khắc vẽ bên trong, nàng tựa hồ đã quên đi ngoại giới hết thảy, bao quát thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Ông, cả khối bách luyện thanh huyền kim đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng trầm thấp mà xa xăm bù bù. Trên đó trận văn đã phức tạp đến làm cho người hoa mắt. Đúng lúc này, tất cả trận văn đột nhiên đều sáng lên. Mới đầu chỉ là ánh sáng nhạt, lập tức cấp tốc trở nên sáng chói chói mắt. Thanh, kim, bạch tam sắc linh quang sen lẫn lưu chuyển, dọc theo quy tích huyền ảo lao nhanh không thôi. Vô số phù văn tại quang mang bên trong chìm nổi sáng tắt, khiến cho quanh mình linh khí đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, sáng chói linh quang liền dần dần áp trầm, quanh mình linh khí cũng theo đó bình ổn lại. Hô, Tô Chỉ Hề đưa tay lau sạch lấy cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, cả người trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Khương Ngọc Sơn, trận pháp đã thành. Tô Chỉ Hề thanh âm bên trong mang theo một vòng ngạo nghễ. Tống Văn cũng không lập tức trả lời Tô Chỉ Hề, ngược lại là tại thức hải bên trong nói: "Cô quyết, trận này nhưng có chỗ không ổn." Lấy Tống Văn kiến thức đến xem, trận pháp cũng không vấn đề gì, nhưng ổn thỏa lý do, hắn vẫn là quyết định hỏi một chút cô quyết cách nhìn. Trận này không có chút nào bất luận cái gì tí vết. Trận văn phát họa tinh chuẩn trôi chảy, linh khí lưu chuyển hòa hợp tự nhiên. Lần đầu khắc vẽ, liền thuận lợi hoàn thành, nàng này tại trận pháp nhất đạo bên trên, sắp thực tiên tư phi phàm. Cô quyết nói: "Đạt được trả lời khẳng định." Tống Văn mở miệng đối Tô Chỉ Hề nói: "Làm phiên tiên tử, tại hạ vô cùng cảm kích." Nói, Tống Văn còn chắp tay, có chút thành khẩn. "Cảm kích thì không cần, chỉ cần ngươi không nuốt lời là được." Tô Chỉ Hề nói: "Ta người này mặc dù không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng cũng chưa từng tăng thêm giết chóc. Huống chi, ta sớm đã ưng thuận thiên đạo lời thề, tiên tử không cần lo lắng." Tống Văn nói. Tô Chỉ Hề nghe xong, khóe môi câu lên một vòng nụ cười như có như không. Lần này khắc vẽ trận pháp, tuy là thụ Tống Văn bức hiếp, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đạt được thái sơ cấp nguyên trận. Chỉ cần có thể còn sống rời đi, ngược lại kiếm lời. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đối Tống Văn oán hận đều phai nhạt không ít. "Tiên tử, tại khắc vẽ trận pháp nửa năm này ở giữa, tinh thần của ngươi cùng pháp lực tất cả đều tiêu hao quá lớn, trước tạm đi điều tức khôi phục, đợi khôi phục trạng thái toàn thịnh, lại rời đi cũng không muộn." Tống Văn lại nói. Tô Chỉ Hề khẽ gật đầu. Lấy nàng trước mắt pháp lực cùng thần thức chi lực đều còn thừa không có mấy trạng thái, xác thực không nên nóng lòng rời đi, nếu không, vạn nhất trở về Tô gia trên đường, tao ngộ nguy hiểm, sợ là khó mà ứng đối. Nàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Đảo mắt lại là một tháng quá khứ. Tô Chỉ Hề kết thúc ngồi xuống, đứng thẳng đứng dậy. "Khương Ngọc Sơn, ta phải đi." Tống Văn cũng không nói nhảm, đưa tay vung lên, đem bố trí ẩn nặc trận pháp trận cờ đều có lên, thu nhập trong nhận chứa đồ. Lập tức, tòa này bị phong bế gần 2 năm sơn cốc tái hiện tại thế. Tô Chỉ Hề thân hình chậm rãi lơ lửng, đi vào trên sơn cốc không lúc, nhìn qua nơi xa mênh mông chân trời, nơi đó là nàng chờ mong đã lâu tự do cùng an toàn, chỉ cần tăng tốc độ, liền có thể thoát khỏi Khương Ngọc Sơn cái này vây lại nàng gần 2 năm ác mộng, nhưng thân hình của nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng treo ở giữa không trung, tay áo trong gió dương nhẹ, ngoái nhìn nhìn xuống phía dưới vẫn như cũ đứng đáy cốc Tống Văn. "Khương Ngọc Sơn, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao?" Tống Văn vừa định lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng. "Đúng rồi, chớ trước mặt người khác triển lộ thái sơ cấp nguyên trận, cho dù tiên tử muốn đem trận này chuyển tụ cho Tô gia những người khác, cũng làm cho bọn hắn chỗ tối sử dụng. Nếu không, sợ sẽ trêu chọc tai họa." Thái sơ cấp nguyên trận chính là cô khuyết cùng tính bụi từ tiên giới mang đến, tại trong tiên giới chỉ là một tòa không đáng chú ý trận pháp, nhưng ở huyền giới lại là một tòa hiếm có vô thượng đại trận. Hai người đã sớm đem trận này truyền thụ cho thần huyết môn. Như Tô Chỉ Hề cùng Tô gia giống chống khua chiên sử dụng trận này, rất có thể sẽ để thần huyết môn hoài nghi Tô gia trộm lấy bí truyền, từ đó thanh toán Tô gia. Tô Chỉ Hề nghe vậy, đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày về sau, nàng khẽ nhả một câu "ta đi" liền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về phương xa phi nhanh. "Tiên tử, sau này còn gặp lại." Tống Văn thanh âm trên không trung nổ vang, lập tức thân ảnh cũng biến mất trong sân gốc. Chương 1624, Tìm Tiên Vấn Đạo. Chương 1624, Tìm Tiên Vấn Đạo. Vô Cực Hoang Nguyên. Bao la bát ngát, tung hoành không biết nhiều ít tứ dặm. Vắt ngang ở Trúc Long Châu cùng Thương Ngô Châu ở giữa, chính là hai châu giao giới chi địa. Trúc Long Châu mặt phía nam, chính là Xích Tiêu Châu, cũng chính là năm đó Tống Văn cưỡi chuyển tống trận, tiến về Tây Nung Đại Lục cái kia Xích Tiêu Châu. Mà Xích Tiêu Châu lại hướng nam, tức là Nam Minh Châu. Vô Cực Hoang Nguyên tuy có hoang nguyên chi danh, nhưng trên thực tế thổ địa lại cũng không cằn cỗi, ngược lại là có rất nhiều mưa thuận gió hòa bình nguyên cùng đồi núi khu vực. Đến mại không hết phàm nhân ở đây an cư lạc nghiệp. Cái gọi là hoang nguyên chính là đối với tu sĩ mà nói. Vô Cực Hoang Nguyên linh khí mỏng manh, gần như tại không, chớ nói tu sĩ, liền ngay cả có được linh căn phàm nhân đều khó mà nhìn thấy. Nơi này đối với tu sĩ mà nói, chính là một chỗ tuyệt địa, ở lâu ở đây, tu vi tất nhiên không tiến ngược lại thụt lùi. Vô Cực Hoang Nguyên một chỗ núi non trùng điệp ở giữa, một tòa núi cao đỉnh núi bị người vì san bằng, lộ ra một phương bình đài. Từ Bách Luyện Thanh Huyền Kim khắc vẽ ra thái sơ cấp nguyên trận bị cất đặt tại trên bình đài. Tống Văn xếp bằng ở Bách Luyện Thanh Huyền Kim trung ương, bốn phía bày biện một vòng lại một vòng thượng phẩm linh thạch. Linh thạch bên trong linh khí bị trận văn chỗ rút ra, hóa thành mắt trần có thể thấy linh vụ vòng xoáy, trong trận pháp nồng độ linh khí cao đến kinh người, đã ngưng tụ ra điểm điểm thể lỏng linh lộ, cùng mờ mịt linh vụ cùng nhau, theo Tống Văn kéo dài thổ nạp, hóa thành một đạo ngưng thực luyện không, chui vào Tống Văn miệng mũi. Tống Văn lựa chọn tại Vô Cực Hoang Nguyên đột phá, chính là nhìn chúng người ở đây một ít dấu tích đến đặc điểm. Vô Cực Hoang Nguyên rộng lớn, mà Tống Văn lúc này thân ở Vô Cực Hoang Nguyên nội địa. Hắn vì đến chỗ này, hao phí gần thời gian 3 năm. Bình thường cấp thấp tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, mà tu sĩ cấp cao, số lượng thưa thớt, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới này loại đất cằn sỏi đá. Ở đây đột phá, dù cho làm ra một ít dị tượng, cũng không dễ bị người chỗ quấy rầy. Nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Tống Văn vẫn là bố trí thất giai thượng phẩm phòng ngự, ẩn nấp, vây giết ba tòa đại trận, đem vương viên trăm dặm dãy núi bao phủ trong đó. Đột phá đại thừa cảnh, cần từ nhục thân, pháp lực, thần hồn ba cái phương diện bắt đầu, trung đạt đến hòa hợp chi cảnh. Tống Văn thần hồn, lâu dài thụ hồn nguyên tinh phách tầm bổ, dù chưa có thể trước pháp lực tu vi một bước đột phá đến đại thừa kỳ, nhưng đó là bị giới hạn trước mắt tu vi cảnh giới gông cùm xiển xích. Kỳ thực, thần hồn của hắn cường độ, viễn siêu cái khác hợp thể đỉnh phong tu sĩ, sớm đã đạt tới cái gọi là hòa hợp chi cảnh, chỉ cần pháp lực tu vi đột phá bình cảnh, thần hồn liền có thể tùy theo tấn thăng. Cho nên, thần hồn của hắn cũng không cần đặc thù rèn luyện. Mà pháp lực rèn luyện, Tống Văn chủ yếu dựa vào là Thái Âm Minh Hỏa, cùng huyết ngọc tham, cửu khiếu thông huyền chi, lung tâm lan, chu nguyệt sen, long huyết sách rất nhiều linh dược. Đáng nhắc tới chính là, tại đông đảo linh dược bên trong, lại lấy cửu khiếu thông huyền chi đối pháp lực rèn luyện hiệu quả tốt nhất. Những linh dược này, Tống Văn còn tất cả đều chưa phục dụng. Cuối cùng là, nhục thân rèn luyện, Tống Văn thì chủ yếu dựa vào là vạn độc hồn nguyên thân bộ này luyện thể bí pháp. Tại nhục thân cùng pháp lực ở giữa, Tống Văn lựa chọn trước rèn luyện thân thể. Tống Văn toàn lực thôi động vạn độc hồn nguyên thân quanh thân lập tức tràn ngập lên một tầng thật mỏng khô héo sắc khí hơi thở, đây là ngũ suy hoàng tuyệt khí. Lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên linh quả. Linh quả ước chừng lớn chừng cái trứng gà, tương tự tự nhiên mà thành bảo châu, toàn thân hiện lên trong suốt không linh màu thiên thanh, nội bộ thịt quả mơ hồ lộ ra điểm điểm kim quang, chính là thiên thanh lưu ly quả. Hắn há miệng hút vào, thiên thanh lưu ly quả liền hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cổ. Linh quả vào bụng trong nháy mắt, thịt quả bên trong những điều kia kim quang, như là thức tỉnh độc lòng, hóa thành vô số sắc bén kim mang, hướng phía toàn thân điên cuồng toán loạn. Ách! Tống Văn kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên. Kim quang những nơi đi qua, phản phất có vô số nhỏ bé kim sắc sâu bọ, tại gặm nuốt hết đủ. Quanh người hắn dưới ra, đạo đạo kim mang không bị khống chế du tẩu nhô lên, khiến cho cả người hắn nhìn qua như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ con rối. Càng đáng sợ chính là, kim quang này kịch độc không chỉ có ăn mòn nội thân, còn làm hao mòn tinh thần của hắn, làm hắn thần trí trở nên có chút hoảng hốt. Đối với tu luyện vạn độc hồn nguyên thân mang đến cực hạn thống khổ, Tống Văn sớm đã thành thói quen. Hắn tại bảo vệ chặt linh đài thanh minh đồng thời, toàn lực thúc giục vạn độc hồn nguyên thân hấp thu hòa luyện hóa này chút ít kim quang. Tại hắn thổ nạp ở giữa, từng sợi ám kim sắc khí tia, không thể ức chế điệu từ quanh người hắn lộ chân lông lan tràn ra, hướng phía bốn phía tiêu tán. Những này ám kim sắc khí tia hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, lướt qua chi địa, xanh biết có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến thành màu đen, đá lởm chởm núi đá bị tùy tiện xuyên thủng, trong rừng thoát ra chim bay trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, thậm chí ngay cả chân núi chảy xuôi thanh tịnh dòng suối cũng trong nháy mắt trở nên mục nát hắc, hiện lên trắng dã tôm cá. Bị ba tòa đại trận bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, vạn vật tàn lụi, hóa thành một chỗ tử địa. Chỉ có Bách Luyện Thanh Huyền Kim phía trên, cái kia đạo thừa nhận dày vò lại lù lù bất động thân ảnh, là vì thế địa chỉ có sinh cơ. Liền ngay cả ba tòa đại trận bên ngoài, tựa hồ cũng có độc khí tràn ra, quanh mình cây cối cỏ dại bắt đầu khô héo mục nát. Đối với biến hóa của ngoại giới, Tống Văn cũng không lại để ý tốn thời gian mấy tháng, rốt cục luyện hóa cái thứ nhất Thiên Thanh Lưu Ly quả về sau, hắn bắt đầu nuốt cái thứ hai. Hắn hết thảy chừng 8 cái Thiên Thanh Lưu Ly quả. Cuối cùng 5 năm, tất cả Thiên Thanh Lưu Ly quả đã đều bị hắn phục dụng cũng luyện hóa. Quanh người hắn tràn ngập ngũ suy hoàng tuyệt khí, đã khuyết trương đến hơn một xích dày, như là một mặt dày đặc hộ thuẫn, bao phủ toàn thân của hắn. Tống Văn tự tin, lấy trước mắt ngũ suy hoàng tuyệt khí lượng, đủ để cho hắn đi ngang qua truy ma cốc trên không độc trướng, không cần lại mượn nhờ ly hỏa chỉ toàn đế phủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn nhẹ nhàng một nắm quyền. Với anh, năm ngón tay khép lại chỗ, không khí lại phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng khét đều, tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, so với phục dụng Thiên Thanh Lưu Ly quả trước đó, nhục thân đạt được cực lớn cường hóa, thậm chí để hắn sinh ra có thể lấy nhục thân ngạnh kháng thượng phẩm linh bảo suy nghĩ. Tống Văn lắc lắc đầu, đem loại này hơi có vẻ cuồng vọng ý nghĩ vung ra đầu. Trên thực tế, hắn bạn độc hôn nguyên thân chỉ là hơi có tiến triển, như cũng ở vào tầng thứ 3, khoảng cách tầng thứ 3 viên mãn còn rất dài khoảng cách. Tống Văn đem ý thức chìm vào thức hải, từ cô quyết trong miệng xác nhận, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ đủ để xung kích cảnh giới đại thừa về sau, hắn lại gọi ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chính là một gốc dài hơn 2 thước xích hồng linh sâm, chính là huyết ngọc tham. Hắn bắt đầu tay rèn luyện pháp lực. Trong cơ thể hắn pháp lực, trước đây trải qua thái âm minh hỏa hơn 10 năm rèn luyện, đã cô đọng đến một cái cực kỳ tinh thuần tình trạng, nhưng nếu muốn xung kích cảnh giới đại thừa, vẫn là hơi có không đủ. Hắn đang muốn nuốt huyết ngọc tham thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên ảnh hư thanh âm. "Chủ nhân, có người hướng ngươi bế quan chi địa tới." Tống Văn nghe tiếng, nhíu mày lại. Hắn đều chạy đến như thế xa xôi chi địa đến bế quan, lại còn có tu sĩ đến đây quấy rầy mình một phá. Tống Văn trong lòng lập tức có chút lo lắng, sinh ra một chút lệ khí. Thần trí của hắn lập tức quét tán ra. Nhưng mà, thần thức đảo qua phương viên hơn 5000 dặm phạm vi, hắn nhưng không có bất luận phát hiện gì. Người tới ở nơi nào? Tống Văn ở thức hải hỏi. "Chủ nhân, thuộc hạ chỉ chính là ba tòa đại trận bên ngoài hơn 10 dặm kia mấy tên phạm nhân." Ảnh hư nói. Tống Văn thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Kia mấy tên phạm nhân, hắn tự nhiên là sớm đã cảm giác được, chỉ là không nghĩ tới, ảnh hư chỉ chính là những người này. Một nhóm tổng cộng có 6 người, đều làm phàm tục quân sĩ cách ăn mặc. Trên người bọn họ giáp da đã sớm bị giữa rừng núi bụi gai cùng loạn thạch cắt tới lam lũ không chịu nổi, dính đầy khô cạn bùn nhão cùng ám trầm vết máu. Bọn hắn đi lại tập tễnh, hô hấp thô trọng, trên mặt viết đầy lặn lội đường xa mang tới cực hạn mọi bệnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kiệt lực ngã xuống. Một người cầm đầu trong tay nắm chặt một thanh cương đao, dùng cho mở đường sử dụng, chỉ là đã quyển lưỡi đao. Bất quá chỉ là mấy tên ngộ nhập nơi đây sâu kiến, không cần để ý tới. Tống Văn nói: "Chủ nhân, bọn hắn chỉ sợ không phải ngộ nhập, mà là chuyên vì chủ nhân ngươi mà tới." Ảnh hư đạo: "Thuộc hạ cẩn thận quan sát qua những người này, bọn hắn hẳn là phàm tục võ giả, đã ở núi non trùng điệp ở giữa buôn 3000 dặm, nhưng một mực chưa cải biến tiến lên phương hướng. Nơi đây phụ cận cũng không thành trì, chỉ tán lạc mấy cái thôn xóm, nhưng gần nhất thôn xóm đều có ngàn dặm xa. Thêm nữa có sơn linh cùng mãnh thú cách trở, tại phàm nhân không khác là trời. Bọn hắn không tiếc bước lên lo lắng tính mạng, tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện bản tọa tu luyện dị tượng, đến đây tìm tiên hỏi?" Chương 1625, nhàm chán nhạc đệm. Chương 1625, nhàm chán nhạc đệm. Các ngươi phàm nhân, vì sao mà đến? Tống Văn thanh âm vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, trực tiếp tại 6 tên quân sĩ trong thai vang lên. 6 người nghe vậy, thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn một phía. Bọn hắn tự nhiên là không có chút nào phát hiện, đập vào mắt chỉ thấy đầy khắp núi đồi khô héo cỏ cây, chính là trong trận pháp tiêu tán ra yêu ớt khí độc bố trí, khí độc dù chưa để trận pháp bên ngoài vạn vật tàn lụi, nhưng lại lộ ra một cô vô hình túc sát khí tức. Nhưng sau một khắc, 6 người liền trở nên cuồng hỉ. "Khởi bẩm tiên sư, tại hạ Triệu Dạy, là phụng Thiên Tuyển Vương Triệu Triệu Thiên Thành bệ hạ chi mệnh, chuyến tới để khẩn cầu tiên sư xuất thủ, cứu ta Thiên Tuyển Vương Triệu tại trong nước lửa. 60 năm trước, tại Vương Triệu Bắc Bộ Đàn Bị Thành, chợt hiện một đầu yêu chuột. Yêu chuột hình thể to như con ngẽ, mắt đỏ như máu, nanh vuốt sắc bén có thể so với thép tinh. Ngoài ra, xuất sinh này còn có được cực cao linh trí, dưới trướng càng khống chế đại lượng hôi thử. Đàn chuột lấy máu thịt làm thức ăn, những nơi đi qua, vô luận là dã thú, súc vật, vẫn là người sống, tất cả đều khó thoát bị xé rách gặm nuốt bận rủi, hóa thành bạch cốt. Mới đầu, đàn chuột số lượng có hạn, bọn chúng còn chỉ dám công kích một chút vắng vẻ thôn xóm. Nhưng theo bọn chúng thôn vệ huyết đục càng ngày càng nhiều, đàn chuột số lượng càng phát ra khổng lồ, khó kế kỳ sổ. Đầu kia yêu chuột thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, bắt đầu chậm rãi công kích một chút thành trấn, thậm chí là thành trì. Cho đến ngày nay, ta Thiên Tuyển Vương Triều đã có hơn ngàn thôn xóm, mười mấy thành trì bị đàn chuột huyết tẩy, trong đó lê dân bách tính không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều táng thân chuột miệng. Bây giờ, đàn chuột đại quân càng là đã tới gần hoàng thành, đã không đủ 300 dặm. Một khi hoàng thành rơi vào, Thiên Tuyển Vương Triều chắc chắn nước đem không nước. Mong rằng tiên sư lòng dạ từ bi, chiếu cố ta Thiên Tuyển Vương Triều hoàng tộc ngàn năm cơ nghiệp, nghĩa ức vạn lê dân thương sinh chi an nguy, làm việc thủ. Cầm đầu quân sĩ thanh âm bên trong, mang theo cầu xin ý vị, nhưng lại có một cố đương nhiên chắc chắn, phảng phất giống như tên kia không biết thân ở phương nào tiên sư, tự có giải cứu thiên hạ thương sinh chi trách. các ngươi là từ chỗ nào biết được bản tọa ở đây tu luyện? Tống Văn cũng không đáp lại đối phương thỉnh cầu, mà là có chút hăng hái mà hỏi. Nơi đây núi non trùng điệp, khoảng cách gần nhất thôn xóm đều có ngàn dặm xa, ấn lý phạm nhân hẳn là rất khó phát hiện hắn tồn tại. Khởi bẩm tiên sư, nơi đây mặc dù rời xa thành bang, nhưng từ xưa liền có người hái thuốc cần hiện, tìm hy hữu dược liệu. Từng có người hái thuốc đến đây, nhìn thấy vạn vật xuất hiện không phải thu đông luân chuyển không phải bình thường khúc khốc, liền biết nơi đây tất có dị thường. Tin tức truyền về sau, lời đồn nổi lên bốn phía, có người suy đoán là tiên sư ở đây thanh tu, có người suy đoán là dị bảo xuất thế. Bệ hạ biết được về sau, liền quyết định phái người đến đây tìm hiểu một chút, nếu có thể có chỗ đến, có thể cứu vãn thiên tuyển vương triều chi sa tác. Triệu Dày giải thích nói, thì ra là thế. Ngược lại là có chút xem nhẹ ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia hái thuốc phàm phu tục tử. Tống Văn thấp giọng mà nói, bây giờ toàn bộ thiên tuyển vương triều nguy cơ sớm tối, nạn chuột lướt qua, xương khô khắp nơi, sinh linh đổ thán. Triều ta tướng sĩ, mặc dù kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng cuối cùng chính là huyết nhục chi khu, khó mà cùng thử triều chống lại. Thương sinh cấp huyết, sơn hà gào thét, khẩn cầu tiên sư chiếu cố, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Triệu Dày hai đầu gối quỳ xuống, thân thể nằm dạp trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Các ngươi lại trở về đi. Bản tọa nhất tâm hướng đạo, không muốn liên lụy chuyện thế tục. Tống Văn yếu ớt mà nói. Triệu Dày bỗng nhiên ngồi thẳng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc. Tiên sư, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm, trơ mắt nhìn xem nạn chuột tứ ngược, vạn dân táng thân chuột miệng. Sống chết của bọn hắn, cùng bản tọa có liên can gì? Kia nạn chuột cũng không phải bản tọa chỗ tạo thành. Tống Văn thanh âm đạm mạc. Tiên sư, tại hạ cả gan, tại hạ cầu ngươi tận mắt đi xem một chút thử triều hạ thảm trạng. Kia đã không phải người ở giữa, mà là máu ngục. Máu chảy thành sông, kêu khóc khúc trời, oán khí chấn thiên. Tiên sư, ngươi nỡ lòng nào? Triệu Dày bi thương giống to. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười quái dị, giữa trời nổ vang. Chỉ là phàm tục sâu kiến, cũng dám xen vào bản tọa. Bản tọa cũng không phải cái gì cứu khổ cứu nạn tiện nhân. Lời nói rơi xuống, Triệu Dày bọn người đột cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, giống như sóng lớn vô bờ, trong nháy mắt đem bọn hắn đập ngã trên mặt đất, nghiền nát bọn hắn xương cốt cùng nội tạng. Triệu Dày nằm dạp trên mặt đất, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng bi phẫn, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra ngoài. Chúng sinh, hẳn là vì tư lợi hạng người. Các ngươi mời bản tọa xuất thủ, lại nhưng từng nghĩ tới, bản tọa cũng không phải kia chuột yêu chi địch. Tùy tiện cùng các ngươi rời núi, há không tự tìm đường chết. Một câu rơi xuống thời khắc, Triệu Dày liền đã khí tuyệt bỏ mình, hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là Tống Văn xuất thủ, mà là ảnh hư gây nên. Đối phó chỉ là người phàm tục, ảnh hư căn bản không cần vận dụng thần thức công kích, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chém giết. Oeng, một tiếng vang thật lớn không có dấu hiệu nào nổ tung, Triệu Dày bọn người phía trước tòa kia lồng lộng núi cao, nhưng vẫn ở giữa bị một đạo lực vô hình dọc theo bổ ra. Nửa tòa sơn phong chậm rãi lở, kích thích đầy trời bụi mù, đất rung núi chuyển. Đợi bụi bặm tan đi, lưu tại nguyên địa, chính là một mặt bóng loáng mà thẳng đứng ngàn trượng tuyệt bích. Phía dưới đống loạn thạch bên trong, bay ra sáu khối bén nhọn tảng đá, giống như sáu chôi rùi đá. Triệu Dày đám người thi thể cũng lập tức bay lên. Phốc, phốc. Lưỡi dao đâm vào huyết nhục thanh âm, chính là rùi đá đâm trúng sáu cỗ thi thể bổ trí. Rùi đá đem thi thể đính tại trên vách đá. Đỏ thắm máu tươi thuận bóng loáng vách đá cuốn lượn mà xuống, vạch ra lục đạo trưởng dài vết máu. Tại bên cạnh thi thể, trên vách đá dựng đứng chậm rãi hiện hiện mấy cái chữ lớn. Người xông vào, chết. Những này đồng dạng chính là ảnh hư gây nên. Tống Văn vô tâm quan tâm quá nhiều. Bất quá là dài rằng giật mà khô khan tu hành tuế nguyện bên trong, một đoạn không cần để ý khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tống Văn cầm lấy huyết ngọc tham, liền hướng trong miệng đưa đi. Theo thanh thúy nhấm nuốt tiếng vang lên, dài khoảng 2 thước huyết ngọc tham liền bị nguyên lành nuốt vào. Trong khoảnh khắc, một cỗ cùng bạo dược lực như là nham tương tại trong bụng nổ tung, nóng rực dòng lũ phóng tới kinh mạch, cùng trong đó chạy xiết pháp lực dung hợp, sau đó thuận kinh mạch thẳng vào đan điền. Tống Văn nhục thân như là một tòa hỏa lò, lặp đi lặp lại rèn luyện thể nội pháp lực, làm cho càng phát ra cô đọng tinh thuần. Chương 1626, tiến giai đại thừa. Chương 1626, tiến giai đại thừa. Chương 1626, tiến giai đại thừa. Tu hành không tuế nguyệt, 13 năm thời gian như thời gian qua nhanh. Huyết ngọc tham, lung tâm lan, chu nguyệt sen, long huyết sách mười mấy vị rèn luyện pháp lực linh dược, đồng đều đã bị Tống Văn an bảo. Trong cơ thể hắn pháp lực đã ngưng tụ như thủy ngân, nhưng lại còn chưa đầy đủ cô đọng. Chỉ vì hắn vẫn chưa cảm giác được nửa điểm sắp đột phá cảm giác. Gầm, là thời điểm phục dụng vạn năm cửu khiếu thông huyền chi. Bất quá, trước đó ngươi tốt nhất trước toàn lực dẫn động thái sơ cấp nguyên trận để tránh phá cảnh thời cơ đến lúc, nhưng không có sung túc linh khí giúp ngươi đột phá. Tốt. Tống Văn nói, hai tay mười ngón linh quang mãnh liệt bắn, nước chảy mây trôi bấm pháp quyết. Trong chốc lát, từng mai phủ văn từ đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, rơi vào dưới thân thái sơ cấp nguyên trận phía trên. Nguyên bản khắc vẽ thái sơ cấp nguyên trận bách luyện thanh huyền kim, dài rộng không hơn trăm trượng, giờ khắc này lại đột nhiên bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng bành trướng, nghiền nát một tòa lại một cái ngọn núi, rất nhanh liền bành trướng đến bên ngoài ba tòa đại trận biên giới, chừng trăm dặm chi cự. Tống Văn lật tay lấy ra một viên nhận chứa vật, tâm niệm chuyển động ở giữa, vô số linh thạch từ trong nhận chứa đổ phun ra ngoài. Mấy tức về sau, chọn vẹn triệu viên thượng phẩm linh thạch rơi vào thái sơ cấp nguyên trận các nơi trận văn tiết điểm phía trên. Linh thạch bao hàm linh khí, bị trận văn nhanh chóng rút ra. Lập tức, đại trận phạm vi bên trong nồng độ linh khí kịch liệt kéo lên, tại trong không khí ngưng kết ra giọt giọt linh dịch, muốn ngã không ngã. Tống Văn không chút do dự, lúc này lấy ra một gốc toàn thân như mực linh chi, chính là vạn năm dược linh cửu khiếu thông huyền chi. Linh chi vào bụng, dược lực bàng bạc cẩm vang bắn ra. Tống Văn thể nội pháp lực bị nhanh chóng ngưng luyện, từ đó dẫn dắt ngoại giới linh khí hướng về hắn hội tụ. Tống Văn đem Thi Vương chuyển sinh quyết thôi động đến cực hạn, toàn lực thu nạp thiên địa linh khí. Hạo đãng linh khí nhập thể, như phong ba sóng biển, sôi trào mãnh liệt, tại Tống Văn thể nội mạnh mẽ đâm tới, phảng phất giống như muốn đem Tống Văn nhục thân từ trong ra ngoài chết bể. Tống Văn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, cưỡng ép dẫn dắt đến những linh khí này hướng phía kinh mạch hội tụ, để bị trong kinh mạch pháp lực nhanh chóng luyện hóa. Giờ khắc này, lúc trước từng cường hóa nhục thân cùng kinh mạch, liền cho thấy vốn có giá trị. Quanh người hắn phát ra nhỏ bé mà dày đặc bù bù, tựa như lúc nào cũng lại bởi vì kinh khủng áp lực nội bộ mà vỡ nát. Nhưng hắn nhục thân cùng kinh mạch lại như là thiên truy bách luyện qua thần thiết mặc cho hạo đãng linh khí xung kích, lại lù lù bất động. Mới luyện hóa ra pháp lực, cùng vốn có pháp lực giao hòa, lao nhanh gào thét ở giữa, tràn vào đan điền. Trong đan điền nguyên anh, như đói như khát, tham lam thôn vệ lấy những pháp lực này. Nhưng vào lúc này, một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên hiện hiện, ngăn cản nguyên anh thu nạp pháp lực. Tống Văn hai mắt, trong nháy mắt tinh mang tăng gọn. Hắn chờ mong đã lâu đột phá thời cơ, rốt cuộc đã đến. Cái kia đạo vô hình bình chướng, chính là đại thừa kỳ bình cảnh. Phá đi, liền một đường đường bằng phẳng, tấn thăng cảnh giới đại thừa. Trái lại, thì là thất bại trong gắng sức, nhẹ thì kinh mạch bị thương, đan điền chấn động, phản phệ phía dưới tu vi rút lui, nặng thì đạo cơ sụp đổ, suốt đời tu vi tan hết, thậm chí thân tử đạo tiêu. Tu hành chưa hề đều là vượt sâu vạn trượng phía trên cầu độc mục, tiến một bước trời cao biển rộng, lui một bước vạn kiếp bất phục. Tống Văn tuy có thẳng tiến không lùi chi tâm, đáy mắt lại lộ ra thâm trầm tỉnh táo. Càng là khẩn yếu con đầu, càng phải không có chút rung động nào. Đột phá đại thừa kỳ bình cảnh, nhìn xem tựa như chỉ ở trong chớp mắt, là cái cực kỳ dài lâu quá trình. Cho dù hắn có cô khuyết tương trợ, mà làm vạn toàn chuẩn bị, cho dù hắn có được thế gian hiếm có cựu phẩm linh căn, nhưng xông phá đại thừa kỳ bình cảnh, vẫn như cũ cần mài nước công phu. Rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh từ Tống Văn đan điển chỗ sâu nổ tung, tựa như cựu thiên kinh lôi, vang vọng đất trời, chấn động khắp nơi. Không biết qua bao lâu, Tống Văn hai đầu lông mày đã nhiễm lên thật sâu tiểu tụy. Nhưng này đôi mắt, nhưng như cũ sáng ngời dò người, như vạch phá vĩnh dạ hai điểm hà tinh, tỉnh táo, sắc bén, tựa hồ có thể nhìn ra hết thể mê vong cùng hư ảo. Thái sơ cấp nguyên trận bên trong thượng phẩm linh hạch đã bị đổi một nhóm lại một nhóm. Vô tận linh khí bị nuốt vào Tống Văn thể nội, trải qua luyện hóa về sau, tại trong kinh mạch trào lên, ở đan điền bên trong nhấc lên nộ hải cùng đảo, không ngừng đánh thẳng vào cái kia đạo vô hình bình chướng. Bình chướng cứng như bàn thạch, nhưng tại pháp lực dòng lũ không bao giờ ngừng nghỉ trùng kích vào, cuối cùng là xuất hiện một tia bừng lòng. Một tiếng yếu không thể nghe thấy giòn vang truyền ra, suýt nữa bao phủ ở đan điền bên trong không ngừng nổ tung tiếng oanh minh bên trong. Thanh âm này quá nhẹ, yếu ớt như tuyết rơi đầu cảnh, nhưng lại quá vang dội, tựa như tại Tống Văn thần hồn bên trong nổ tung, làm hắn thần sắc chấn động. Hắn biết rõ, thành bại ở đây nhất cử. Lần này, không cần cô quyết nhắc nhở, hắn liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong hơn trăm cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch bay lả tả, rơi vào thái sơ cấp nguyên trận các nơi. Trong trận pháp linh khí lại lần nữa tăng vọt. Trong không khí, cấp tốc ngưng kết ra giọt giọt to như hạt đậu linh dịch. Rầm rầm, linh dịch rơi xuống, phương viên trăm dặm trận pháp phạm vi bên trong, rơi ra linh vũ. Linh vũ rơi xuống nước tại bách luyện thanh huyền kim phía trên, lại bị trên đó chỗ khắc vẽ trận văn dẫn dắt, giống như trăm sông vào biển, cấp tốc hướng phía Tống Văn hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, Tống Văn toàn thân liền bị linh dịch bao vây. Một hít một thở ở giữa, linh dịch giống như là có sinh mệnh, co vào sau lại nhanh chóng bành trướng. Rốt cục tại cái nào đó trong nháy mắt, Tống Văn giống như cá voi hút nước, đem tất cả linh dịch đều thu nạp nhập thể nội. Ầm ầm, một tiếng trước nay chưa từng có oanh minh, đột nhiên nổ tung, chấn động đến ngoại vi ba tòa đại trận linh quang loạn chiến. Ba tòa đại trận ngoại thiên địa đột nhiên biến sắc. Mới còn trong suốt như tẩy thiên cung, giờ phút này đã bị vô tận mây đen thôn vệ, nặng nề tầng mây như là mặc hải treo ngược, xoay chậm chậm thành một cái bao trùm bạn rằm to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, điện xà cuồn vũ, lôi long bốc lên, thiên uy huy hoàng, tại trong im lặng tích góp lực lượng hủy thiên diệt địa. Vô hình uy áp bao phủ thiên địa. Dãy núi vạn khe vắng lặng uy mắng, phản phất tại chờ đợi thiên đạo thẩm phán giáng lâm. Cái này một cái chớp mắt, trong phương viên vạn dặm, vô luận là trong núi sâu tẩu thú phi cầm, vẫn là ẩn núp dưới mặt đất sâu bọ chuột trường, cũng hoặc phàm tục trong trần thế vương công quý tộc cùng người buôn bán nhỏ, đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhìn về phía trên bầu trời này thiên địa dị tượng. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng tính sợ cùng rung động, từ sâu trong linh hồn dâng lên, phản phất có bao trùm thế gian vô thượng tồn tại, nơi này khắc mở mắt ra, chú ý thế gian vật vẩn. May mắn, thiên địa dị tượng cũng không tiếp tục quá lâu, trong đó kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa cũng cuối cùng cũng chưa giáng lâm thế gian. Tại Tống Văn Bê quan chi địa, đột nhiên có lóa mắt linh quang bắn ra, hóa thành một đạo cự hình của sáng, trực tiếp xuyên thấu ba tòa đại trận chế lốc, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Trên bầu trời nặng nề mây đen, tại linh quang chiếu dọi xuống, không có dấu hiệu nào bắt đầu tán loạn. Gió lớn thổi ào ào, gió nổi mây cuốn. Mây đen tan hết, thiên địa quay về thanh minh. Mà Tống Văn cũng tại thời khắc này, mở ra hai con người, hình như có hai đạo điện quang từ trong mắt bắn ra. Hắn cuối cùng là phá vỡ bình cảnh, thuận lợi tấn thăng cảnh giới đại thừa. Tống Văn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Cái này một hơi, phản phất nôn lấy hết những năm này bế quan khổ tu mỏi mệt, cũng nôn lấy hết mới xung kích bình cảnh lúc ngàn vạn nguy hiểm. Đáy lòng của hắn không có trong dự đoán cuồng hỉ, không có kích động thét dài xúc động, có chỉ là một loại con đường phía trước còn dài bình tĩnh. Hơi chút thư giãn về sau, Tống Văn lại lần nữa hai mắt nhắm chặt, bắt đầu rèn luyện tu vi tăng gọn, lấy vững chắc cảnh giới. Thời gian như đầm sâu tình thủy, đối với tiềm tu Tống Văn phản phất giống như đã mất đi ý nghĩa. Lại qua không biết bao nhiêu năm, cảnh giới đã vững chắc Tống Văn rốt cục lần nữa mở ra hai con người. Hắn chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, thu hồi thái sơ cấp nguyên trận cùng ngoại vi ba tòa đại trận, thân hình phù diêu mà lên, đi tới giữa không trung. Thần trí của hắn như nước chảy vô thanh vô tức trải rộng ra, phương viên trong vạn dặm hết thảy cảnh tượng đều chiếu rọi tại tâm. Hắn thấy được, ngay tại cái nào đó phàm tục bên trong tòa thành lớn tứ ngược thử chiều. Đàn chuột nghe răng trợn mắt, như là màu đen ôn dịch tại mặt đất lan tràn, trào lên đường đi ngõ hẻm mạch, nào về phía chạy trốn kêu rên phàm nhân. Tại đàn chuột hậu phương, lưu lại chính là đầy đất bừa bộn hải cốt, một bức luyện ngục cảnh tượng. Tống Văn cũng nhìn thấy, vô số đã sớm bị thử chiều công phá thành trì phế tích, đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, rách nát hoang vu bên trong nhưng lại lộ ra một loại khác giạt rào sinh cơ. Nhưng thành trì phế tích số lượng, so năm đó Triệu Hậu trong miệng mười mấy tòa, nhiều hơn rất nhiều, chừng mấy trăm. Hắn còn chứng kiến, tại cái nào đó biên thủy thành nhỏ, tập kết mấy chục vạn giáp trụ xâm nghiêm quân sĩ, bảo vệ lấy cái này bất quá hơn 10 dặm rộng thành trấn. Thành trấn trung tâm, có một mảnh lâm thời dự, nhưng không mất xa hoa lâu vũ. Vô số quần áo lộng lẫy người, tại lâu vũ ở giữa xuyên thẳng qua. Có người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, áo bào và áo cuốn lên trận trận gấp rút, có người top 5 top 3, trong lúc nói chuyện cất giấu khôn khéo cùng tính toán, càng có ca cơ tại lâu vũ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, sáo trúc huyền ca sen lẫn nam tử vui cười âm thanh, xuyên thấu qua điêu cửa sổ bay ra. Mà tại mảnh này xa hoa lâu vũ bên ngoài, vô số quần áo tả tơi người, hoặc gánh vác hoặc vai khiêng đem từng dương vật tư, trở vào lâu vũ. Chúng sinh muôn màu, tại cái này tận thế cảnh tượng dưới, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 1627, bản tọa, vốn là yêu ma chương 1627, bản tọa, vốn là yêu ma DS, trước một chương phần cuối đã làm một ít bổ sung, nếu có đạo hữu cảm thấy kịch bản không ăn khớp, còn xin rời bước đọc. Tống Văn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở biên thủy thành nhỏ trên không. Hắn quan sát phía dưới kia phiến xa hoa lâu vũ, thiện tay vung lên. Thoáng chốc, trong đó nhất là rộng lớn một tòa lâu vũ, rộng chừng gần mâu nóc nhà toàn bộ bị tung bay, thét lên phá không mà đi, cuối cùng hóa thành một điểm đen, biến mất ở phương xa chân trời. Lâu vũ bên trong, nguyên bản ngay tại thương thảo thiên tuyển vương triều tương lai đại kế hơn 10 người, không khỏi bị cái này kinh thiên biến cố sợ đến trợn mắt hốt mồm, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía chầm chậm hạ xuống thân hình, lơ lửng tại còn sót lại xà ngang bên trên Tống Văn. Tiên, tiên sư. Chỉ gặp đại đường chính bắc trên đài cao, một ngồi ngay ngắn bản long bảo tọa nam tử, đống nhiên đứng dậy, trong miệng thở ra một tiếng kinh gọi. Nam tử nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, thân mang một bộ huyền bào, trên đó có kim tuyến bệnh kim long. Khấu kiến tiên sư. Tiên sư đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên sư thứ tội. Huyền bào nam tử vội vàng xoay người không người, hai tay ôm quyền, đối Tống Văn hành lễ. Khấu kiến tiên sư. Trong hành lang lập tức vang lên thưa thất bái kiến âm thanh, chính là trong thính đường những người khác tại hướng Tống Văn hành lễ. Tống Văn tầm mắt cụp xuống, nhìn chăm chú lên huyền bào nam tử, ngựa khí đạm mặt nói: "Ngươi chính là Thiên Tuyển Vương triều hoàng đế, Triệu Thiên Thành." "Hồi bẩm tiên sư, bản hoàng." Bị nhân tên là Triệu Huyền Minh, Triệu Thiên Thành chính là bị nhân tặng tổ phụ, đã ở 55 năm trước cưới hạc đi Tây Phương. Huyền bào nam tử nói: "Đã chết hơn 50 năm." Tống Văn có vẻ hơi ngoài ý muốn, vậy bản tọa lại hỏi ngươi, Triệu Thiên Thành từng điều động một cái tên là Triệu Hậu người, tiến về phía Tây 3000 dặm bên ngoài kia phiến núi non trùng điệp, tìm tiên xin giúp đỡ. Cách nay đã bao nhiêu năm? Triệu Huyền Minh nghe vậy, trong mắt vẻ kinh hãi càng sâu. Nếu là bị nhân không có nhớ lầm, cái kia hẳn là 68 năm trước sự tình. Đã qua đi 68 năm lâu sao? Tống Văn thấp giọng nói. Như tăng thêm tại Triệu Hậu xuất hiện trước đó, Tống Văn phục dụng Thiên Thanh Lưu Ly quả chỗ hao phí thời gian 5 năm, vậy hắn đột phá cảnh giới đại thừa cùng ổn tu vi, hết thảy tốn thời gian 73 năm thời gian, cũng không tính quá lâu. Bất quá, tại cái này ngắn ngủi trong mấy chục năm, lớn như vậy một phàm nhân đế quốc, lại là triệt để suy bại, bách tính tàn lụi. Tiên sư, chẳng lẽ ngươi chính là tại chỗ kia bên trong dãy núi tu hành bị kia? Kia tiên sư chẳng phải là đã có trăm tuổi tuổi? Nhưng tiên sư dung mạo của ngươi. Nói đến đây, Triệu Huyền Minh đột nhiên trở nên kích động dị thường, hai chân khẽ quàng, liền quỳ xuống. Cầu tiên sư thu bị nhân làm đồ đệ, bị nhân nguyện đi theo tiên sư tả hữu, cả đời phụng dưỡng, cầu tiên sư thành toàn. Cầu tiên sư thu chúng ta vi sư. Trong tính đường mọi người khác, cũng theo đó quỳ xuống. Tống Văn ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, thần sắc đông nhiên vẫn như cũ. Các ngươi chỉ là phàm tục, cũng xứng nhập bản tọa môn tưởng. Triệu Huyền Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Tiên sư, bị nhân chính là Thiên Tuyển Vương Triệu Đế Hoàng, nhất quốc chi quân." "Quốc quân?" Tống Văn khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, là cao quý quốc quân lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là một giới sâu kiến. "Hú hồ, ngươi cái này Thiên Tuyển Vương Triệu, mười thành chí không, chỉ còn lại số ít xa xôi chi địa tiểu thành trấn vẫn còn tồn tại. Ngươi cái này quốc quân chi vị, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa." Triệu Huyền Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ước ao. "Tiên sư không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể ngự không mà đi, chắc hẳn thủ đoạn bất phàm. Không biết có thể hay không làm phiền tiên sư xuất thủ, diệt trừ nạn chuột, giải cứu thiên hạ thường sinh ở trong cơn nguy khốn. Bản tọa vì sao giúp ngươi diệt trừ nạn chuột?" Tống Văn trên mặt ý cười lại dày đặc mấy phần. "Cái này?" Triệu Huyền Minh nhất thời có chút cứng đờ, hắn phát hiện mình căn bản không bỏ ra nổi có thể đánh động đối phương đồ vật. "Tiên sư." Một lão giả từ trong quần thần đi ra. Người này, râu tóc bạc trắng, thân mang một bộ tắm đến trắng bệnh cũ quan bảo, và áo thậm chí đánh hai cái dễ thấy miếng vá. Hắn đưa tay chỉ hướng treo ở trên xà ngang phương Tống Văn, tựa hồ rất là phẫn nộ, tay có một chút phát run. "Ngươi đã có thông thiên tu vi, cứu thế thủ đoạn, vì sao không chịu cứu thiên hạ này thường sinh?" Trơ mắt nhìn xem Lê Dân Bách tính táng thân chuột miệng, biến thành đàn chuột trong bụng huyết thực, ngươi lại quanh tay đứng nhìn. Cử động lần này cùng yêu ma có gì khác? Lão giả nghiêm nghị lên án, nước miếng văng tung tóe, bởi vì quá kích động, trên khuôn mặt giản mua hiện ra không bình thường đỏ lên. Đối mặt lão giả lên án, Tống Văn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phản phất bất quá là vài tiếng chó sủa, căn bản dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm nỗi lòng ba động. Bản tọa hôm nay đến đây, nhưng thật ra là vì hai chuyện. Một, bản tọa bế quan quá lâu, không biết tuế nguyệt trôi qua, đến đây hỏi một chút đêm nay là năm nào. Hai, Triệu Tiên Thành tùy tiện phái người tới cửa quấy rầy bản tọa thanh tu, muốn cùng chi tính toán bút chứng này, chưa từng nghĩ, hắn lại sớm đã hồn quy thiên địa, ngược lại là tiện nghi hắn. Còn về phần nạn chuột thai hương, đối với bản tọa mà nói, đưa tay nhưng trừ. Bất quá, bản tọa vì sao muốn tương trợ tại các ngươi đâu? Các ngươi là cao quý thiên tuyển vương triều đế hoàng cùng đại thần, thu ngàn vạn lê dân cung cấp nuôi dưỡng, thủ hộ một phương này quốc thổ an bình, không phải là các ngươi chức trách sao? Bây giờ, bách tính mười không còn một, xương khô khắp nơi, oan khí trùng thiên, các ngươi lại có gì mặt mũi còn sống ở thế? Tống Văn hơi có vẻ dừng lại, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người lão giả, tiếp tục lại nói: "Mặt khác, tiểu bối, ngươi có một chuyện không có nói sai, bản tọa vốn là khát máu yêu ma." Dứt lời, trên thân Tống Văn bỗng nhiên bắn ra vô tận thi khí. Thi khí như mực, ra vân tế nhật, toàn bộ biên thủy thành nhỏ trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Trong thính đường đế hoàng Triệu Viễn Minh cùng một đám đại thần, cùng thành nội những cái kia bị nghiền ép khổ lực cùng ngoại thành quân sĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn qua bất thình lình dị biến. Nhưng mà, không trung kia làm cho người gặp chi tiện tâm kinh đảm hàn hắc khí, nhưng lại chưa rơi xuống, mà là hướng phía đông chân trời cấp tốc trào lên mà đi, đem phía đông chân trời cũng nhiễm đến đen kịt một màu. Mấy tức về sau, những cái kia thi khí đi mà quay lại, phương đông chân trời cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh. Mà biên thủy thành nhỏ trên không, đen nhánh thi khí cũng dần dần trở nên mỏng manh, nhưng loáng thoáng nhìn thấy lên nội bộ cảnh tượng. Chỉ gặp vô số to lớn hôi thử ở trong hắc khí không ngừng giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được hắc khí trói buộc, chỉ có thể phát run tiếng gào chát chúa. Vô số tiếng rít hỗn tạp cùng một chỗ, vang vọng đất trời. Phía dưới đông đảo phàm nhân, thần sắc trở nên càng thêm hoảng sợ. Mà Tống Văn một bên, thì là thêm ra một đầu thân dài hơn trượng cự thử. Tống Văn liếc một chút chuột yêu. Bất quá chỉ là nhất giai trung kỳ tu vi, thực lực ước chừng có thể so với luyện khí tầng 5 tu sĩ, lại bằng vào dưới trướng đến ngàn vạn mà tính đàn chuột, hoành hành không sợ, gần như sắp muốn hủy diệt một cái khổng lồ phàm nhân đế quốc. Nó chính là nạn chuột kẻ cầm đầu. Tống Văn nói xong, đỉnh đầu đột nhiên lan tràn ra một mảnh huyết thao. Huyết thao cấp tốc huyết trướng ra, thoáng qua liền kéo dài đến thi khí phạm vi bao phủ biển giới, sau đó liền hướng lên bao trùm, tựa như một trương huyết sắc miệng lớn, đem toàn bộ thi khí bao phủ phạm vi, nuốt vào trong đó. Chương 1628, liên hệ cố nhân chương 1628, liên hệ cố nhân huyết thao cuộn, cấp tốc dung nhập Tống Văn thể nội. Đợi huyết thao biến mất, trên bầu trời đã trở nên trong suốt thanh minh. Thi khí cùng trong đó những cái kia hôi thử cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đàn chuột hết rồi. Thiên thần, nhất định là thiên thần thấy được thế gian thảm trạng, hiển linh. Là thiên thần đã cứu chúng ta. Trong thành bộ phát ra núi kêu biển gầm reo hò. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hò hét tại thành trì trên không quanh quẩn. Mà kia tòa nhà bị tung bay nóc nhà lâu vũ bên trong, Tống Văn khí tức quanh người vẫn như cũ đạm mạc, như có như không nặng nề khí áp, bao phủ ở phía dưới đế hoàng cùng quần thần trong lòng, để bọn hắn trên mặt lộ không ra nửa điểm ý cười. Nạn chuột đã bị bản tọa chỗ trừ, các ngươi chịu tội, lại nên như thế nào thanh toán? Tống Văn nói. Tiên sư cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta nào có cái gì chịu tội? Tên kia quần áo một mạc lão giả vẫn còn có chút đảm lượng, tỉnh táo chất vấn Tống Văn. Tống Văn đạo, các ngươi thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, cao cư miếu đường, lại tại ước vạn lê dân chết bởi chuột miệng, sắp vong quốc thời khắc, vẫn như cũ cầm y ngọc thực, thầm hoan tác nhạc. Các ngươi bất quá là hình người con chuột lớn mà thôi, đồng dạng đang ăn uống lê dân huyết đủ. Nói đến đây, Tống Văn khoẹt miệng bắt ra, ý cười sâm nhiên. Cho nên, các ngươi cũng lẽ ra rơi vào cùng chuột yêu kết quả giống nhau. Đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì, sợ hãi vô cùng. Không, ngươi không thể giết ta, ta chính là thiên tuyển vương triều đế hoàng, ta không thể chết. Triệu Viễn Minh sủi lơ trên mặt đất, lại không nửa điểm đế hoàng uy nghiêm, long bảo phía dưới truyền đến trận trận mùi tanh tưởi chi khí. Lão phu cả đời liêm khiết thanh bạch, vì đế quốc lo lắng hết lòng, tung không cứu thế chi công, cũng chưa từng có dựa vào sát tác, thế nào chịu tội? Lão giả lão đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy bối rối. Tiên sư tha mạng. Tha mạng a. Triều đình trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Có người sủi lơ trên mặt đất, có người lấy đầu đập đất đập đến phanh phanh rung động, cũng có người ý đồ trốn hướng ngoài điện. Đúng lúc này, những cái kia biến mất huyết thao lại xuất hiện, bất quá lại là nguồn gốc từ Tống Văn dưới chân, dây lắt nuốt hết toàn bộ đại đường. Trong điện các loại thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Tống Văn thu hồi huyết thao, thần thức đảo qua bên ngoài reo hò đám người, không tiếp tục dừng lại lâu, trường hồng pha không, cấp tốc rời đi. Thanh trừ nạn chuột cùng diệt trừ Triệu Viễn Minh bọn người, không đang nghi huyết lai triều tiến hành. Như thật muốn cho một lý do, có lẽ là tu vi cao tuyệt về sau, làm việc tự nhiên tùy tính mà vì, nhưng cầu suy nghĩ thư sướng. Một bên ngự không mà đi, Tống Văn trong đầu một bên suy tư tiếp xuống dự định. Bây giờ, hắn đã đột phá tới đại thừa, chỉ cần độ kiếp không ra, huyền giới rộng, ngoại trừ một chút tuyệt địa, đều có thể đi. Mặt khác, tiến giai đại thừa về sau, hắn như muốn tiếp tục dựa vào thôn vệ người khác pháp lực, nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ sợ không có gì vãng dễ dàng như vậy. Tu luyện thi vương chuyển sinh quyết cùng thi vương huyết luyện công đại thừa kỳ tu sĩ, tại thần huyết môn bên trong không có chỗ nào mà không phải là vị cực tôn sùng hạng người, thâm cư không ra ngoài, hành tung khó dò. Tống Văn muốn đối với những người này ra tay, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhớ tới ở đây, Tống Văn trong đầu đột nhiên hiện lên Dư Bích thân ảnh. Dư Bích chính là hắn tại thần huyết môn bên trong duy nhất có thủ cũ người, nếu có cơ hội, vẫn là đến diệt trừ người này, tiện thể còn có thể tăng cao tu vi. Có lẽ, ta hẳn là lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu chế tạo, lấy tiêu hao tinh huyết làm đại giá, nhanh chóng tăng cao tu vi đang dược. Bằng vào ta cựu phẩm linh căn thiên tư, dù là không thôn phệ người khác tu vi, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm hơn người bên ngoài. Như lại có loại này đan dược tương trợ, chỉ sợ không cần mấy ngàn năm, tu vi của ta liền có thể đạt đến đại thừa đỉnh phong. Còn có, cũng nên về Nam Minh Châu nhìn một chút. Còn có kỳ thương đảo. Tống Văn trong lòng thầm nghĩ. Suy tư thời khắc, hắn gọi ra một chiếc phi thuyền, chạy tới Huyết Hoàng Thành. Cho dù phóng nhãn toàn bộ huyền giới, Huyết Hoàng Thành cũng là cao cấp nhất cự phách hùng thành một trong, lại càng dễ thu tập được bát giai đan dược phương thuốc. Lúc đến, Tống Văn hao phí trọn vẹn thời gian 3 năm, nhưng hôm nay Tống Văn tu vi đột phá, chỉ dùng không đủ 4 tháng, liền chạy tới Huyết Hoàng Thành. Huyết Hoàng Thành vẫn như cũ ồn ào náo động, tu sĩ vang lai không dứt. Tống Văn hóa thân thành một hợp thể sơ kỳ trung niên tán tu, đã rơi vào thành nội người người nhốn nháo đường đi. Hắn tuần tự đi vào mấy nhà cỡ lớn cửa hàng, trong cửa hàng tuy có bát giai đan dược buôn bán, nhưng lại không một cửa hàng bán đan vương. Cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Tiện thể nhắc lên, Tống Văn không chỉ có không có mua được đan vương, ngay cả đan dược cũng không có mua sắm một viên. Bởi vì, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Vì thuận lợi đột phá đại thừa, hắn tuyệt đại bộ phận linh thạch đều hao phí tại thái sơ cấp nguyên trận phía trên. Bây giờ, hắn chỉ có thượng phẩm linh thạch 100 vạn dư mai, tứ phẩm linh thạch 3 cái, đối với một đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, quả thực có chút keo kiệt, cần tính toán tỉ mỉ một chút. Không thể mua được đan vương, Tống Văn lại đi vào tình báo cửa hàng, muốn đánh dò xét dư bích hành tung. Nhưng liên tiếp hỏi thăm mấy nhà tình báo cửa hàng, hắn lại không có thể được đến nửa điểm dư bích gần đây hành tung tình báo. Thật vất vả đột phá đến đại thừa kỳ, nhưng lại mọi chuyện không bằng tâm ý, Tống Văn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn thăng lên không trung, nhìn qua thần huyết môn phương hướng trầm ngâm một lát, đột nhiên quay người rời mà đi. Không bao lâu, Tống Văn đi mà quay lại, về tới Huyết Hoàng Thành. Lúc này, hắn hiện lộ ra tu vi khí tức, đã hạ xuống luyện hư sơ kỳ, trên mặt còn mang theo một trương mặt nạ, bất quá dưới mặt nạ chính là dạ hoa dáng vẻ. Hắn rơi vào thành Bắc biên giới một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ, trong tay cầm một viên đưa tin ngọc giản. Huyết Hoàng Thành mặt phía bắc 2000 dặm, chính là thần huyết môn chỗ. Đưa tin ngọc giản đưa tin khoảng cách có hạn, càng đến gần thần huyết môn, càng dễ dàng làm cho đối phương tiếp thu được tin tức. Khỉ La, nhiều năm không thấy, ngươi còn mạnh khỏe. Tống Văn dùng thần thức diễn hóa xuất thanh âm bên trong, mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Tống Văn bản câu đối buộc lên Khỉ La, không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nhưng bên kia cũng rất mau trở về phục tin tức. Dạ Hoa, không nghĩ tới ngươi còn tại Huyết Hoàng Thành. Lần trước từ biệt, cách nay đã có 130 năm. Ta còn tưởng rằng, ngươi sớm đã rời đi Huyết Hoàng Thành, thậm chí là tao ngộ bất trắc. Phân biệt về sau năm thứ 3, ta từng đi Phật Liều ngõ hẻm 57 Hào tiểu viện đi tìm ngươi. Ngươi đã nói sẽ một mực tại nơi đó chờ ta, để ta muốn gặp ngươi thời điểm, tùy thời đều có thể nhìn thấy. Nhưng sớm đã người đi nhà trống. Khỉ La, không phải là ta nuốt lời, thật sự là ta không cẩn thận trêu chọc không dám trêu chọc tồn tại, vì mạng sống không thể không rời đi. Bây giờ đã qua đi 130 năm, chắc hẳn người kia cũng nên quên đi ngày xưa thù hận, ta lúc này mới dám can đảm trở về. Tống Văn nói. Dạ Hoa, ngươi không cần nhiều lời, ta tin ngươi. Năm đó ngươi cam mạo vô tận hung hiểm, vượt qua nguyên khí tử vực, chỉ vì gặp ta một mặt, ta đời này liền sẽ không đối ngươi có bất kỳ hoài nghi. Khỉ La động tình nói. Đó lấy, nàng lại bổ sung. Đúng, ngươi trêu chọc cựu địch, là người phương nào? Tu vi của ta mặc dù không cao, nhưng Huyền Ly sư tôn từ trước đến nay đối ta bảo vệ có thừa. Chỉ cần ta chủ động cùng người kia kết thủ, dẫn tới sư tôn xuất thủ. Vô luận đối phương là ai, có sư tôn ra mặt, đều có thể tùy tiện đem xóa bỏ. Dư Bích. Tống Văn nói. Dư Bích. Khỉ La thanh âm bên trong, mang theo vài phần hãi nhiên, trong tông môn cửa trưởng lão. Đại thừa trung kỳ tu vi cái kia dư bích. Chương 1629, xảo nộ cựu địch, sát ý ngập trời. Chương 1629, xảo nộ cựu địch, sát ý ngập trời chính là. Tống Văn nói. Dạ Hoa, Khỉ La bên kia chần chờ mấy tức, nếu không ngươi vẫn là rời xa Huyết Hoàng Thành, đời này đừng lại trở lại đi. Khỉ La, ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là tại không biết dư bích thân phận tình huống dưới và chạm qua dư bích, nhưng lúc đó trở ngại có cái khác đại thừa kỳ tu sĩ ở đây cùng mặt mũi, hắn cũng không ra tay với ta. May mắn trốn qua một kiếp về sau, ta liền cách xa Huyết Hoàng Thành. Đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ đã sớm đem ta quên. Chỉ cần ta không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hẳn là sẽ không nhớ lại năm đó điểm này việc nhỏ. Tống Văn nói. Coi là thật như thế. Khỉ La trong giọng nói mang theo một chút nghiêm trọng. Tự nhiên, nếu là rơi vào dư bích trong tay, cũng không phải vừa chết đơn giản như vậy, tất nhiên là sống không bằng chết. Ta sao dám lấy tự thân an nguy nói đùa. Dứt lời, Tống Văn lại tiếp tục đưa tin. Khỉ La, ta có thể gặp ngươi một mặt sao? Cái này, sư tôn gần đây ra ngoài, nhưng ngày về không chừng. Cùng ngươi gặp mặt nói. Ngươi giờ khắc này ở nơi nào? Khỉ La hỏi. Người ta tại Huyết Hoàng Thành phía tây vạn dặm Kính Nguyệt Hồ gặp nhau, như thế nào? Tống Văn nói. Làm gì đi như thế xa xôi chi địa? Khỉ La nói. Mong rằng ngươi có thể hiểu được, ta chủ yếu là lo lắng vô ý đụng vào dư bích. Đương nhiên, nếu là có thể biết được dư bích hành tung, ta liền không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Tống Văn dần dần lộ ra mình chân thực mục đích. Dư bích hành tung, há lại dễ dàng như vậy tìm hiểu? Khỉ La chế nhạo một câu, lại nói tiếp. Đúng, người ta không thể đi Kính Nguyệt Hồ phụ cận gặp mặt. Vì sao? Tống Văn truy vấn. Ta vừa mới nhận được tin tức, Kính Nguyệt trên hồ trống đi hiện thiên địa dị tượng, hình như có người hạ giới, sắp phi thăng mà đến, hấp dẫn không ít chuyện tốt người tiến đến vây xem. Khỉ La nói, có người phi thăng. Trong lòng Tống Văn lập tức hứng thú, hắn muốn đi xem, phi thăng người phải chăng đến từ thiên nguyên giới? Coi là thật có người phi thăng sao? Ta còn chưa hề được chứng kiến phi thăng dị tượng. Khỉ La, ta muốn đi mở mang một phen. Tống Văn nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Phi thăng người phần lớn thiên phú dị bẩm, còn tâm tính cứng cỏi, có không ít thế lực cùng cường đại tán tu nguyện ý đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Vạn nhất có người nhìn thấu thân phận của ngươi, có thể sẽ đem bẩm báo cho Dư Bích. Khỉ La nói, đa tạ nhắc nhở, ta chỉ là xa xa nhìn chúng một chút, không sẽ cùng phi thăng người tiếp xúc. Tống Văn lại hỏi ngược lại, ngươi dự định tiến về sao? Đã ngươi muốn đi trước, vậy ta cũng đi xem một chút đi. Bất quá, đến lúc đó ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi nhận nhau. Nhất định có tông môn người đã đi đến Kính Nguyệt Hồ, bị bọn hắn nhìn thấy ta ở cùng với ngươi, như truyền đến sư tôn trong hai, chỉ sợ ngươi bất lợi. Khỉ La nói, Kính Nguyệt Hồ, liệt nhật treo cao, sáng rỡ trên bầu trời, không hề có điểm báo trước địa, xuất hiện một điểm hắc mang. Hắc mang mới đầu chỉ là to bằng mũi kim, lại phảng phất nhỏ tại trên tuyên chỉ một điểm mực đậm, chậm rãi choán mở. Mực đậm bắt đầu xoay chậm chậm, mỗi chuyển động một phần, màu sắc liền thâm thúy một phần, từ bàn sơ màu mực, dần dần hóa thành một loại có thể thôn phệ tia sáng, tuyệt đối u ám. Mực đậm nơi bao bọc phạm vi cũng dần dần bắt đầu khuếch trường, giống như là có một đạo lực vô hình tại xé rách lấy không gian. Thiên địa bị cố lực lượng này sinh sinh xé mở một cái lô rách. Đột nhiên xuất hiện dị biến, cấp tốc đưa tới phụ cận người chú ý, cũng buôn tàu bẩm báo. Không bao lâu, trên mặt hồ liền hội tụ rất nhiều thân ảnh. Lô đen tản ra một cỗ không hiểu thiên uy. Thiên uy mặc dù không mạnh, cũng không có nửa điểm ý sát phạt, nhưng vây xem rất nhiều tu sĩ, lại là không một người có can đảm tùy tiện tiến lên, chỉ là lặng lặng ngước đầu nhìn lên. Đột nhiên, một đạo xinh đẹp thân ảnh bị lô đen phun ra. Nàng thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, vội vàng thôi động pháp lực mới ổn định thân hình. Nàng hai con ngươi hơi động một chút, liền chú ý đến phía dưới một đám tu sĩ, nguyên bản còn mang theo vui mừng đôi mắt, trong nháy mắt nhiễm lên một vòng ngưng trọng. Nàng thân hình khẽ động, định phá không bỏ chạy. Tiểu Hữu, chúng ta nhiều người như vậy tới đây chúc mừng ngươi phi thăng, ngươi không nói một lời, định rời đi, thế nhưng là quá thất lễ. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo tiểu tụy thân ảnh ngăn ở phi thân nữ tử trước người. Người đến là một người trung niên bộ dáng nam tu, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt quỷ khí, loáng thoáng lộ ra luyện hư hậu kỳ uy áp. Tên này trung niên quỷ tu thực lực, tại một đám người vây quanh bên trong, đã là nhóm đứng đầu. Hắn một đôi màu xám trắng đôi mắt, giống như trống rỗng trong xảo huyệt núp ních côn trùng, dính chặt đang phi thăng nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ cùng có lồi có lõm thân thể bên trên. Tiền, tiền bối, văn bối, mới đến, nếu có mạo phạm, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nữ tử cương ép đè xuống trong lòng kinh hoàng, trên mặt còn cố gắng kéo ra một vòng tiêu dung. Không ngại, bản tọa từ trước đến nay rộng lượng, chỉ là thất lễ, chỉ cần ngươi phụng dưỡng bản tọa trăm năm, bản tọa liền không cho so đo. Trung niên quỷ tu ánh mắt trở nên càng phát ra không kiêng nể gì cả, tựa như muốn sinh sinh đâm rách trên người nữ tử hoa lệ áo bảo. Nữ tử thần sắc cứng đờ, nhỏ không thể thấy vẻ khuất phục, tại đáy mắt chợt lóe lên. Nhận được tiền bối để ý, văn bối, tuân mệnh. Tốt tốt tốt. Quỷ tu thoải mái cười to, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần đem bản tọa hầu hạ tốt, bản tọa tự có trọng thưởng, bảo đảm ngươi không vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Nói không chừng, trăm năm về sau, ngươi sẽ bỏ không được rời đi bản tọa. Nói, quỷ tu liền lấn người mà tiến, đưa tay định ôm chầm nữ tử tinh tế vòng eo. Bên ngoài mấy chục dặm, ngự không mà đến Tống Văn, trùng hợp nhìn thấy màn này. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trên thân tràn ngập ra lạnh lẽo sát cơ. Sát ý của hắn cũng không phải là nhằm vào tên kia trung niên quỷ tu, mà là thẳng đến tên kia phi thăng mà đến nữ tử. Chỉ vì nàng này lại là, thôi xảo. Đương nhiên chi oan ra ngõ hẹp. Tống Văn đang muốn động thủ, diệt trừ quỷ tu, cũng bắt đi thôi xảo. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Cút. Tiếng như cửu thiên kinh lôi, vang vọng đất trời, chấn động đến trên bầu trời mây mù đều trong nháy mắt vỡ vụn. Trung niên quỷ tu sắp đụng chạm lấy nữ tử tế nhuyễn vòng eo tay, cứng lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía hét to truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một đạo đồng dạng thân ảnh gầy gò đang nhanh chóng tới gần. Người đến khuôn mặt giàn mua, lại tinh thần quắc thước, hồng quang đầy mặt. Dư, Dư Bích tiền bối. Trung niên quỷ tu hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như là giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là một giới hạ giới phi thân người, vậy mà kinh động đến thần huyết môn nội môn trưởng lão, đường đường đại thừa tu sĩ. Văn bối chính đức tán nhân, tham kiến Dư Bích tiền bối. Quỷ tu liền đội vàng không người thi lễ. Dư Bích bệ nghệ quét quỷ tu một chút, ánh mắt lộ ra thật sâu niệm ai. Một giới quỷ đạo tán tu, vậy mà cho mình chọn tuyến đường đi xưng là chính đức, ngươi ngược lại là sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng. Nói xong, Dư Bích liền không còn để ý không hỏi quỷ tu, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân thối xảo. Như lão phu không có nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là thi đạo công pháp, thi vương huyết luyện công. Chương 1630, thu làm đệ tử chương 1630, thu làm đệ tử tại bị chính đức tán nhân bức bách, không thể không đáp ứng làm thị nữ về sau, thôi xảo đấy lòng càng tuyệt vọng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả mới lấy phi thăng, mới vừa tới đến huyền giới, liền bị ép làm nô làm tỳ. Nàng nhưng không có ngu xuẩn đến thật tin chính đức tán nhân, trăm năm sau liền thả nàng tự do. Không nói đến, nàng sẽ đối mặt với cỡ nào lăng nhục cùng tra tấn, phải chăng có cơ hội thuận lợi sống qua cái này trăm năm, coi như may mắn có thể còn sống sót, chính đức tán nhân cũng sẽ không bỏ mặc nàng rời đi, sẽ chỉ đưa nàng chơi chán về sau, tiện tay diệt trừ, để tránh lưu lại hậu hoạn. Cho nên, đương Dư Bích xuất hiện lúc, trong mắt nàng lập tức nổi lên một vòng vẻ ước ao. Dư Bích thực lực mạnh hơn, quanh thân tự có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, trọng yếu hơn là nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, không giống chính đức tán nhân bao hàm dâm tà chi ý, nếu là có thể ôm vào Dư Bích đùi, không chỉ có dưới mắt nguy cơ nhưng trừ, nói không chừng còn có thể cái này xa lạ thượng giới tìm được một tiên cố chỗ dựa. Tiền bối mắt sáng như bước, văn bối tu luyện chính là thi vương huyết luyện công. Thôi xảo ôm quyền không người, càng tôn kính nói. Dư Bích ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ mấy phần. Công pháp của ngươi nguồn gốc từ nơi nào? Thôi Sảo cảm nhận được kia bỗng nhiên băng lạnh ánh mắt cùng chất vấn bên trong ẩn chứa bi áp, trong lòng nghiêm nghị. Nhưng nàng biết rõ, tiếp xuống trả lời đem liên quan đến sinh tử của nàng, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nàng cố gắng ngăn chặn, bởi vì quá căng thẳng cùng e ngại mà hơi có chút rung động thân thể, cưỡng ép duy trì lấy cung kém mà khiêm tốn tư thái. Vạn bối đến từ thiên nguyên giới. Giới này từng ngắn ngủi xuất hiện qua một cái tên là Thần Huyết Môn thượng cổ tông môn, cơ hội nhất thống toàn bộ thiên nguyên giới. Nhưng không biết loại nguyên nhân nào, Thần Huyết Môn bây giờ đã ở thiên nguyên giới bị đứt đoạn truyền thừa, vẫn như trước có lưu đại lượng di tích. Vạn bối công pháp tu luyện chính là từ trong di tích ngẫu nhiên mà được. Quả là thế. Dư Bích trong lòng hiển nhiên là sớm đã có suy đoán, nghe vậy, nhìn về phía Thôi Sảo ánh mắt, trong mắt duệ mang dần dần bình thản xuống. Lão phu chỗ tông môn, cũng tên Thần Huyết Môn. Còn thiên nguyên giới cái kia Thần Huyết Môn, chính là trong tông môn tiền bối hạ giới sáng tạo, cùng tông môn có thể nói là một mạch tương thừa. Người tu luyện Thi Vương Huyết Luyện Công cũng coi như nửa cái tông môn đệ tử. Nếu như thế, ngươi nhưng nguyện bái nhập lão phu môn tưởng, trở thành Thần Huyết Môn đệ tử. Thôi Sảo trên mặt, lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng đã vì thượng giới cũng tồn tại Thần Huyết Môn mà ngoài ý muốn, càng thêm Dư Bích nguyện thu nàng làm đồ mà kinh ngạc. Nàng tự hỏi, thiên tư của nàng cùng tâm tính mặc dù không kém, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy để người trước mắt động tâm mà thu làm đệ tử. Nhưng nàng dưới mắt cũng không thời gian đi truy đến cùng nguyên do trong đó, cũng không cự tuyệt đối phương lực lượng cùng đảm lượng. Thế là Thôi Sảo trên mặt lúc này gạt ra kích động cùng vẻ mừng như điên, hai chân khẽ cong, nàng liền huyền không mà quỳ. Đệ tử Thôi Sảo bái kiến sư tôn. Dư Bích hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ. Sau đó Dư Bích hai con ngươi quét về một bên chính đức tán nhân. Ngươi đã nhập lão phu môn tưởng, vi sư liền không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người khuất đục. Người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Thôi Sảo cũng không đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn Dư Bích. Nhưng bằng sư tôn làm chủ, vi sư đang hỏi ngươi. Dư Bích trầm giọng nói. Kia, vậy liền rút hồn luyện phách, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Thôi Sảo quay đầu nhìn về phía chính đức tán nhân, trong mắt nổi lên sát ý lạnh như băng. Đúng là nên như thế. Ta Thần Huyết Môn đệ tử, há lại cho người khác có đủ. Dư Bích cười lạnh nói. Chính đức tán nhân giờ phút này đã là sợ hãi không thôi. Dư Bích tiền bối, văn bối cùng quý tông nghi ngờ đổ tiền bối rất có giao tình, còn xin tiền bối xem ở nghi ngờ đổ tiền bối trên mặt mũi, bỏ qua cho văn bối, thả văn bối. Chính đức tán nhân tiếng buồn bã cầu mãi, nhưng lời còn chưa dứt, thanh âm liền im bặt mà dừng. Hắn chợt thấy một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm, bao phủ tại quanh người hắn, làm hắn không cách nào động đậy nửa phần, ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được, chỉ có ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng cầu khẩn. Nghi ngờ đồ, chỉ là hợp thể kỳ ngoại môn trưởng lão mà thôi, tại lão phu nơi này, hắn nhưng không có nửa điểm mặt mũi. Dư Bích lời nói xoay chuyển, lại nói, Thôi Sảo, hắn liền giao cho ngươi xử trí. Sư tôn tu vi cao tuyệt, thần uy như ngục, cứu đệ tử tại nguy nan, tân cùng tái tạo. Đệ tử ngũ giác minh bên trong, nguyên do sư tôn xông pha khói lửa, chăm chết không hối hận. Thôi Sảo cảm kích nhìn Dư Bích một chút, sau đó đứng thẳng đứng dậy, gọi ra một thanh trường kiếm, chống đỡ tại chính đức tán nhân chỗ mi tâm. Chính đức tán nhân, ngươi ỷ có một chút tu vi, liền muốn bức hiếp bạn cô nương làm nô làm tỳ. May mắn được sư tôn coi trọng, để cho ta có thể bái nhập Thần Huyết Môn, đến sư tôn che chở, là ta Thôi Sảo cơ duyên to lớn. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, vĩnh thế tiếp nhận âm hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Nói xong, trường kiếm trong tay của nàng liền chui vào chính đức tán nhân mi tâm, cũng tại Dư Bích uy áp tương trợ dưới, đem chính đức tán nhân thần hồn đặt vào một cái hồn trong bình. Sư tôn, thập nhân đã đền tội. Thôi Sảo không người hướng Dư Bích nói. Theo vi sư về tông. Dư Bích thân hình chậm rãi gia tốc, hướng phía Thần Huyết Môn bay đi. Thôi Sảo thì theo sát phía sau. Cách đó không xa Tống Văn gặp một màn này, chế trụ sát ý trong lòng. Tại không có giao thủ trước đó, hắn không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Dư Bích, nhưng ngăn chặn Dư Bích cũng thuận thế bắt đi Thôi Sảo, hắn vẫn là có lòng tin. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ. Nguyên nhân ở chỗ, nơi đây khoảng cách Thần Huyết Môn thực sự quá gần, mà một khi cùng Dư Bích động thủ, nhất định kinh thiên động địa, thế tất sẽ khiến bên trong Thần Huyết Môn độ kiếp tu sĩ chú ý đến lúc đó, chớ nói chém giết Dư Bích cùng bắt đi Thôi Sảo, liền ngay cả tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Gặp Dư Bích cùng Thôi Sảo thân ảnh càng ngày càng xa, Tống Văn chậm rãi thu hồi ánh mắt, quét về phía một đám người vây quanh. Trong đám người, hắn chú ý tới một vòng linh lung thân ảnh, chính là Khỉ La. Khỉ La cũng chú ý tới hắn. Tống Văn thời khắc này dung mạo cùng khí tức đều hóa thành dạ hoa dáng vẻ, nhưng hắn trên mặt mang theo mặt nạ, đối khí tức cùng dung mạo tiến hành che lấp. Thế nhưng là, mọi người ở đây bên trong, chỉ có hắn mang theo mặt nạ. Cho nên, Khỉ La rất dễ dàng liền có thể đoán được, hắn chính là Dạ Hoa. Khỉ La một đôi mắt sáng có chút cong lên, hình như có tinh quang lấp lánh. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện, chỉ là chuyển động đôi mắt, hướng về phương Tây quét tới. Tống Văn hiểu ý, dựng lên đột quang, hướng phía phương Tây phi nhanh. Khỉ La gặp Tống Văn biến mất ở phương xa chân trời, mới chậm rãi hướng Tây mà đi. Tại phi nhanh mười mấy vạn dặm về sau, bốn phía sớm đã không có mưa ai, lại chậm chạp không có nhìn thấy Tống Văn thân ảnh, Khỉ La không khỏi sinh lòng hồ nghi. Đột nhiên, một đạo thần thức truyền âm xâm nhập nàng thức hải. Khỉ La, ta ở phía dưới sơn cốc. Khỉ La nghe xong, hướng phía dưới quan sát mà đi, chỉ thấy một chiếc dài chừng 10 trượng phi thuyền dừng ở sơn cốc dưới đáy. Nhưng này phi thuyền mở ra ẩn nặc trận pháp, lại trận pháp cấp bậc rất cao. Trước đây nàng lại không phát ra gì, mà Dạ Hoa thân ảnh đứng trước tại đầu thuyền phía trên, đã tháo xuống mặt nạ trên mặt, ánh mắt cực nóng mà thâm tình ngắm nhìn nàng. Khỉ La như là nhũ yến về tổ, hướng phía Tống Văn liền bay nhào mà xuống. Hai cỗ lửa nóng thân thể trong nháy mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Chương 1631, Khỉ La thủ đoạn. Chương 1631, Khỉ La thủ đoạn. Mấy ngày sau, phủ kín nhu bạch yêu thú ra lông trên giường ngọc. Khỉ La ngồi phịch ở Tống Văn trong ngực, trên mặt còn có chưa biến mất đỏ ửng, hai con ngươi híp lại, giống như ngủ không phải tỉnh, một bộ lười biếng tư thái. Tống Văn ngón tay vòng quanh nàng đen nhánh tóc dài, tóc nhọn đảo qua nàng trắng non cái cổ. Ngứa. Khỉ La nhỉ non một tiếng, lông mi có chút rung động, mở mắt ra. Tiếp tục. Tống Văn hỏi, lúc trước bế quan 70, 80 năm, không chỉ có lo lắng hết lòng, tâm thần phiền muộn, còn đọc lại vô tận cô lửa. Không được, tính toán thời gian, chỉ sợ sư tôn muốn về tông, ta phải tại nàng lão nhân ra trở về trước, trở về tông môn. Khỉ La nói, định đứng dậy. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, trên tay thoáng dùng sức, lại đem Khỉ La đẻ trở về. Khỉ La, ngươi không cảm thấy như vậy càng thêm. Lại là hai ngày sau. Khỉ La cưỡng ép đẩy ra Tống Văn, sau đó lách mình liền hạ ngọc giường, bắt đầu mặc quần áo. Sư tôn tùy thời đều có thể trở về, ta nhất định phải đi. Tống Văn cũng không động đậy, duy trì bị Khỉ La đẩy ra sau tư thái, hai mắt chăm chú nhìn Khỉ La mặc quần áo nhất cử nhất động. Khỉ La, ta có một chuyện cần ngươi tương trợ.
Chuyện gì?
Khỉ La theo bản năng hỏi. Giúp ta làm một viên thôi xảo đưa tin ngọc giản. Tống Văn nói. Khỉ La động tác dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tống Văn. Ngươi muốn nàng đưa tin ngọc giản làm cái gì? Lập tức trong con ngươi xinh đẹp của nàng nổi lên một vòng xem kỹ ý vị. Ngươi sẽ không phải là xem người ta mỹ mạo muốn âu yếm a? Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Tống Văn xoay người mà lên đi đến Khỉ La trước mặt, đưa tay vuốt ve Khỉ La trắng loáng gương mặt như ngọc, thôi xảo mỹ mạo. Nàng ở trước mặt ngươi, quả thực là bụi đất so với mỹ ngọc, đom đóm so với hạ nguyệt. Thúy Chi. Tống Văn ngữ khí dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy mà nhu tình. Chứ ngươi ra, trong mắt ta khi nào dung hạ được người bên ngoài? Khỉ La oán trách cười một tiếng, có chút ngượng ngùng chừng Tống Văn một chút. Ta giúp ngươi là được. Tống Văn nhẹ nhàng đem Khỉ La ôm vào lòng, cái cằm chống đỡ tại nàng chân bóng trên trán, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Khỉ La, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Đời này có thể gặp ngươi, chính là ta lớn nhất cơ duyên. Khỉ La trên mặt vừa mới tiêu tán có chút đỏ ửng, lại lần nữa bỏ lên trên gương mặt. Nàng hai tay đột nhiên đẩy Tống Văn lồng ngực, từ Tống Văn trong ngực tránh thoát, sau đó hai ba lần đem hơi có vẻ xốc xếp quần áo chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đón lấy, nàng liền phù diêu mà lên, lái độn quang hướng huyết hoàn thành. Yêu cầu thôi xảo đưa tin ngọc giản, không khó. Ngày mai, ngươi đến trong thành đến một chuyến, ta tự sẽ đưa nó giao cho trong tay ngươi. Nhớ lấy, ngươi không muốn tự mình hướng nàng yêu cầu, tốt nhất có thể từ người bên ngoài nơi đó lấy tới. Tống Văn dặn dò. Tốt. Thoại âm rơi xuống lúc, Khỉ La thân ảnh đã hóa thành phương xa chân trời một điểm đen. Hôm sau, Tống Văn đúng hẹn mà tới. Hắn tuyển tại một cái quán trà trong phòng chung, cùng Khỉ La gặp mặt. Tống Văn trước một bước tiến vào mương phòng, không đến nửa khắc đồng hồ, Khỉ La cũng lập tức đến đây. Khỉ La quả nhiên nếu như cam kết như vậy, thuận lợi lấy được thôi xảo đưa tin ngọc giản, đem giao cho Tống Văn trên tay. Dạ Hoa, sư tôn tùy thời đều có thể về tông, ta không thể ở lâu. Khỉ La nói xong, liền muốn rời đi. Tống Văn cũng không giữ lại, mà là đứng dậy, cùng Khỉ La cùng nhau hướng quán trà đi ra ngoài. Liền coi như hai người tại quán trà ngoài cửa lớn từ biệt lúc, một cỗ như lâm đông băng hàn uy áp đột nhiên giáng lâm. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía uy áp chuyển đến trên không nhìn lại. Chỉ gặp thân mang một bộ áo trắng huyền ly, chính đứng lơ lửng trên không, trong mắt lấy quan sát hai người, mặt như ngưng sương, mắt ngược hàn đậm, thanh lành đến không nhiễm nửa phần trần tục, tựa như nguyệt trung tiên tử, cô tuyệt mà băng hàn. Sư tôn, ngươi trường nào thì về tông? Vốn đang cùng Tống Văn vừa nói vừa cười Khỉ La, trên mặt ý cười trong nháy mắt đông kết, dưới chân khẽ động, không tự chủ cùng Tống Văn kéo dài khoảng cách. Một khắc đồng hồ trước, ta gặp ngươi không tại trong tông môn, liền dùng hồn đang tìm ngươi tung tích, phát hiện ngươi tại huyết hoàn thành, liền đến tìm ngươi. Huyền ly thanh âm đạm mạc như ngọc, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng lại tại Tống Văn cùng Khỉ La trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ muốn tìm ra cái gì chỗ dị thường. Khỉ La trên mặt vội vàng gạt ra tiểu dung, phi thân nên hướng Huyền ly. Đi vào Huyền ly bên cạnh thân về sau, Khỉ La đã là tiểu ỷ hiệp như hoa. Sư tôn, nửa tháng không thấy, đệ tử rất là tưởng niệm. Huyền ly có chút gật đầu rồi gật đầu, trên mặt kia để cho người ta nhìn không thấu lãnh ý, tựa hồ tiêu tán hai điểm. Hắn là ai? Huyền ly nhìn xem Tống Văn hỏi. Hắn là Lục giai luyện đan sư. Đệ tử tìm hắn mua chút đan dược. Khỉ La giải thích nói. Lục giai luyện đan sư. Huyền ly lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, vi sư đưa cho ngươi đan dược không đủ ngươi thường ngày tu luyện sao? Nếu là không đủ, ngươi cáo chi vi sư chính là, vi sư sẽ thông báo cho tông môn sai người đưa tới. Phía ngoài luyện đan sư, tiêu chuẩn vàng thau lẫn lộn, luyện chế phẩm chất đan dược ưu khuyết không đồng nhất. Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử ghi nhớ. Khỉ La cung kính nói, nhưng trong lòng thì có chút thở dài một hơi. Thế nhưng là, Huyền ly nhưng không có tùy tiện buông tha Tống Văn dự định, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng xem kỹ lấy Tống Văn. Người tên gì? Văn bối Dạ Hoa, chính là một giới tán tu, gặp qua Huyền ly tiền bối. Tống Văn nói, tức là tán tu, có thể tu luyện tới luyện hư cảnh giới, rất không dễ dàng. Ngươi còn tinh thông đan thuật, chắc hẳn tại tán tu bên trong cũng coi như nhân tài kiệt xuất. Bất quá, nhìn ngươi ghi nhớ, một ít không nên có tâm tư, chớ có ý nghĩ sang bậy, để tránh lầm tự thân tính mệnh. Khỉ La tâm tư đơn thuần, nhìn không thấu một chút cố ý tiếp cận nhân ý đồ, nhưng bản tọa cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Huyền ly ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lại không che giấu chút nào trong đó ý uy hiếp. Văn bối không dám. Tống Văn vội vàng tỏ thái độ, một bộ kinh sợ bộ dáng. Nhưng hắn trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Khỉ La tâm tư đơn thuần, Ban đầu ở Kỳ Thương đảo thời điểm, nàng thế nhưng là dựa vào một thân trên giường bản sự, để thân huyết môn niệm nguyệt đường bên trong rất nhiều nam tu quỷ dưới gấu váy của nàng. Vì có thể thuận lợi từ Kỳ Thương đảo đi vào thần huyết môn, nàng càng là tuần tự câu đáp quá mấy vị thần huyết môn phái xuống môn nhân, chỉ riêng Tống Văn biết đến liền có Xích phái cùng Hồng chết, nhưng hai người này đều chết tại trong tay Tống Văn, Khỉ La có thể thuận lợi đi vào thần huyết môn, hẳn là còn câu đáp quá những người khác. Nhưng tại Huyền Ly trong miệng, Khỉ La lại là tâm tư đơn thuần hạng người, còn nữa, từ Huyền Ly thái độ đến xem, tựa hồ rất là để ý Khỉ La, cũng không phải là ân chủ đối đồ chơi đơn giản như vậy. Khỉ La có thể ôm vào Huyền Ly đùi, quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh, cũng không phải là chỉ dựa vào gương mặt kiều mị, ngạo nghệ dáng người, cùng trên giường điểm này sự tình. Chương 1632, mê hoặc thôi xảo. Chương 1632, mê hoặc thôi xảo không dám tốt nhất. Huyền Ly nói xong, quay đầu nhìn lướt qua Khỉ La, lại nói: "Theo vi sư về tông." "Vâng, sư tôn." Khỉ La không người đáp. Thân ảnh của hai nàng cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tống Văn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng ngự không rời đi thành trì. Nhưng không bao lâu, hắn lại đi mà quay lại, đồng thời đi vào một nhà khác quán trà mướn phòng, chỉ là dung mạo cùng khí tức đã lớn vì khác biệt. Hắn xuất ra thôi xảo đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. "Thôi xảo đạo hữu, mạng muội quấy rầy, mong rằng chớ trách. Xin hỏi là vị nào sư minh? Hôm nay ta lại cùng quá nhiều sư minh trao đổi đưa tin ngọc giản, nhất thời còn không phân rõ chư vị sư minh khí tức, mong rằng các hạ chớ trách." Thôi xảo bên kia rất nhanh liền chuyển về khí tức. Thôi xảo cái này hồi phục, ngược lại là có chút vượt quá Tống Văn ngoài ý muốn. Hơi suy tư về sau, hắn trả lời: "Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là đạo hữu ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy?" Thôi xảo hỏi: "Đạo hữu vừa mới phi thăng, bất quá hóa thần sơ kỳ tu vi, liền bị Dư Bích trưởng lao thu làm đệ tử, đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao?" Tống Văn nói: "Các hạ là nghĩ châm ngòi ta cùng sư tôn quan hệ trong đó. Vậy ta khuyên các hạ đừng uổng phí sức lực. Sư tôn tại ta, có ơn chi ngộ, càng là đã cứu ta tính mệnh. Nếu ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, thì đừng trách ta đem việc này cáo chi sư tôn, để sư tôn tra rõ tất cả ta phát tán ra đưa tin ngọc giản, cũng không tin nắm chặt không lấy chồng hạ thân phận chân thật." Thôi xảo ngôn từ nghiêm khắc nói: "Ta vốn chỉ là thiện ý nhắc nhở, không nghĩ tới đạo hữu lại là không biết nhân tâm tốt." Tống Văn ngữ khí trở nên có chút trêu tức: "Đạo hữu có thể từ hạ giới phi thăng, tất nhiên không dễ, thiên tư, tâm tính, nội tính tất nhiên đều là không tầm thường. Nhưng là, Dư Bích trưởng lao thế nhưng là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, cỡ nào thiên phú dị bẩm hạng người chưa từng gặp qua, vì sao hết lần này tới lần khác tương đạo bạn đặt vào môn đường?" Thôi xảo bên kia hơi chút trầm mặc một lát, mới truyền âm nói: "Các hạ đến cùng muốn nói cái gì, sao không nói thẳng?" "Dư Bích thu ngươi làm đồ, kỳ thực là có ý khác. Hắn sát thực coi trọng đạo hữu thiên tư của ngươi, tâm tính cùng nội tính, nhưng lại không phải là vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử, mà là nuôi dưỡng tăng cao tu vi hình người lớn thuốc." Tống Văn nói: Ngươi có gì bằng chứng?" Thôi xảo ngữ khí trở nên có chút bội vàng, lại dẫn mấy phần sợ hai bối rối. "Đạo hữu đã gia nhập thần huyết môn, không ngại lưu tâm quan sát một hai. Thần huyết môn hạch tâm môn nhân cùng tầng cao nhất tu sĩ, tại đột phá tu vi bình cảnh thời khắc, dưới quyền bọn họ sẽ hay không có đệ tử cùng thuộc hạ không hiểu thấu biến mất hoặc tử vong. Đến lúc đó, đạo hữu tự sẽ minh bạch. Mặt khác, đạo hữu ngươi tu luyện Thi Vương huyết luyện công cũng không phải là thần huyết môn chân chính công pháp truyền thừa, mà là có khác những công pháp khác, chính là một bộ tên là Thi Vương chuyển sinh quyết công pháp. Việc này, đạo hữu cũng có thể nghiệm chứng." Tống Văn nói. Nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ cũng không phải là thần huyết môn đệ tử. Thôi xảo đối Tống Văn lời nói từ chối cho ý kiến, mà là lời nói xoay chuyển hỏi Tống Văn thân phận, hiển nhiên là muốn từ khía cạnh xác minh Tống Văn lời nói thật giả. Tống Văn trong lòng run lên. Thôi xảo ngược lại là thông minh, lại từ đôi câu vài lời bên trong liền nhìn ra thân phận của mình. Xác thực như đạo hữu lời nói, Tống Văn cũng không giả biện, vậy sẽ chỉ để Thôi xảo sinh lòng càng nhiều nghi kỵ. Đã như vậy, các hạ vì sao đối thần huyết môn bực này tuyệt đối không thể cáo người bí ẩn, biết được như thế rõ ràng? Thôi xảo hỏi. Người sống đến lâu về sau, kiểu gì cũng sẽ biết được một số bí mật. Dù là thần huyết môn che giấu đến cho dù tốt, cũng sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Tống Văn nói. Cái tin tức này truyền ra ngoài về sau, Thôi xảo bên kia lần nữa trở nên trầm mặc. Mấy chục giây về sau, nàng vừa rồi hồi phục. "Ta mới tới huyền giới, cùng các hạ vốn không quen biết, không có nửa điểm giao tình, thậm chí ngay cả các hạ danh hào cũng không biết được. Các hạ vì sao muốn cáo chi ta những này? Thực không dám giấu giếm. Đạo hữu dung mạo cùng ta kia qua đời đạo lữ có 7 phần tương tự." Tống Văn thanh âm trầm thấp xuống, mang theo nồng đậm đau thương, tiếp tục đưa tin. "Ta cùng nàng thở nhỏ quen biết, cùng nhau đạp vào con đường tu hành. Thân là không có dễ không bình tán tu, tại người này ăn người trong tu tiên linh giới, chúng ta là lẫn nhau duy nhất dựa vào, dãy rủa cầu sinh, dắt tay vượt qua vô số nguy cơ, cũng vượt qua làm cho người hoài niệm mấy ngàn năm thời gian. Thế nhưng là tại 200 năm trước, nàng lại bị một thần huyết môn người bắt đi, thành tu hành lô đỉnh. Thế nhưng là, ta chỉ là một giới hóa thần hậu kỳ tán tu, dù là biết được cựu nhân thân phận, lại bất lực, liền làm nàng báo thù rửa hận đều làm không được." Tống Văn ngữ khí bi thống, tràn ngập mãnh liệt oán niệm cùng không thể làm gì không cam lòng. "Ta cáo chi ngươi những này, chỉ là không muốn một vị như ta đạo lữ. Như vậy, đạo tâm kiên định tu sĩ, cuối cùng kết quả là chết không nhắm mắt." Thôi xảo nghe xong, đưa tin nói: "Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Nhưng dù cho biết những này, ta tựa hồ cũng vô lực phản kháng a. Chẳng lẽ ta chỉ là hóa thần tu sĩ, lại có thể thế nào? Hẳn là muốn châu chấu đá xe, đi cùng kia Dư Bích, thậm chí toàn bộ thần huyết môn là địch. Sự do người làm. Đạo hữu tuy không lực đối kháng chính diện Dư Bích, nhưng lại có thể nghĩ cách thoát khỏi Dư Bích trường khống. Dư Bích mặc dù thực lực cường thịnh, nhưng cửu gia cũng không ít. Chỉ cần đạo hữu ngươi có thể nắm giữ Dư Bích xác thực hành tung, đợi cách tông thời điểm, tiết lộ cho Dư Bích cựu địch, tự sẽ có người vì ngươi giải quyết Dư Bích cái phiền phức này. Tống Văn nói, xem ra các hạ thật đúng là đối Dư Bích hận thấu xương. Bắt đi ngươi nói lưu người, sẽ không phải chính là Dư Bích à? Thôi Sảo nói. Tống Văn cũng không trả lời Thôi Sảo vấn đề, mà là đạo. Ta nói đến thế thôi. Rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao, còn cần đạo hữu tự hành quyết đoán. Nói xong, Tống Văn liền thu hồi đưa tin ngọc giản, rời đi quan trà. Dư Bích cùng Thôi Sảo hai người, hắn đều muốn chu sát. So sánh dưới, hắn đối Thôi Sảo oán hận càng sâu. Hôm nay liên lạc Thôi Sảo, bất quá là trong lòng trôn xuống một viên hạt giống, mà đối đãi ngày sau có thể nhiều một đầu trưởng khống Dư Bích hành tung đường tắt. Dư Bích loại này đại thừa kỳ tu sĩ, hành tung có kiếm. Mà Thôi Sảo cái này trên danh nghĩa đệ tử, có lẽ có thể làm một đột phá khẩu. Về phần có thể thành hay không, còn phải xem thiên ý mà khác, coi như hôm nay thuyết phục Thôi Sảo, nàng cũng không thể nhanh như vậy quyết định. Tại đối Dư Bích động thủ trước đó, Tống Văn còn phải lại chuẩn bị một chút thủ đoạn, để có thể nhất kích tất sát, tuyệt không thể để có cơ hội chạy thoát. Ảnh Hư, lấy ngươi bây giờ tu vi, khoảng cách đột phá đến bát giai trung kỳ vẫn còn rất xa. Tống Văn đi tại huyết hoàng thành trên đường phố rộng rãi, đồng thời tại thức hải bên trong hỏi. Chủ nhân. Ảnh Hư thanh âm bên trong nổi lên một vòng kích động, thuộc hạ đã sớm bị 50 năm trước, thực lực đã đạt đến bát giai sơ kỳ viên mãn. Chỉ là chủ nhân lúc ấy tại đột phá khẩn yếu con đầu, thuộc hạ không dám đánh nhiễu, cũng không cáo chi chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân có thể vì thuộc hạ cung cấp đầy đủ hồn nguyên tinh phách, không cần mấy năm, thuộc hạ nhất định có thể thuận lợi đột phá. Như thế rất tốt. Tống Văn nói. Nhưng nghĩ lại, Tống Văn phát giác một kiện khác khó giải quyết sự tình. Hắn bây giờ trên thân không có nhiều linh hạch, không cách nào đại lượng mua sắm hồn phách, cung cấp thức hải lô đen thôn vệ. Thức hải trong lô đen, ngược lại là nhiều ít còn có một chút hồn nguyên tinh phách, một là năm đó ở Tây Nhung đại lục tàn sát yêu thú mà chưa sử dụng hết, hai là Tống Văn trước đây không lâu giải quyết nạn chuột thu được kia đến ngàn vạn chuột hồn. Nhưng điểm ấy hồn nguyên tinh phách, có thể hay không trợ Ảnh Hư xông phá bình cảnh, Tống Văn cũng không lượng quá lớn lắm. Xem ra cần phải nghĩ cách làm điểm hồn phách. Mặt khác, năm đó đạt được viên kia canh kim châu, cũng nhất định phải nhanh dung nhập huyết hải đế ấn, tăng thực lực lên. Chương 1633, mua sắm yêu hồn. Chương 1633, mua sắm yêu hồn. Tống Văn đi ngang qua mấy nhà bán yêu thú cùng tu sĩ thi thể, hồn phách cửa hàng, nhưng cuối cùng không có đi vào. Trên người hắn cái này hơn 100 vạn mai thượng phẩm linh thạch, cho dù đã xài hết rồi, chỗ mua hồn phách, chỉ sợ cũng không đủ để Ảnh Hư tiến đến giai. Mặt khác, hắn đường đường đại thừa tu sĩ, trên thân linh thạch tiêu đến một khối không dư thừa, cái này ít nhiều có chút quá mức chật vật. Nghĩ tới đây, Tống Văn quyết định nghĩ biện pháp khác lấy tới hồn phách. Thời suy tư về sau, Tống Văn đi vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Đại hắn từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra lúc, trên thân đã mặc một bộ cẩm bào, trong tay còn cầm một thanh quạt xếp, nghiêm nhiên một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Tống Văn bên đường trái trông mong phải chú ý, khoan thai tự đắc dạo bước mà đi. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng là đi tới tán tu bảy quẩy bán hàng khu vực. Công tử, muốn mua chút gì? Nô gia nơi này có tốt nhất linh dược. Một quần áo hở hang yêu mị nữ tử, đối Tống Văn nháy mắt ra hiệu, cũng không biết là tại chào hàng quầy hàng bên trên linh dược, vẫn là tại chào hàng nàng tự thân. Công tử, lại nhìn xem lão hủ đan dược, đều là gần đây mới luyện chế ra tốt nhất tứ giai cùng ngũ giai đan dược. Một khuôn mặt hiền lành lão hủ nói. Công tử, cần pháp bảo sao? Chỉ cần giá thị trường bá thành. Một tặc mi thử nhãn nam tử, nhẹ giọng nói, hiển nhiên chào hàng pháp bảo, lai lịch bất chính. Tống Văn trên mặt mang nụ cười thản nhiên, đối với những này mời chào âm thanh, tất cả đều không dành để ý, thẳng đến đi đến một cái bán yêu thú thi thể cùng hồn phách trước gian hàng, mới ngừng lại. Tống Văn nhìn lướt qua quầy hàng bên trên đồ vật cấp bậc không thấp, chính là từ tứ giai đến lục giai yêu thú thi thể thượng bộ kiện, như ương chảo, cự mang răng độc, yêu đan các loại, có thể dùng tại luyện chế các loại pháp bảo hoặc linh bảo. Về phần yêu hồn, thì bị thu nhận tại hồn trong mình, không cách nào trực tiếp dò xét. Xin hỏi công tử, muốn mua thứ gì? Chủ quán trên mặt giữ tận mọc thành bụi, một đạo dài sẹo chặt đứt chán lông mày, tướng mạo hung lệ. Nhìn thấy Tống Văn dừng ở gian hàng của mình trước, chủ quán trên mặt gạt ra lấy lòng tiêu dung, dẫn động tới vết sẹo trên mặt bắt đầu nhúc đích, phản phất một đầu còn sống con rết. Người cái này quầy hàng bên trên yêu hồn, bản công tử tất cả đều muốn, hết thể nhiều ít linh thạch. Tống Văn vinh vang đáp ý nói. Chủ quán nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn hai điểm. Bẩm công tử, tiểu nhân nơi này hết thể có tứ giai yêu hồn 53 cỗ, ngũ giai yêu hồn 8 cỗ, lục giai yêu hồn 2 cỗ, hết thể định giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch, công tử ý như thế nào? A. Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ. Ngươi làm bản công tử là không biết giá thị trường đồ đần sao? Điểm ấy yêu hồn, liền dám can đảm chào giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Huống hồ, bản công tử còn không có kiểm hàng đâu. Công tử, thỉnh tùy ý kiểm tra thực hư. Những này yêu hồn tất cả đều là tại yêu thú sau khi chết trước tiên, liền tiến hành thu lấy, hoàn hảo không chút tổn hại, lại không một chút tán loạn dấu hiệu. Vô luận là dùng đến luyện chế quỷ vật, vẫn là dùng tại tu luyện quỷ đạo bí pháp, đều là nhân tuyển tốt nhất. Chủ quán đang khi nói chuyện, liền bóp ra mấy đạo pháp quyết, đem tất cả hồn trên mình, che đậy thần thức cảm giác cấm chế tất cả đều giải trừ. Thoáng chốc, hồn trong bình yêu hồn tình trạng, tất cả đều không có chút nào che lấp hiện lộ tại Tống Văn thần thức dò xét phía dưới. Một lát sau, Tống Văn nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là không có báo cáo láo, các cấp độ yêu hồn số lượng đều đối được. Bất quá, trong đó kia hai cố lục giai yêu hồn, chỉ có lục giai sơ kỳ thực lực, tăng thêm cái khác yêu hồn, bản công tử nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một vạn thượng phẩm linh thạch. Chủ quán nghe vậy, cũng không bởi vì Tống Văn Sơn đối tức trả giá phương thức mà có bất kỳ vẻ tức giận, ngược lại là đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Đối phương vậy mà liếc mắt liền nhìn ra, kia hai cố lục giai yêu hồn chỉ có sơ kỳ thực lực, đủ để thấy đối phương ít nhất là luyện hư kỳ tu vi, mà hắn tự thân bất quá là một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Công tử nói đùa, một vạn thượng phẩm linh thạch nhưng mua không được những này yêu hồn. Tiểu nhân lui một bước, 8 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào? Tống Văn lắc lắc đầu, bản công tử nhiều nhất tăng giá 5 ngàn. Chủ quán trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nói, tốt, thành giao. Tống Văn lập tức xuất ra một cái bỏ trống túi chứa vật, cũng từ trong nhận chứa đồ đếm ra 1 vạn 5 ngàn mai thượng phẩm linh thạch, chứa vào trong túi chứa vật, đưa cho chủ quán. Chủ quán kiểm kê một phen về sau, cũng đem quầy hàng bên trên hồi bình, tất cả đều giao cho Tống Văn. Đến tận đây, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, giao dịch hoàn thành. Nhưng mà, Tống Văn lại là truyền âm hỏi, bản công tử một đường đi dạo đến, tại bày quầy bán hàng một đám tán tu cái này bên trong, người chỗ mua bán yêu hồn số lượng cùng phẩm giai đều thuộc đỉnh tiêm. Nhưng điểm ấy yêu hồn, còn lâu mới có thể thỏa mãn bản công tử cần thiết, ngươi còn có thể lấy được số lượng càng nhiều, phẩm giai cao hơn yêu hồn. Bản công tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Chủ quán đôi mắt có chút sáng lên, truyền âm hỏi, xin hỏi công tử, hết thảy cần bao nhiêu yêu hồn? Gấp 100 lần ngươi ta giao dịch số lượng. Tống Văn nói, công tử coi là thật ăn được nhiều như vậy yêu hồn. Chủ quán vừa mừng vừa sợ, chỉ là 150 vạn mai thượng phẩm linh thạch mà thôi, bản công tử còn không để trong mắt. Tống Văn thần thức truyền âm trong giọng nói, mang theo vài phần kinh thường, tiếp tục nói, 10 ngày, ngươi nếu có thể tại trong vòng 10 ngày xoay sở đủ số lượng yêu hồn, bản công tử liền cùng ngươi làm cuộc mua bán này. Quay hàng ánh mắt trong nháy mắt nổi lên xem kỹ ý vị, ở trên người Tống Văn vừa đi vừa về liếc nhìn. Một lát sau, hắn truyền âm nói, tiểu nhân có thể đón lấy cuộc làm ăn này, nhưng cần công tử thanh toán một điểm tiền đặt cọc. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, câu lên một vòng cười lạnh. Quay hàng nộp lên dễ, nhưng cho tới bây giờ đều là do tiền mì hàng thanh toán xong, khi nào từng có chức giao tiền đặt cọc thuyết pháp. Nhìn công tử thứ lỗi, thật sự là công tử cần thiết yêu hồn số lượng quá nhiều, vạn nhất công tử cuối cùng nuốt lời, tiểu nhân tập hợp mà đến yêu hồn, há không tất cả đều nện ở trong tay. Chủ quán nói, Tống Văn đạo, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, thế nhưng là bản công tử lại làm sao không lo lắng, ngươi cầm bản công tử tiền đặt cọc liền chạy mất dạng. Chủ quán đạo, công tử nói đùa, tiểu nhân Vương Kỳ mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng ở huyết hoàng thành cái này bên trong vẫn còn có chút tình mọn cùng tín dự. Huống hồ tiểu nhân có thể tại huyết hoàng thành ở trong coi chỗ đứng, còn làm cái này cao gia yêu thú thi thể cùng yêu hồn mua bán, chỗ ỷ lại tự nhiên cũng không phải là tiểu nhân điểm ấy nông cạn tu vi, mà là phía sau có khác cao nhân tiền bối. Nếu không tiểu nhân cũng làm không đến lục gia yêu thú thi thể cùng yêu hồn. Tống Văn nghe giữ im lặng, đối phương lời nói cũng là không giả. Nếu không phải đoán được người này phía sau có khác chỗ dựa, Tống Văn cũng sẽ không ở này lãng phí miệng lưỡi. Chủ quán tiếp tục nói, chỉ cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc, công tử ý như thế nào? 5 vạn. Tống Văn suy tư một lát sau đáp lại nói, bản công tử nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 5 vạn tiền đặt cọc. Ngoài ra, bản công tử còn muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thức ấn ký, để tránh ngươi cầm linh thạch liền cao chạy xa bay. Không có vấn đề. Chủ quán không chút do dự nói. Sau đó, Tống Văn lần nữa lấy ra một cái túi lượng đồ, đưa cho chủ quán. Chủ quán kiểm tra thực hư một phen, xác định trong túi chứa vật linh thạch số lượng không sai về sau, đem cất vào trong ngực, lại cùng Tống Văn khách sáo vài câu, ước định sau 10 ngày ở trong thành một nhà tiểu lâu giao dịch, cũng để Tống Văn tại trên thân lưu lại thần thức ấn ký về sau, liền ngự không mà lên, đội ba hướng ngoài thành bay đi. Tống Văn nhìn qua cái kia đạo đi xa bóng lưng, trên thân còn tản ra như có như không quỷ khí, trên mặt một mực treo quý công tử ôn tồn lễ độ ý cười, dần dần biến mất. Yêu hồn, bản toàn muốn, không chỉ có riêng là một chút yêu hồn.